Chương 59. Về địa cầu cùng độ nhân kinh tản thiên chương 59, về địa cầu cùng độ nhân kinh tản thiên vài ngày sau, Trần Minh một đoàn người lại lần nữa xuất phát, bọn hắn còn muốn đi tiếp Diệp Phàm những bạn học khác, từ đó về địa cầu đi. Đi qua một vòng Yến Quốc Lục Đại Động Thiên về sau, có thể tìm tới Diệp Phàm các bạn học đều nối liền. Diệp Phàm trong đám bạn học, trừ mất tích Trung Nghị, Lâm Giai, Vương Tử Văn cùng Trương Tử Lăng bốn người, còn có tại Hoàng Cổ Cấm Địa đã chết mất Lưu Vân Chí năm người, những người khác đến. Mà Khải Đức cái này, người nước ngoài đã bị Tây Mạc một vị dạo chơi tăng nhân mang đi, Trần Minh cũng liền không có ý định đi đón hắn. Trần Minh đứng tại rất là kích động một đoàn người trước mặt, phủi tay, thu hút tại chỗ người chú ý về sau, nói: "Các ngươi hẳn là cũng biết rõ chúng ta đám này đi đến cái khác sinh mệnh tinh cầu về sau, lại trở về người sẽ khiến bao lớn hoành động. Cho nên lần này sau khi trở về, tất cả mọi người phải khiêm tốn làm việc. Ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu có người nào tại cố tình gây sự tình huống dưới, gây ra phiền phức, như thế liền tự mình phụ trách, ta sẽ không quản." Đám người nghe vậy, ào ào biểu thị chính mình rõ ràng. Thế là Trần Minh nhìn về phía Long Văn Kiếm, Long Văn Kiếm lập tức hiểu ý dùng năm màu thần lực bảo vệ lấy Trần Minh một đoàn người. Sau đó Trần Minh một đoàn người tại năm màu thần quang lóe lên ở giữa, biến mất tại Bắc Đầu Tinh bên trên. Trong hư không, Long Văn Kiếm tại toàn lực đi đường, mà bị Long Văn Kiếm năm màu thần lực bảo hộ lấy Trần Minh một đoàn người cảm nhận được chuẩn đế chân chính vĩ lực. Bọn hắn có thể nhìn thấy xung quanh không gian như nước cuồn cuộn dòng nước đồng dạng về sau trôi qua, vô số ngôi sao ánh sao cũng tại Trần Minh một đoàn người trong mắt bị kéo dài, cho đến bị để qua sau lưng. Thậm chí liền vô cùng hùng vĩ trong tinh vực tâm lô đen, cũng giống như chỉ là cái hơi lớn vòng xoáy, trong chớp mắt. Mới vừa rồi còn rất kích động một đoàn người đều an tĩnh xuống, bị trận này vượt qua tinh hà cảnh tượng rung động. Sau một thời gian ngắn, Trần Minh một đoàn người đều đã quen thuộc chung quanh tinh hà thụt lùi cảnh tượng, trong mắt mọi người cảnh tượng mới khôi phục bình thường. Lúc này, Trần Minh một đoàn người trước mắt đã bị địa cầu màu xanh thẳm ánh sáng chật ních. Diệp Phàm mấy người cũng rất nhanh nhận ra trước mắt tinh cầu là địa cầu, bọn hắn vì đó gieo họ. Nhưng đến sau này, Long Văn Kiếm trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng khẩn trương lên. Vũ trụ giả thiên địa cầu là một cái đại đế đất dưỡng thi, mà lại bên trong còn có 99 Long Sơn dạng này thành tiên nơi quan trọng, chỗ lấy địa cầu bên trên trải rộng đại đế trận văn, thế nhưng là cái rất nguy hiểm địa phương. Long Văn Kiếm cùng Trần Minh một đoàn người biến mất lấy thân hình, ở trong vũ trụ hướng về mặt đất hạ xuống. Ở trong quá trình này, đối biên tinh cầu này không có ác ý, Trần Minh một đoàn người không có nhận địa cầu đại đế trận văn ngăn cản, bọn hắn cuối cùng thuận lợi đáp xuống dưới Thái Sơn một chỗ nơi hẻo lánh bên trong. Sau khi hạ xuống, một đoàn người tự nhiên là chuẩn bị ai về nhà nấy. Trần Minh bàn giao bọn hắn tại 2 tháng sau, lại tại dưới Thái Sơn tập hợp. Đồng thời, Trần Minh đoán chừng bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ khiến người hữu tâm chú ý, cho nên tại mọi người trước mặt, Trần Minh nhường Long Văn Kiếm phân biệt tại mọi người trên thân lưu lại một sợi lực lượng nguyên thần. Đến lúc đó coi như xảy ra chuyện gì, một sợi chuẩn đế lực lượng nguyên thần cũng đủ để giải quyết. Cứ như vậy, đám người phân tán ra đến, hướng chính mình xa cách hơn 2 năm trong nhà chạy trở về. Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác trước tiên không có tách ra, Diệp Phàm mang theo Trần Minh cùng Bàng Bác đi một cái bãi đỗ xe cầm lại chính mình Mercedes. Bởi vì đoán chừng chính mình hơn 2 năm phí đỗ xe thật đắt, cho nên Diệp Phàm lưu lại một chút mỹ lệ thiên nhiên ngọc thạch xem như đền bù. Về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác chạy về trong nhà mình, mà Trần Minh biến mất lấy thân hình đi tới Linh Bảo phái nơi cũ. Linh Bảo phái nơi cũ ngay tại Giang Tây Các Tạo Sơn, nơi này là Vũ Di Sơn Tây kéo dài chi mạch, vốn lượn chạy dài hơn 200 dặm, cổ trúc tùng xanh, cảnh sắc ưu mỹ. Linh Bảo phái từ các huyền sáng tạo, hắn hậu bối các hồng đưa nó phát dương quang đại, khiến cho Linh Bảo phái tại đạo giáo trong lịch sử hết sức quan trọng, lực ảnh hưởng không gì so sánh nổi, các Tạo Sơn cũng trở thành đạo giáo phương Nam Tam Đại Thánh Sơn một trong. Mà các hồng bản thân thì lấy có bao phát tử vì Đông Tấn lúc đạo giáo lãnh tụ, kinh tài tuyệt diễm, tương tại nó trong chư tác đề cập tới cử bí. Đáng tiếc là mặc dù các hồng đề cập tới cử bí, khi đó Linh Bảo phái cũng hẳn là có bí chữ tổ truyền thừa. Thế nhưng hiện tại Linh Bảo phái nhưng không có. Trần Minh tới đây là nghĩ ra được nơi này độ nhân kinh tản thiên. Độ nhân kinh lai lịch kinh người, nó là Linh Bảo Thiên Tôn vì hóa giải thi hỏa mà khai sáng vô thượng tiên kinh, có thể độ hóa thần linh niệm cùng âm thần, là địa phủ nhất mạch khắc tinh. Đồng thời độ nhân kinh bản kinh văn này rất có ý tứ, nó bộ phận kinh văn liền có thể có không tầm thường uy năng, cho nên toàn bộ vũ trụ giả thiên bên trong, rất nhiều nơi đều có không chọn vẹn độ nhân kinh. Nếu là nghĩ ra được chân chính viên mãn độ nhân kinh hoặc là chính là lấy được Linh Bảo Thiên Tôn hoàn chỉnh truyền thừa, hoặc là liền cần các huyền trong tay độ nhân kinh bí bản cùng trên sao hỏa một ngọn vị đèn bảo tồn độ nhân kinh nguyên thủy kinh văn. Trần Minh đi tới một tòa núi xanh đỉnh núi, phía trước chính là vách núi. Mà Trần Minh bước ra vách núi, một trận thần quang lóe qua, hắn liền tiến vào một mảnh kỳ dị hoàn cảnh bên trong. Nơi này mây trắng lượn lờ, cổ tùng cứng cáp, gốc cây bò đầy vách núi, linh khí cũng nồng đậm không ít, rõ ràng là cùng ngoại giới ngăn cách. Phía trước vài tòa đoạn sơn cùng tồn tại, phi thường bao la, mặt trên còn có không ít đạo quan. Trần Minh tiếp tục cất bước hướng về phía trước, vượt qua giữ cửa một cái lão đạo sĩ về sau, Trần Minh tại sơn môn chỗ nhìn thấy cấp 33 bậc thang. Bên cạnh còn có vài cọn cổ tùng, như thương long cổ tròn, xanh biếc thường xanh, cương kình như cầu. Chúng đứng vững tại dưới chân núi, tương truyền là các hồng năm đó tự tay trồng. Thời cổ, nơi này cấp 33 bậc thang là một loại bình thường khảo thí, tu vi hơi có thành tựu Linh Bảo phái đệ tử thậm chí là phục thị chân nhân đạo đồng đô thông qua cái này cấp 33 bậc thang ra vào. Đáng tiếc hiện tại Linh Bảo phái đệ tử phần lớn cũng đi bất quá bậc thang này, cho nên bên cạnh còn có bậc thang đá xanh có thể ra vào sơn môn. Trần Minh cất bước mà lên, dễ dàng đi qua cái này cấp 33 bậc thang. Đi qua bậc thang về sau, Trần Minh đi tới trên sân thượng. Ở đây, Trần Minh đầu tiên nhìn thấy chính là một cái đá xanh pho tượng, kia là một đạo nhân, tiên phong đạo cốt, có một luồng nhìn thấu thế sự thông dong. Đây là người đời sau vì kỷ niệm các hồng tiên sư mà đứng pho tượng, rất là sinh động như thật. Trần Minh đi ra phía trước, tiết kiến một chút cái này đạo giáo tiền bối. Tại trong nguyên tắc, vị tiền bối này cuối cùng còn đạt tới khác loại thành đạo cảnh giới. Đó lấy, Trần Minh ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trung quanh mây mù cuồn cuộn, thế núi nguy nga, đỉnh núi linh cốc tú, là cái địa phương tốt. Tuy nói linh bảo phái đã thay bảo địa di chuyển, nhưng nơi này còn không có hoang phế, có rất nhiều linh bảo phái đệ tử tại đây mới linh bảo phái nơi cũ bên trong đi tới đi lui. Trần Minh vòng qua các hồng tiền bối pho tượng, liền nhìn thấy một tòa chiếm diện tích cực lớn đạo quan. Đi vào đạo quan về sau, tại đạo quan trong sân, có không ít linh bảo phái đệ tử cùng trưởng lao chính tứ tán tính toán. Mà trong sân bắt mắt nhất không thể nghi ngờ chính là một tòa đài cao, trước đài cao sau đều có cấp 33 bậc thang có thể lên phía dưới, trên đài cao chính là linh bảo phái trưởng giáo đạo đài. Bất quá đài cao sau lưng cấp 33 bậc thang từ thanh ngọc dự thành, càng bất phàm. Mà lại đài cao sau lưng cấp 33 thanh ngọc bậc thang cho kẻ đã chạm đạo chuẩn bị, truyền thuyết đi qua cái kia cấp 33 thanh ngọc bậc thang, liền đại biểu được đạo thành tiên thiên bị. Biến mất lấy thân hình Trần Minh không làm kinh động bất luận kẻ nào đi đến dưới đài cao, hắn từng bước mười bậc mà lên. Đài cao này phía trước bậc thang liền nửa bước hóa long cảnh giới đương nhiệm linh bảo phái trưởng giáo đều có thể thông qua, có thể chiến hóa long đệ ngũ biến Trần Minh không có lý do đi bất quá, cho nên đi qua 33 bước về sau, Trần Minh đi lên trên đài cao đạo đài. Trần Minh sừng sững trên đạo đài, cảm thụ được đập vào mặt đạo vận, không khỏi cảm khái các tiền bối vì đạo pháp truyền thừa cũng là tốn rất nhiều tâm tư. Liên cái này đạo đài, nó có thể lấy đạo văn khắc xuống tu sĩ giảng thuật bộ phận kinh văn, có thể cung cấp sau người tham nộ cùng rút ra kinh văn. Trần Minh xếp bằng ở trên đạo đài, kéo ra dùng cho che lấp hoàn cảnh biến đổi ngọc thạch trận bàn, nhường trung quanh linh bảo phái đệ tử cùng các trưởng lao phát hiện không được đạo đài biến đổi. Sau đó Trần Minh nhắm mắt lại, từ nơi này tạp nhạp đạo vận bên trong chọn mục tiêu của mình. Bên trong nguyên tắc Diệp Phàm tốn nửa cái tháng trái phải mới từ đạo đài tạp nhạp đạo văn bên trong hoàn nguyên ra độ nhân kinh tản thiên. Thế nhưng Trần Minh có thể thành không cần phiền toái như vậy. Rất nhanh một trận đại đạo thiên âm thu hút Trần Minh lực chú ý, tích dương thành thần, thần bên trong có hình. Hình dáng sinh tại ngày sinh tại tháng. Tích âm thành hình, hình dáng bên trong có thần. Trần Minh khóa chặt cái kia đoạn đại đạo thiên âm chỗ đến, toàn lực cảm ngộ cái kia cổ đạo vận. Một lúc về sau, theo Trần Minh linh hồn linh quang bên trên đạo văn biến mất, Trần Minh đã được đến độ nhân kinh tản thiên. Lấy được độ nhân kinh tản thiên về sau, Trần Minh lấy ra một mảnh ngọc phiến, ở phía trên khắc lấy độ nhân kinh tản thiên. Thẳng đến tại nguyên chỗ lưu lại ghi chép độ nhân kinh tản thiên ngọc phiến về sau, Trần Minh liền rời đi cái này đối với linh bảo phái đến nói hết sức quan trọng đạo quan. Trần Minh tại bầu trời trên đài tinh tế quan sát một trận chúng quanh lui tới các đệ tử, hắn nhìn thẳng một cái rõ ràng bất phàm đệ tử. Đánh mắt xỉu hắn, kéo tới một cái góc hẻo lánh về sau, Trần Minh từ cái này linh bảo phái đệ tử trong trí nhớ biết rõ linh bảo phái mật địa vị trí. Tại thời cổ, linh bảo phái mật địa là linh bảo phái thoái ẩn trưởng giáo cùng các thái thượng trưởng lão nơi bế quan, có thể vào đệ tử ít càng thêm ít. Bây giờ lại không giống, trên địa cầu cơ hồ không có tu hành điều kiện, chỉ có dạng này mật địa còn có tinh khí tràn ra. Cho nên linh bảo phái vì bảo đảm truyền thừa không ngừng, cho phép tất cả hạch tâm thành viên đi vào. Làm Trần Minh đi tới linh bảo phái mật địa phía trước, phát hiện nơi này bất quá phạm vi vài dặm lớn nhỏ, một mảnh thần bí trận văn đem bên trong cùng ngoại giới ngăn cách, khiến cho nơi này linh khí sẽ không tiết ra ngoài. Đối với tuyệt thế bí thuật đông đảo Trần Minh đến nói, nơi này ngăn cách trận văn tự nhiên ngăn không được hắn. Cho nên Trần Minh sử dụng che giấu bí thuật, rất nhẹ nhàng tiến vào linh bảo phái mật địa bên trong. Tại linh bảo phái mật địa bên trong, Trần Minh khắp nơi cảm ngộ đạo vận, tính toán tìm tới cường đại còn sót lại đạo vận. Đáng tiếc, liền như là hắn đoán, địa cầu qua nhiều năm như vậy linh khí suy yếu nghiêm trọng, đạo vận cũng nhận ảnh hưởng. Linh khí suy yếu, đại đạo biến mất, đạo vận cũng là không còn, cho nên Trần Minh muốn có được các huyền cùng các hồng hai vị nhân vật chuyển kỳ chỗ tu kinh văn dự định thất bại. Đối với cái này, Trần Minh nuôi bay, không có quá mức để ý chuyện này, xoay người rời đi cái này linh bảo phái nơi cũ. Đi ra linh bảo phái nơi cũ về sau, Trần Minh liền đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lại hoặc là phải nói là đưa ánh mắt nhìn về phía xa xôi hỏa tinh. Ban đầu ở cái kia mảnh hình hoặc cổ địa, Trần Minh tới gần đại lôi âm tự thời điểm, thế nhưng là bị dưới đại lôi âm tự ngạc tổ dọa đến phía sau lưng rét run. Mà lại sau đến, ngạc tổ phái ra tiểu thần ngạc, trước tiên liền muốn đánh giết Trần Minh, bút chướng này có thể được tính. Chương 60. Thần linh niệm cùng không phục ngạc tổ chương 60, thần linh niệm cùng không phục ngạc tổ đã muốn tìm hình hoặc tinh bên trên ngạc tổ tính sổ sách, như thế không thể nghi ngờ cần Long Văn Kiếm viện trợ. Thế là Long Văn Kiếm hiểu ý từ Trần Minh mi tâm hiện ra, nó mang theo Trần Minh trong nháy mắt liền tới đến hình hoặc tinh bên trên tế đàn ngũ sắc. Trần Minh nhìn xem bốn phía cảnh tượng quen thuộc, trong lòng thật sự là cảm khái rất nhiều. Đảo mắt 2 năm lại 9 tháng đi qua, hắn từ một cái chỉ có thể ngồi cựu lòng kéo quan tài chạy khỏi nơi này người, biến thành cầm một cái chuẩn đế chiến kiếm cùng một cái đỉnh phong đại thanh chiến kiếm trở về tính sổ người. Lúc này, Long Văn Kiếm cùng Thần Ngân Tử Kim kiếm tại Trần Minh bên người chậm rãi xoay quanh, mà Trần Minh cất bước tiến lên, vượt qua khắc lấy mình hoặc hai chữ đá lớn, một đường đi tới chính mình đã từng đi qua đường. Một lúc về sau, Trần Minh lần nữa đi tới đại lôi âm tự cách đó không xa, hắn cái này trên đường đi đều gió êm sóng lặng, không có gặp được tiểu thần ngạc. Rõ ràng, bởi vì Trần Minh lúc trước kế hoạch thỏa đáng nguyên nhân, đại lôi âm tự bên trong Phật môn thánh khí cuối cùng không có một kiện mất đi, cho nên ngạc tổ bây giờ còn đang đại lôi âm tự trong phong ấn không có năng lực cùng nộ. Tại đại lôi âm tự dưới mặt đất, một cái toàn thân yêu khí bằng bạc, màu đen vàng lân giáp giữ tận to lớn cự vật chính nằm dạp trên mặt đất, trên đó một đôi đỏ như máu đồng tử rất là làm người khác chú ý, đây chính là ngạc tổ chân thân. Lúc này ngạc tổ mở to hai mắt nhìn, bởi vì thời gian qua đi hơn 2 năm, hắn lại phát hiện phía trên gì chỉ chuyển đến tiếng bước chân. Nó rất nhanh nghĩ đến, có thể là có phạm nhân lần nữa đến nơi này. Mà nói tới phàm nhân, Ngạc Tổ liền không khỏi nhớ tới Trần Minh cái kia đáng hận nhân tộc tiểu tử kia quả thực là nó hai tinh, hai lần phá hư nó thoát khốn cơ hội. Mà tại hàm răng ngứa Ngạc Tổ trước người, một tòa trên trụ đá còn ngồi ngay thẳng một cái nhàn nhạt ánh sáng vàng bao phủ thanh đồng nhỏ tự Phật, đây là Thích Ca Ma Ni luyện chế chuẩn đế cấm khí, dùng cho trấn áp Ngạc Tổ. Mà Ngạc Tổ bốn phía trên vách tường khắc đầy kim thân La Hán, cùng với chư thiên Bồ Tát cùng cổ Phật các loại, bọn hắn làm hàng ma hình, trợn mắt nhìn, thần uy lẫm liệt, đây là một bộ luyện ma đại trận. Nơi này là tầng thứ nhất địa ngục, chuyên môn trấn áp Ngạc Tổ địa phương. Tại tầng thứ nhất địa ngục bốn góc còn có bốn cái cực lớn cây cột, chống đỡ lấy phía trên đại lôi âm tự. Cái này bốn cái cột đá tên là Hóa Ma Cọc, là dùng đến luyện hóa yêu thánh. Trên cây cột điêu khắc có đủ loại yêu thần, mà còn có từng đạo danh máu, thấm đầy khô cạn dòng máu màu đen. Trên mặt đất, Trần Minh xa xa nhìn thấy đại lôi âm tự cùng chết héo Bồ Đề thụ, nhìn thấy nơi đó vẫn như cũ như xưa, nghĩ đến hẳn là Ngạc Tổ cầm hoàn hảo đại lôi âm tự phong ấn đại trận không có cách nào. Trần Minh quay đầu nhìn về phía Thần Ngân Tử Kim Kiếm, nói: "Động thủ đi, thần tử." Thần Ngân Tử Kim Kiếm hiểu ý phát ra pháp lực màu tím, tại đại lôi âm tự trước trên đất chống chậm rãi mở ra một cái thẳng tới địa ngục tầng thứ nhất lối đi. Có thể nhìn thấy cái lối đi này trung quanh có lấp lánh màu vàng thần văn hiện ra, kia là đại lôi âm tự phong ấn tại kháng cự phong ấn bị mở ra lỗ hổng. Mà đối mặt kịch liệt như vậy pháp lực ba động, đại lôi âm tự biển đồng món này thánh nhân vương binh thần linh cuối cùng từ ngủ say bên trong bừng tỉnh, đồng thời cái khác Phật môn thánh khí thần linh cũng bị bừng tỉnh. Lúc này còn không có làm rõ tình huống, đại lôi âm tự biển đồng thần linh vô ý thức quát lên: "Người nào muốn phá ta Phật môn phong ấn?" Trần Minh nhìn về phía đại lôi âm tự biển đồng, cao giọng la to: "Tiền bối, ngươi dùng thuật pháp quay đầu nhìn lại một chút 2 năm lại 9 tháng trước phát sinh sự tình, liền rõ ràng vãn bối đây là tìm Ngạc Tổ tính sổ sách đến, cũng không phải là vì giải cứu Ngạc Tổ mà tới." Đại lôi âm tự biển đồng thần linh nghe vậy liền kiểm tra một hồi phía trước phát sinh sự tình, phát hiện Trần Minh cần phải thật là trở về tính sổ sách đến. Thế nhưng đại lôi âm tự biển đồng thần linh cũng rất khiếp sợ, nó thế mà nhìn thấy một cái hơn 2 năm trước vẫn là phàm nhân tu sĩ, và hôm nay cầm một cái hoàn toàn khôi phục đỉnh phong đại thánh binh trở lại nơi này. Biển đồng thần linh vốn muốn cho Trần Minh rời đi, nhưng nhìn Trần Minh bên người hoàn toàn khôi phục đỉnh phong đại thánh binh, nó cũng rõ ràng chính mình trừ phi vận dụng tầng thứ nhất địa ngục chuẩn đế cấm khí, nếu không không có cách nào ngăn cản Trần Minh quyết tâm. Thế nhưng cái kia chuẩn đế cấm khí là Phật tổ lưu lại trấn thủ địa ngục, tự nhiên không thể dùng để đối phó Trần Minh. Cho nên biển đồng thần linh cuối cùng chỉ nói câu: "Nếu như ngươi quyết ý như thế, vậy liền tự tiện đi." Lúc này, tầng thứ nhất trong địa ngục Ngạc Tổ thần tinh nghiêm túc, nó nhìn trước mắt ánh sáng vàng vờn quanh phong ấn lỗ hổng, lúc đầu đây cũng là nó hơn 2000 năm đến tha thiết ước mơ chạy trốn con đường, nhưng nó hiện tại cảm giác con đường này không còn tốt đẹp như vậy. Nó cũng nghe đến Trần Minh thanh âm quen thuộc, đồng thời càng là cảm nhận được Thần Ngân Tử Kim Kiếm đỉnh phong đại thánh uy áp. Ngạc Tổ rất là không hiểu, nó là một cái đại thánh cảnh giới yêu thánh, cũng coi là kiến thức bên bác. Thậm chí nó càng là biết rõ một chút thành tiên đại bí, bởi vậy tại hơn 2000 năm trước, nó vì truy tìm tiên lộ mà đi tới địa cầu phụ cận. Nhưng một cái 2 năm trước còn không có chút nào tu vi nhân tộc, đột nhiên cầm một cái khôi phục đỉnh phong đại thánh binh trở về tính sổ sách, loại chuyện này vẫn là vượt qua Ngạc Tổ tưởng tượng. Ngạc Tổ quay đầu nhìn về phía bên trong nơi hẻo lánh một cái cửa hàng, nói: "Lão quỷ, đừng giả bộ chết." Mặt trên đến cái cầm đỉnh phong đại thánh binh nhân vật hung ác, không liều mạng chúng ta đều phải chết ở đây. Mà tại tầng thứ 2 trong địa ngục, chỉ có một bộ quan tài đá cùng quan tài đá trước một ngọn bị đèn, chung quanh âm khí tràn ngập. Trong thạch quan, một cái toàn thân hắc vụ ấn, lộ ra trắng bệnh khuôn mặt bóng người đang nằm ở bên trong. Hắn chính là Ngạc Tổ kêu gọi lão quỷ, càng là một cái đại thành thánh thể thần linh nghiệm. Thần linh nghiệm, một loại từ khác loại thành đạo cấp trở lên nhân vật sau khi chết bất diệt tàn niệm diễn sinh ra ác quỷ, bình thường trí âm trí tà, tàn bạo vô cùng. Lúc này, cái này thần linh nghiệm chính lo lắng lấy phải chăng hiện tại liền xông ra đã bị mở ra lỗ hổng phong ấn. Rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định, cho dù chết, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục chờ tại đây tối tăm không mặt trời dưới mặt đất. Nghĩ tới đây, đại thành thánh thể thần linh nghiệm không khỏi hận hận nhìn về phía nắp quan tài bên ngoài quỷ đèn, ngày bình thường chính là chiếc đèn quỷ kia trấn áp hắn, để hắn không dám tùy ý rời đi quan tài đá. Chiếc đèn quỷ kia hình dáng như nhân thân mặt quỷ, bức đèn chính là mặt quỷ phun ra đầu lưỡi, lúc này đèn thân người mặt quỷ chính phát ra xanh mơn mởn làm người ta sợ hãi tia sáng, đem tầng này địa ngục phản chiếu càng khủng bố. Rất nhanh, trong thạch quan một trận hắc vụ xông ra, che khuất đèn thân người mặt quỷ ánh sáng, đèn thân người mặt quỷ lập tức bản năng tỏa sáng ánh sáng xanh lục, muốn đem hắc vụ trấn áp trở về. Nhưng vào lúc này, quan tài đá nắp quan tài bị đống nhiên tung bay, toàn thân đen nhánh đại thành thánh thể thần linh niệm bật ra, hướng phía trên một cái cửa hang liền xông tới. Tầng thứ nhất trong địa ngục, mắt thấy đại thành thánh thể thần linh niệm bật lên, Ngạc Tổ không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù nó kinh tài tuyệt diễm, tại bị Thích Ca Ma Ni phong ấn tình huống dưới ngộ ra hấp thụ Phật môn lực lượng để bản thân sử dụng pháp quyết, để cho mình duy trì tại hơi tốt trạng thái, thế nhưng nó cũng không cho là mình nhất định có thể đánh được mặt trên cái kia thanh hoàn toàn khôi phục đỉnh phong đại thánh binh. Mà trước mắt đại thành thánh thể thần linh niệm mặc dù bị rút đi đạo cơ, hiện tại liền thánh nhân cũng đánh không lại, thế nhưng thần linh niệm một ngày gọi lời trước đạo quả, kia thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đại thành thánh thể thần linh niệm nhìn thấy Ngạc Tổ, lạnh giọng nói: "Ngạc Tổ, đây là chính ngươi gây phiền phức, đừng nghĩ kéo lên ta." Ngạc Tổ cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy cũng phải mặt trên cái kia nhân tộc tiểu tử nguyện ý bỏ qua ngươi mới được." Ngạc Tổ có niềm tin khá lớn, lấy Trần Minh tác phong làm việc, không thể nào biết bỏ qua trước mắt ác quỷ. Tại trấn An Biển Đồng Thần Linh sau không lâu, Trần Minh liền nhìn thấy mở to đỏ như máu con mắt lớn khổng lồ Ngạc Tổ cùng khuôn mặt trắng bệnh đại thành thánh thể thần linh niệm chậm rãi từ lối đi tới. Mà làm Ngạc Tổ đặt chân mặt đất lúc, nó bên người bao quanh rất nhiều nhóm tiểu thần ngạc, bắt đầu tuân hướng bốn phương tám hướng. Đại thành thánh thể thần linh niệm vừa xuất hiện, liền nói: tiểu tử, lúc trước chọc giận ngươi người là cái này ngạ tổ, ta cũng không có trêu vào ngươi. Vừa dứt lời, thần linh niệm liền muốn rời đi nơi thị phi này. Chỉ là thần ngân tử kim kiếm biết rõ cái này thần linh đọc nội tình, cho nên rất trực tiếp dùng đại thánh pháp lực phong bế đại thành thánh thể thần linh niệm, thậm chí thần ngân tử kim kiếm còn vận dụng thánh đạo trật tự thần liên, toàn lực áp chế thần linh đọc thần trí. Ngay tại lúc đó, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Trần Minh Miệng tụng độ nhân kinh. Theo độ nhân kinh tụng niệm, một luồng thần thánh tường hòa lực lượng vô hình nhường đại thành thánh thể thần linh niệm trong lòng vừa dâng lên nổi giận cùng oán độc bắt đầu biến mất, đồng thời cũng làm cho cái này thần linh niệm thống khổ không chịu nổi, ẩn ẩn có chút tán loạn. Trần Minh cùng thần ngân tử kim kiếm một hệ liệt nghiêm túc thao tác rõ ràng là vì để tránh cho cái này thần linh niệm chân gọi về đời trước đạo quả, cái kia thật là quá lãng phí. Đại thành thánh thể thần linh tưởng niệm muốn dãy rủa, đáng tiếc căn bản dung chuyển không được thần ngân tử kim kiếm pháp lực cùng thánh đạo trật tự thần liên không nói, mà lại thần trí của hắn bị áp chế, ác niệm cũng bị áp chế, nhường cái này đại thành thánh thể thần linh niệm biệt quất muốn chết. Đại thành thánh thể thần linh niệm rõ ràng, chính mình đây là bị xem thấu nội tình, hơn nữa còn lọt vào nhầm vào. Lúc này, một bên ngạc tổ bị Trần Minh cùng thần ngân tử kim kiếm cái này một hệ liệt thao tác cả kinh sửng sốt một chút, sau đó nó rất nhanh kịp phản ứng, nó không thể nhường đại thành thánh thể thần linh niệm cứ như vậy bị phong ấn. Thế là ngạc tổ trên thân pháp lực phun trào, cuồng bạo hướng Trần Minh phát ra rít lên một tiếng, chấn động đến không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ, đại địa giật nước. Tuy nói ngạc tổ một kích này rõ ràng là muốn giết chết Trần Minh cái này yếu ớt người chủ sự, đáng tiếc, cái này âm thanh gào thét tự nhiên ảnh hưởng không được có Long Văn kiếm pháp lực hộ thể Trần Minh. Đồng thời Long Văn kiếm cũng không lại che giấu tản mát ra chính mình chuẩn đế uy áp. Cảm nhận được chuẩn đế uy áp, ngạc tổ mở to hai mắt, hoài nghi có phải hay không mình bị phong ấn lâu, giác quan đã xuất hiện vấn đề, mà một trận này tràn ngập ra chuẩn đế uy áp còn thuận tay đè chết ra bên ngoài chạy trốn tất cả tiểu thần ngạc. Lúc này, bị liên hoàn nhằm vào đại thành thánh thể thần linh nể tình một tiếng không cam lòng kêu thảm bên trong, triệt để yên tĩnh trở lại, mà Trần Minh cũng dừng lại tụng niệm độ nhân kinh động tác. Ngạc tổ lúc này mới bừng tỉnh, chính mình xem như một tôn từng tung hoành tinh vực 7-8 ngàn năm đại thánh, giác quan tự nhiên không có sai, cho nên nó là thật bị Trần Minh mang theo khôi phục chuẩn đế binh cùng đại thánh binh mà tính sổ sẽ đến. Ngạc tổ trong lòng dâng lên một tia khổ sở, nhưng rất nhanh liền tiêu tán không có bóng. Ngạc tổ trầm giọng nói, đáng hận lúc trước không thể giết chết ngươi cái này sâu kiến, càng không có nghĩ tới ngươi có thể mượn tới chuẩn đế binh cùng đỉnh phong đại thánh binh tìm ta tính sổ sách. Thế nhưng ngươi ỷ vào ngoại lực mà thôi, ta không phục. Ngạc tổ vừa dứt lời, liền toàn thân màu đen vàng lần phiến dựng đứng, gầm thét mở ra răng nanh miệng rộng hướng phía Trần Minh đánh tới. Trần Minh bên người Long Văn kiếm đánh ra một đạo ánh kiếm, đánh xuyên ngạc tổ đầu, cũng vỡ vụn nguyên thần của nó. Nhìn xem đổ vào trước mặt mình cách đó không xa ngạc tổ, Trần Minh đi ra phía trước, hướng về phía chết đi ngạc tổ thầm nghĩ trong lòng, thật có lỗi, chưa kịp nói cho ngươi, chúng tử ta tự tay đúc thành, là cho ta tính mệnh tương liên binh khí, không tính ngoại lực. Lúc này thần ngân tử kim kiếm đã đem lại thành thánh thể thần linh niệm phong ấn tại bên trong tiểu thế giới của chính mình, mà Long Văn kiếm cũng đem cái này bên trong nguyên tắc làm nhiều việc gác yêu thánh thi thể thu vào, đại thánh yêu thịt đoán chừng sẽ rất mỹ vị. Chương 61. Chuẩn đế cấm khí cùng huynh đệ các cha mẹ. Chương 61, chuẩn đế cấm khí cùng huynh đệ các cha mẹ. Trần Minh cất bước hướng về phía trước, đi tới còn mở ra lấy phong ấn lỗ hổng phía trước, đại lôi âm tự chấn áp trận văn rõ ràng đối đỉnh phong đại thánh cấp pháp lực không có gì tốt biện pháp. Trần Minh cất bước đi vào phong ấn lỗ hổng, đi tới dưới đại lôi âm tự tầng thứ nhất địa ngục. Ở đây Trần Minh nhìn thấy chuẩn đế cấm khí, chấn ma thung cùng đầy đất màu đen vàng lân phiến, những cái kia lân phiến nghĩ đến hẳn là ngạc tổ từng ấy năm tới nay như vậy bị luyện hóa lúc rơi xuống. Trần Minh thu hồi trên đất lân phiến, sau đó hắn còn đem trên trụ đá chuẩn đế cấm khí nhét thủ xuống tới. Đối với Trần Minh cái này một động tác, trên mặt đất biển đồng thần linh cùng cái khác thánh khí thần linh không để ý đến, đối mặt Long Văn kiếm cái này một chuẩn đế binh, trừ phi Trần Minh muốn hủy đại lôi âm tự, nếu không những thứ này thánh khí thần linh nhóm chỉ coi không thấy được. Về sau, Trần Minh thông qua tầng thứ 2 địa ngục lối vào tiến vào tầng thứ 2 địa ngục. Tại tầng thứ 2 trong địa ngục, Long Văn kiếm cùng thần ngân tử kim kiếm đều đánh mấy cái lạnh run, bởi vì xanh mơn mởn làm người ta sợ hãi tia sáng tăng thêm người kia thân mặt quỷ đèn thực tế nhường hai cái này chỉ có mấy tháng lớn sinh mệnh có chút bản năng sợ hãi. Nhưng sợ hơn hẳn là mới thức tỉnh không lâu đèn thân người mặt quỷ thần linh. Một cái khô cằn tiểu lão đầu, lúc này hắn đang nuốt ở đèn thân người mặt quỷ bên trong run lẩy bẩy, vừa rồi mặt trên trận kia chuẩn đế uy áp hắn thế nhưng là rất rõ ràng cảm thụ đến. Trần Minh đi đến đèn thân người mặt quỷ phía trước, đem nó cầm lên. Cái này chén nhỏ đèn thân người mặt quỷ tại trấn quan đăng bên trong cũng hẳn là đẳng cấp cao nhất, bản thân nó thiêu đốt chính là thánh nhân cấp trở lên thi thể dầu trơn, có thể dùng đến trấn quan tài ép lệ quỷ, là mộ táng một hàng thần khí, đoạn đức thấy sợ là đến bạn lấy đế binh đến đoạn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này chén nhỏ đèn thân người mặt quỷ bên trong thần linh thế nhưng là biết được độ nhân kinh nguyên thủy kinh văn. Chỉ cần lấy được độ nhân kinh nguyên thủy kinh văn, cái kia Trần Minh liền có thể lập tức hóa thân địa phủ nhất mạch khắc tinh. Bất quá kinh văn có thể lên về phía sau lại hỏi thăm, hiện tại Trần Minh thu hồi đèn thân người mặt quỷ, cất bước đi tới, rốt cuộc ở tại trong phong ấn nhường Trần Minh rất không được tự nhiên. Đợi đến Trần Minh rời đi đại lôi âm tự bên dưới địa ngục, thần ngân tử kim kiếm liền đem duy trì phong ấn lỗ hổng pháp lực tản ra, nhường đại lôi âm tự phong ấn khôi phục bình thường, chỉ là phía dưới đã không còn phong ấn vận. Trần Minh đi vào đại lôi âm tự bên trong, hướng về phía Thích Ca Man Ni tượng đá yết kiến thi lễ. Sau đó, hắn dùng cái tiểu huyết pháp đem cái này miếu cổ thanh lý một phen. Trần Minh còn lấy ra ba tấm linh mục bản thờ, hắn đầu tiên là tại tượng đá trước cùng miếu cổ hai bên mang lên bản thờ, sau đó hắn tại tượng đá trước trên bản thờ mặt mang lên chín cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cựu thiên hệ liệt thần ngọc, cũng điểm lên một chút linh hương cùng linh nến. Nhìn xem Trần Minh cung kính bận trước bận sau, bị đánh thức thánh khí thần linh nhóm trong lòng nộ khí cũng tiêu tan hơn phân nửa, bọn hắn ào ào rơi xuống miếu cổ hai bên trên bản thờ, nhường tòa miếu cổ này xem ra trang nghiêm không ít. Trần Minh tại dọn xong cấm phẩm, lấy đó ấy nay về sau, có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, hướng về phía Thích Ca Ma Ni tiền bối tượng đã nói, "Tiền bối, ngươi nhìn có phải như vậy hay không? Ta đều đem ngươi phía dưới này trấn áp hai cái đại ma xử lý tốt, cho nên trước đây ta lợi dụng Phật khí sổ sách cũng coi như kết. Mặt khác, ha ha ha, ngươi nhiều như vậy Phật khí chống không bảy biện cũng là lãng phí, ta lấy thêm điểm Phật khí đi đưa cho ngươi đệ tử Phật môn, làm điểm thuận nước dòng thuyền, ngài cần phải không ngại à?" Nhìn xem chưa hồi phục tượng đá, Trần Minh coi như Thích Ca Ma Ni tiền bối ngầm thừa nhận, thế là hắn đem tượng đá đầu một cái màu vàng nhạt chàng hạt nhiếp thủ xuống tới. Sâu này chàng hạt rất chất quý, mặt trên 6 quả chàng hạt tất cả đều là Phật môn cao tăng xá lợi tử, chúng ánh sáng trong suốt, đều có lớn chừng trái nhãn. Bất quá lúc này chàng hạt thần linh đang suy nghĩ muốn hay không bước lên nguy hiểm tính mạng, cự tuyệt Trần Minh. Đối với Trần Minh hành vi này, cái khác vừa mới đối Trần Minh dâng lên một chút hảo cảm thánh khí thần linh nhóm lập tức hảo cảm hoàn toàn không có, lần này là thật là Phật môn nơi thanh tĩnh, chạy vào một cái kỳ hoa. Ngươi nói Trần Minh vô lại đi, hắn biết rõ chịu nhận lỗi. Ngươi nói hắn không vô lại đi, hắn lấy đi đồ vật lại quý giá lại nhiều, mấu chốt là ngươi còn ngăn không được hắn. Về sau, thắng lợi trở về Trần Minh nhanh chân rời đi đại lôi ông tự, lưu lại một đám im lặng thánh khí thần linh nhóm. Dạo bước ở trên sao hỏa, Trần Minh lấy ra cái kia kinh khủng đèn thân người mặt quỷ, nói, chớ đút, ta biết ngươi tỉnh. Đèn thân người mặt quỷ bên trong thần linh rất là bất đắc dĩ hiện lên ở mặt quỷ trên đỉnh đầu, làm Trần Minh nhìn thấy cái này khô cằn tiểu lão đầu, cũng là bị cả kinh khỏe miệng giật một cái xúc, hình tượng này, nói không phải là tà linh cũng không ai tin. Trần Minh bình phục tâm tình của mình, nói, ta từng nghe ngươi người này thân mặt quỷ đèn là thế gian cấp cao nhất chấn quan đang một trong, nghe đồn ngươi còn nắm giữ độ nhân kinh nguyên thủy kinh văn, có thần bí khó lường uy năng, không biết có phải hay không là thật. Tiểu lão đầu nghe Trần Minh đối với mình khen ngợi, có chút vui vẻ cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào như thế nào quỷ dị là được. Tiểu lão đầu giọng nói có chút khó tin như cái bình thường lão nhân, nói, ngươi đứa bé này thật sự là được chứng kiến người, liền bực này bí ẩn cũng biết, hẳn là ngươi cũng là mộ táng một hàng bên trong người. Trần Minh cười lắc đầu, nói, vạn bối chỉ là có cái mộ táng trong nghề người có quyền cấp bằng hữu, có cơ hội có thể giới thiệu cho ngươi biết. Bất quá vạn bối đối độ nhân kinh thật tò mò, không biết tiền bối có hay không có thể chỉ giáo. Tiểu lão đầu nghe vậy, cũng không biết hắn là cùng người sống tiếp xúc không nhiều, vẫn là biết mình giao ra kinh văn mới đối chính mình có lợi. Hắn rất sảng khoái đem độ nhân kinh nguyên thủy kinh văn tụng nói ra. Trần Minh cẩn thận ghi nhớ bản kinh văn này về sau, cùng chính mình từ linh bảo phái nơi cũ lấy được tản thiên vừa so sánh, quả nhiên là nhiều hơn không ít nội dung. Liên Trần Minh cảm giác đến nói, hắn cảm giác cái này tiểu lão đầu hẳn là đem tự mình biết độ nhân kinh hoàn chỉnh nói ra. Đối với cái này, Trần Minh đem từ hỗn độn tiên thổ lấy được một khối hồn huyết thạch đưa cho cái này tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu nhìn thấy hồn huyết thạch, con mắt màu xanh lục thậm chí tách ra chướng mắt ánh sáng xanh lục, hắn bổ nhào vào hồn huyết thạch lên, triệt để là không buông tay. Tuy nói hồn huyết thạch là quỷ thánh thích nhất, có thể cổ vũ hồn lực của bọn họ, thế nhưng đối với đèn thân người mặt quỷ cái này một đặc thù thánh khí đến nói, hồn huyết thạch cũng là vô thượng chí bảo. Trần Minh nhường tiểu lão đầu đem hồn huyết thạch lấy đi về sau, liền thu hồi đèn thân người mặt quỷ, ngược lại nhìn về phía Long Văn Kiếm, hỏi: "Long Văn, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hiện tại thế nào?" Long Văn Kiếm: "Diệp Phàm một mực tại trong nhà bồi cha mẹ, mà Bàng Bác bên kia, ta giúp hắn đuổi cái kia giả mạo hắn bạn yêu cốc yêu linh, hắn hiện tại cũng là đang bồi lấy cha mẹ." Trần Minh gật gật đầu, như nguyên tắc đồng dạng, tại Cửu Long kéo quán sự kiện về sau, Vạn yêu cốc cái này một địa cầu yêu tộc thánh địa dò xét đến Bàng Bác một nhà thượng cổ đại yêu huyết mạch, liền phái ra nhân thủ giả mạo Bàng Bác, đi sâu vào hiểu rõ Bàng Bác gia tộc. Đáng tiếc cái kia yêu linh thay Bàng Bác tận mười mấy năm hiếu đạo, cuối cùng bị lôi kiếp cho đánh chết. Lần này hắn bị đuổi trở về, có Vạn yêu cốc nâng đỡ, cần phải không đến mức thảm như vậy. Trần Minh đột nhiên có chút muốn đi Diệp Phàm nhà nhìn xem, thế là Long Văn Kiếm hiểu ý đem Trần Minh đưa đến Diệp Phàm nhà phụ cận. Lúc này Trần Minh đã đem chính mình quần áo biến thành bình thường đô thị trang điểm, hắn thuận từ Long Văn Kiếm nơi đó biết vị trí, một đường trực tiếp đi đến Diệp Phàm trước cửa nhà. Diệp Phàm ra cảnh con được, nhà của bọn hắn tại bê chợ một mảnh trong tứ hợp viện, cũ kỹ mà có bận bị. Trung quanh có mảng lớn cánh rừng, còn có một cái nhân công hồ. Mà Trần Minh gõ cửa một cái về sau, rất nhanh Diệp Phàm liền đến mở cửa. Thấy là Trần Minh đã đến, Diệp Phàm rất vui vẻ đem Trần Minh đón vào. Trần Minh rất nhanh nhìn thấy Diệp Phàm cha mẹ, bọn hắn là rất tường hòa một đôi vợ chồng, nghe được là Trần Minh mang Diệp Phàm trở về, đều hô to ân nhân, kéo lấy Trần Minh làm khách. Mà Trần Minh cũng đem Long Văn Kiếm cùng Thần Ngân Tử Kim kiếm kêu lên, nhường hóa thành đứa bé bộ dáng bọn hắn nhận thức một chút trưởng bối. Diệp Phàm cha mẹ mặc dù giật mình Vu Long Văn cùng thần tử là sống lấy binh khí, nhưng cũng đối ấu tiểu Long Văn cùng thần tử rất nhiệt tình, trong âm thầm cỡ trách Diệp Phàm, ngươi như thế nào không mang hải tử trở về. Diệp Phàm dở khóc dở cười nhìn xem chính mình chỉ có 13-14 tuổi lớn thân thể, biểu thị thực tế không thể ra sức. Mà thai thính mắt tinh Trần Minh nghe được Diệp Phàm cha mẹ cỡ trách, hắn càng thêm dở khóc dở cười. Tại Diệp Phàm cha mẹ thịnh tình phía dưới, Trần Minh bọn hắn bồi Diệp Phàm một nhà ăn bữa cơm, tại Diệp Phàm nhà ở một đêm. Trong lúc đó, Trần Minh nhắc nhở Diệp Phàm đi xem một chút Hứa Bình. Ngày thứ hai, Trần Minh bọn hắn đi Bàng Bác nhà. Ở nơi đó, Trần Minh bọn hắn lại bị Bàng Bác cha mẹ lôi kéo làm khách một ngày, đồng thời làm hại Bàng Bác cũng bị một trận cửa trách. Thẳng đến ngày thứ ba, Trần Minh trong lúc rảnh rỗi, liền muốn lấy đi núi Côn Lôn nhìn xem. Núi Côn Lôn, vì Vạn Sơn chi tổ, là Trung Quốc thứ nhất thần sơn, liên quan tới nơi đây truyền thuyết nhiều vô số kể. Núi Côn Lôn ngay tại tuyết khu, bất quá hiển lộ tại ngoại giới núi Côn Lôn chỉ là chân chính núi Côn Lôn một đoạn ngắn đuôi sao, chân chính Côn Lôn sơn chủ thể rất lớn, biến mất tại thượng cổ trong pháp trận, thậm chí toàn bộ địa cầu đại bộ phận khu vực sao lại không phải là biến mất tại đủ loại trong pháp trận. Trần Minh đi tới núi Côn Lôn địa khu, sau đó rất nhanh liền phát hiện thượng cổ pháp trận. Đối với những thứ này thượng cổ pháp trận, Trần Minh tự thân có thể sử dụng bí thuật đi qua liền chính mình đi qua, thực tế không được liền nhường đồng hành Long Văn Kiếm cùng Thần Ngân Tử Kim Kiếm mang theo hắn xuyên qua. Cho đến chân chính tiến vào núi Côn Lôn, xuất hiện tại Trần Minh trước mắt là một mảnh mênh mông vô ngần địa vực. Nơi này là một mảnh vạn cổ Long Sơn, núi lớn vô tận, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, mỗi một tòa đỉnh núi đều như một khối sừng rồng, thẳng vào trong tầng mây, nguy nga hùng vĩ. Đồng thời nơi này rừng cổ hành mộng, trải rộng thác nước chảy ầm ầm, thật sự là tốt một mảnh sinh cơ bừng bừng bảo địa. Bởi vì Trần Minh không có nơi này địa đồ, cho nên hắn chỉ có thể thuận cảm giác của mình đi về phía trước. Bất quá coi như Trần Minh có thể cảm giác được núi Côn Lôn khu vực trung tâm vị trí phương hướng, trên đường đi nhưng là nguy hiểm địa thế đông đảo, mà lại trên đường đại bộ phận khu vực còn có lưu nguy hiểm pháp trận. Không có Long Văn Kiếm cùng Thần Ngân Tử Kim Kiếm bảo vệ, chỉ dựa vào Trần Minh cũng không biết muốn quấn bao lâu mới có thể tiến nhập đến núi Côn Lôn chỗ sâu. Bất quá trên đường đi, Trần Minh cũng hái đến vài quả vượt qua 80.000 năm dược linh dược vương cùng 20 mấy gốc vượt qua 50.000 năm dược linh nhỏ dược vương, chúng cơ hồ đều là Trần Minh tại hiểm địa hái đến. Đồng thời Trần Minh cũng gặp phải một chút hạn bạc cùng cái khác tà vật, chúng tại nguy hiểm địa thế bên trong như cá gặp nước, mà hạn bạc những nơi đi qua càng là núi đá hòa tan, có cây thành tro, hóa thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Núi Côn Lôn rốt cuộc thành tiên mạch, liền xem như bên ngoài cũng thai nghén không ít long khí, tầm bổ cổ nhân thi thể, sinh ra yêu ma đến vậy là bình thường. Bất quá chúng coi như hung ác hơn nữa, cũng chỉ có bị Long Văn Kiếm hoặc là Thần Ngân Tử Kim Kiếm nghiền xương thành cho phần. Trần Minh một đường tiến lên, đã từng xa xa nhìn thấy thân rễ là nhân hình hà thủ ô bán thần dược. Gốc kia sao đầu ô đằng lá xanh biết, thế nhưng gốc rễ vàng óng ánh, khuôn mặt giàn mua, nhìn thấy Trần Minh bọn hắn liền nhanh chóng thông qua địa mạch chạy trốn. Bán thần dược, tên cổ nghĩa ý chính là có được một chút thần dược đặc tính linh dược. Chúng cùng bình thường thần dược có trường sinh bất tử dự thần, cũng đồng dạng khó mà đản sinh ra cường đại linh hồn cùng có được thực tế chiến lực. Nhưng cùng thần dược so với, bán thần dược không thể bay qua, chỉ có thể mượn nhờ địa mạch đột địa, mà lại su cắt tị hung năng lực cũng kém rất nhiều, cùng thần dược vẫn là có chênh lệch. Tuy nói bán thần dược cũng là kỳ chân hiếm thế, bốn cây chung vào một chỗ có thể so sánh bất tử thần dược. Thế nhưng trong tay có một gốc bất tử thần hoàng dược cùng bộ phận cựu diệu bất tử dược quả, cuối cùng không có đi truy trốn tránh hắn hà thủ ô bán thần dược. Chương 62. Ngoan nhân ca ca cùng chiếu rọi chi đạo. Chương 62. Ngoan nhân ca ca cùng chiếu rọi chi đạo. Trần Minh gặp phải hà thủ ô bán thần dược sau không lâu, liền thần sắc khẽ động, hơi chết đi một chút phương hướng, đi tới một tòa hỗn độn thác nước rủ xuống sườn đồi trước. Tại cái kia sườn đồi trên có một khối áo máu, mơ hồ có thể thấy được, bị hỗn độn thác nước chỗ thủ hộ, trải qua hơn 200.000 bất hủ, áo máu bên cạnh đang đứng một tấm bia đá, kia là hỗn độn thác nước đầu nguồn. Trần Minh thi triển linh mục thuật, mơ hồ có thể thấy được áo máu bên trên viết xuống một hàng di ngôn, ta muốn chết rồi. Có thể em gái làm sao bây giờ a? Trần Minh khẽ khẽ thở dài, ngoan nhân đại đế ca ca đích thật là cái xứng chức ca ca, đến chết tiếp tục nhớ mong lấy ngoan nhân đại đế. Đáng tiếc mạng hắn như mèo, bị vũ hóa thần triều một trận thành tiên mộng làm hại, cuối cùng huyết tế vạn vật nguyên đỉnh, chết tại nơi này. Cũng khó trách ngoan nhân đại đế đối vũ hóa thần triều hận thấu xương, diệt rồi vũ hóa thần triều về sau, còn biết giận lây sang hậu thế lại xuất hiện vũ hóa đại đế. Ngoan nhân đại đế lúc trước lại tới đây, lấy cái thế bí thuật tái hiện lúc trước chẳng cảnh, đáng tiếc coi như ngoan nhân đại đế thành tựu một đời thiên đế, cũng vô lực vãn hồi ca ca của mình sớm đã chết đi tính mệnh. Cuối cùng, ngoan nhân đại đế đấm nước mắt, chém xuống ngôi sao trên trời, đúc thành bia đá, đã là kỷ niệm ca ca của mình, cũng thủ hộ nơi này hết thảy. Bia đá lấy ngôi sao đúc thành, đến nay vẫn lập lòe ánh bạc. Mặt trên khắc vào ngoan nhân đại đế đạo ngân, có thể nói người nào động bia đá, người nào liền chết. Trần Minh đi tới sườn đồi cách đó không xa, lấy ra một vỏ lấy từ túy tiên khuyết rượu ngon. Hắn ngược lại một ly rượu, nâng chén xa kính nói, kính một cái hảo ca ca. Sau đó Trần Minh đem rượu trong ly rơi tại trên mặt đất, cũng xếp bằng ngồi dưới đất, nâng cốc vỏ đưa vào trước người. Lúc này, tản ra mộng ảo ánh sáng tím linh đạo kính xuất hiện tại Trần Minh đỉnh đầu, nó trên mặt kính rõ ràng chiếu ra mảnh này sườn đồi cảnh tượng, đồng thời nó lưng gương lên, một bộ sườn đồi hình trạm khắc cũng từng bước hiện ra. Trần Minh lặng lặng mà nhìn xem cái kia sườn đồi bên trên áo máu cùng địa đá, thật lâu im lặng. Mà liên tại hắn nhìn thấy nhập thần thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một chút hình tượng, mà trên đỉnh đầu hắn linh đạo kính càng là đem hình ảnh kia chiếu rọi ra tới. Hình tượng bên trong, một nhánh vận chuyển lấy quan tài ngọc đội ngũ ngay tại sườn đồi bên trên đi qua, trong đó rất nhiều quan tài ngọc đã che hợp, rõ ràng người ở bên trong đã chết. Mà bộ phận không có che hợp trong quan tài ngọc, nằm một chút khuôn mặt trắng bệnh, thân hình tiểu thụy thiếu niên tiểu nữ. Bọn hắn đều là chỉ lưu lại một hơi, đã là thời khắc hấp hối, liền con mắt đều cơ hồ không mở ra được. Lúc này, hình tượng bên trong xuất hiện một cái cùng Diệp Phàm giống nhau như lúc thiếu niên, hắn nằm tại trong quan tài ngọc, bị dị thú lôi kéo chậm rãi từ hình tượng bên trong sườn đồi đi qua. Ngay ở chỗ này, cái kia cùng Diệp Phàm giống nhau như lúc thiếu niên cuối cùng liếc bầu trời một cái, sau đó hắn vô lực nhắm mắt lại, đầu cũng lệch ra đến một bên. Trong cặp mắt kia cuối cùng còn lộ ra vô tận lo âu và tiếc nuối, nhường người vì đó bi thương. Một trận gió thổi qua, đem thiếu niên trong tay bất lực nắm chặt áo máu thổi rơi xuống đất. Cho đến đội ngũ đi xa, khối kia áo máu bị lưu tại nơi này, cũng đại biểu cho một thiếu niên ở đây chết đi. Lúc này, Trần Minh đột nhiên một cái giật mình, trước mắt lần nữa hiện ra hỗn độn thác nước trôi dạt sườn đồi cảnh tượng. Trần Minh trầm mặc một lúc lâu, bình phục trong lòng nổi lên nồng đậm bi thương, mới tự lẩm bẩm, linh tính quá mạnh có khi cũng không phải chuyện tốt ta. Một lúc lâu sau, Trần Minh lưu lại vỏ rượu cùng đầy chứa ly rượu, mang theo linh đạo kính rời khỏi nơi này. Sau một ngày, Trần Minh đi tới bên trong núi Côn Lôn tâm khu vực phụ cận. Trần Minh phía trước cảnh tượng hùng vĩ, tổng cộng có hơn 10.000 ngọn núi bao vây cùng một chỗ, làm thành một cái sơn cốc, mà lại mỗi ngọn núi đều giống như một viên hỗn nhược thiên thành đầu rồng. Mỗi một khỏa đỉnh núi đầu rồng đều tại lộ ra long khí tinh hoa ngưng tụ trong sơn cốc, nhường nơi đó tiên khí mở mịt. Trần Minh vì cái này cảnh tượng sợ hãi thán phục, nói, để cái này bên trong 99 Long Sơn thực tế là quá khiêm tốn, nơi này đâu chỉ 99 tòa Long Sơn. Khá lắm, địa thế của nơi này thật sự là đạt tới thiên địa có khả năng cho phép cực hạn. Cái này hơn 10.000 tòa rồng đỉnh núi, đều là lấy một khỏa lại một khỏa sinh mệnh cổ tinh tinh khí ẩn dưỡng mà thành, bản thân đều đã thông linh, có thể nói nơi này là xưa và nay không biết bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh cùng dưỡng dục kết quả. Hiện tại, nơi này rồng đỉnh núi thân rồng chôn ở trong đất, mà trên mặt đất đầu rồng nhóm chung nhà tinh hoa, thành tựu trung tâm nơi thành tiên. Trần Minh mặc dù nhìn không thấy trung tâm trong tiên cốc cảnh tượng, nhưng lại nhìn thấy vòng ngoài hơn 10.000 tòa Long Thủ Sơn trên đỉnh, có rất nhiều dược vương, thấy Trần Minh đều đỏ mắt. Mười mấy gốc dược vương có thể cùng bất tử thần dược so sánh, mà bây giờ Trần Minh nhìn thấy dược vương đã có trên trăm gốc. Trần Minh tốn một lúc thời gian bình phục tâm tình của mình, hắn hiện tại cũng không dám vào trước mắt nơi thành tiên, bởi vì nơi đó có sinh ra trận linh đại đế trận đồ thủ hộ, chuẩn đế đi vào cũng phải chết, đương thời đại đế đến cũng phải thụ thương. Về sau, Trần Minh vòng quanh nơi thành tiên tìm tìm, rất nhanh liền tại nơi thành tiên trước khu vực an toàn bên trong, nhìn thấy một viên khảm nạm có vài chục khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ngôi sao đá lớn. Những cái kia ngôi sao là chân thật ngôi sao, chỉ là bị người luyện hóa thu nhỏ, lúc này chúng còn tản ra ánh sáng nhu hòa. Chờ Trần Minh tới gần, cái kia mấy chục ngôi sao hiện lên, diễn hóa thành một mảnh nhỏ tinh vực, một mảnh ánh sao sáng rực. Đồng thời nội bộ khối cự thạch này thoáng cái biến vô tận xa xôi, như là đến vũ trụ một đầu khác. Trần Minh dừng bước, cẩn thận phân biệt lấy nơi xa trên vách đá chữ viết. Ta muốn chết rồi, người nào có thể giúp ta chiếu cố em gái? Kia là Ngoan Nhân Đại Đế ca ca lưu lại chữ viết, từ chữ viết qua loa cùng mơ hồ đến xem, Ngoan Nhân Đại Đế ca ca lúc ấy nằm ở sinh mệnh lực khô kiệt trạng thái. Trần Minh đoán chừng là Vũ Hóa Thần Triều cho Ngoan Nhân Đại Đế ca ca tu luyện công pháp có vấn đề, cái kia tựa hồ là dùng thân thể tiềm lực đổi lấy tốc độ tu luyện công pháp. Lại tăng thêm Ngoan Nhân ca ca lúc ấy cần phải bị đánh thành trọng thương, cho nên mới sẽ suy yếu đến sắp chết cấp độ. Sau đó, trước vách đá ngôi sao quay vòng, một vài bức hình tượng chợt phóng, bị ngôi sao chi lực tái hiện thế gian. Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng Trần Minh biết rõ kia là Ngoan Nhân Đại Đế ca ca. Hình tượng bên trong, Ngoan Nhân Đại Đế ca ca vô cùng mất mát vuốt ve trong tay mặt nạ quỷ, đồng thời cũng tại tự lẩm bẩm. Thân huyết, yêu huyết cùng phận huyết đều đã tưới vào trên người của nó, lập tức liền muốn đến với ta. Ta chết không sao, nhưng ai có thể giúp ta chiếu cố em gái? Nàng con quá nhỏ, ta không yên lòng. Về sau, Ngoan Nhân Đại Đế ca ca hướng người bên cạnh cầu khẩn, nếu có ai có thể còn sống trở lại bầu trời sao một bên khác, mời bọn họ muốn giúp hắn chiếu cố em gái. Trần Minh lặng lặng nhìn xem từng cảnh tượng ấy, trong lòng rõ ràng đây là Ngoan Nhân Đại Đế sau khi chứng đạo đến nơi này, lấy thời gian nhất đạo thủ đoạn hoàn nguyên năm đó một màn, muốn tới làm năm Ngoan Nhân Đại Đế hẳn là vô cùng khổ sở. Sau đó, Ngoan Nhân Đại Đế luyện hóa một mảnh nhỏ tinh vực thủ hộ lấy cuối cùng này lời nói, đem cái kia khối đá lớn vĩnh viễn tồn tại. Trần Minh đứng tại chỗ, vì Ngoan Nhân Đại Đế cùng nàng ca ca bất hạnh mà mặc niệm một trận. Sau đó Trần Minh nhìn về phía trước không ngừng tái diễn hình tượng, đột nhiên nghĩ đến chính mình từ Đà Xá Kinh bên trong được đến một loại bí thuật, phản cổ thuật. Cái này bí thuật không phải là từ Thích Ca Mani khai sáng, mà là Phật Môn Tiên Hiền sáng tạo Phệ Đà Kinh bên trong bí thuật. Thế nhưng Thích Ca Mani cũng có tu hành, cho nên Trần Minh cũng nhận được loại bí thuật này. Phản cổ thuật chú ý nghịch chuyển mà đi, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, cũng có thể lại xuất hiện ngày xưa chẳng cảnh, cùng nơi này sử dụng thủ đoạn đều là thời gian nhất đạo bí thuật. Trần Minh đem trong đầu suy nghĩ để qua một bên, xoay người rời đi cái này Ngoan Nhân Đại Đế thương tâm đất. Một lần nữa trở lại lúc đến phương hướng về sau, Trần Minh xếp bằng ngồi dưới đất, cảm ngộ nơi này chẳng được đạo vận. Mà đỉnh đầu hắn linh đạo kính chậm rãi chìm nổi, mặt gương rõ ràng chiếu ra trước mặt núi Côn Lôn nơi thành tiên cảnh tượng. Trần Minh tại cảm ngộ nơi này chẳng được đạo vận lúc, cảm giác sâu sắc nơi này đạo vận thâm ảo, thế là hắn liền đem hoàn hóa đạo vận được đến đạo văn gia nhập linh đạo kính trên mặt kính nơi thành tiên cảnh tượng bên trong. Cái này giống như làm bút ký đồng dạng, đem chính mình có khả năng lĩnh ngộ đạo văn cùng nơi thành tiên cảnh tượng kết hợp với nhau. Mà Trần Minh cái này một động tác nhường linh đạo kính bên trên nơi thành tiên cảnh tượng phảng phất có cụ thể đạo văn trình bày, lại giống là khắc sâu đem nơi thành tiên nội tại đại đạo chiếu dọi ra tới. Hơn nửa ngày đi qua sau, Trần Minh đã làm rõ trước mắt có khả năng lĩnh ngộ nơi thành tiên đạo văn, đồng thời trên đỉnh đầu hắn linh đạo kính bên trong, nơi thành tiên cảnh tượng bề ngoài xuống cũng có một bộ ở bên trong đạo đồ. Đúng lúc này, ở vào gần đạo trạng thái dưới Trần Minh đột nhiên cảm nhận được một loại để hắn cảm thấy xa lạ đại đạo, loại kia đại đạo bình thường liền ẩn sâu tại vạn đạo bên trong, không lộ sơn bất lộ thủy, tựa như một cái người đứng xem, nhưng lại thật giống ở khắp mọi nơi. Hiện tại loại kia đại đạo nhưng thật giống như bị dẫn động, sinh động hẳn lên, Trần Minh nhìn về phía loại kia đại đạo nhất sinh động địa phương, phát hiện đúng là mình đỉnh đầu linh đạo kính. Đối loại kia đại đạo cảm thấy hiếu kỳ, Trần Minh liền bổ nhào bắt loại kia đạo của đại đạo vận, cảm ngộ loại kia đại đạo. Chỉ là vừa tiếp xúc loại này đại đạo, Trần Minh liền rất nhanh đắm chìm tại loại này đại đạo ảo diệu bên trong. Sau đó ngày, Trần Minh bị loại này đại đạo ảo diệu hấp dẫn, gần như không ngủ không nghỉ cảm ngộ. Trong lúc đó tại đỉnh đầu hắn chìm nổi linh đạo kính tại một ngày nào đó, đột nhiên đi tới Trần Minh trước mặt, lặng lặng tỏa ra Trần Minh ngồi xếp bằng thân ảnh. Thậm chí Trần Minh không có đặc biệt khu động linh đạo kính, cũng không có vận dụng bí thuật gì, hắn chỉ là làm thuần đem chính mình đại đạo cảm ngộ đồng bộ đến linh đạo kính lên, linh đạo kính liền từ từ chiếu rọi ra Trần Minh bản tôn nội tại đạo văn. Bất quá Trần Minh cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại này đại đạo, cho nên linh đạo kính bên trong Trần Minh ảnh trong gương bên trong, bị chiếu rọi ra đạo văn đều tàn khuyết không đầy đủ, hơn nữa còn ít đến tương cảm. Trần Minh lần này ngộ đạo vượt qua dự kiến dùng một tháng thời gian, bởi vì cảm ngộ đại đạo lấy được đạo văn là tạm nhạc, cho nên Trần Minh đến tốn thời gian chỉnh lý. Mà Trần Minh cuối cùng thành quả chính là linh đạo kính bên trong không chọn vẹn đến kịch liệt ảnh trong gương đạo văn. Bất quá Trần Minh cũng rất thỏa mãn. Trần Minh trên mặt mang cười, tự lẩm bẩm, đây chính là chiếu rọi chi đạo sao? Quá không đáng chú ý, mà lại bình thường cũng không sinh động, càng đối chiến lược không có rõ ràng giá trị, khó trách xưa nay đại đế cùng cổ hoàng nhóm không có một cái nghiên cứu đạo này. Thế nhưng trong mắt của ta, chiếu rọi chi đạo tác dụng nhưng rất nhiều, rất lớn. Trần Minh nhìn về phía trước người linh đạo kính, ở trong đó chiếu ra ảnh trong gương đạo văn mặc dù không hoàn thiện, nhưng cũng rất bất phàm. Nếu có người lấy được linh đạo kính ảnh trong gương bên trong không chọn vẹn đạo văn, như thế hắn liền có thể từ trong hoàn nguyên ra Trần Minh tu hành bộ phận kinh văn cùng bí thuật. Trái lại, nếu như Trần Minh có thể được đến người khác ảnh trong gương đạo văn, hắn cũng có thể từ trong hoàn nguyên ra người khác kinh văn cùng bí thuật. Bất quá, muốn làm đến loại trình độ kia, phải đợi đến Trần Minh chân chính khai sáng ra chiếu rọi một đạo bí thuật. Trần Minh rất rõ ràng, lần này cảm ngộ chỉ có thể coi là trên con đường tu hành tích lũy, thẳng đến khai sáng ra chính mình thuật, lần này đại đạo cảm ngộ mới có thể chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trần Minh đứng dậy, quay đầu nhìn sang một bên phòng thủ Long Văn Kiếm, "Long Văn, Diệp Phàm bọn hắn tình huống như thế nào?" "Long Văn Kiếm, bọn hắn bị địa cầu tu hành giới phát hiện, cho nên có chút ít phiền phức. Nhưng có ta một sợi nguyên thần tại, không có vấn đề gì lớn." Trần Minh gật gật đầu, những thứ này đều trong dự liệu. Tiếp lấy Long Văn Kiếm nói, "Đúng rồi, chủ nhân, ngươi đắm chìm tại ngộ đạo sau không lâu, đế trận bên trong Bạch Hổ Bất Tử Dược thỉnh thoảng liền biết hướng bên này nhìn quanh." Trần Minh nghe vậy ánh mắt sáng lên, đây cũng là Bạch Hổ Bất Tử Dược su cắt tị hung bản năng để nó chủ động tới gần nơi này. Chương 63. Bạch Hổ Bất Tử Dược cùng riêng phần mình dàn xếp chương 63, Bạch Hổ Bất Tử Dược cùng riêng phần mình dàn xếp đã Bạch Hổ Bất Tử Dược đã tại phụ cận, Trần Minh liền muốn dẫn tới Bạch Hổ Bất Tử Dược chủ động đầu nhập. Thế là Trần Minh hoạt động một chút thân thể về sau, bắt đầu thông thường tu luyện. Chỉ gặp theo Trần Minh vận hành lên loạn cổ kinh tứ cực quyển, Trần Minh bên người hai cái chân long dị tượng cùng chín cái bạch hổ dị tượng ào ào hiện ra. Trong lúc nhất thời, tại đây nơi thành tiên đế trận phía trước, chân long trường ngâm bay lên, bạch hổ gào thét lao nhanh, vô cùng náo nhiệt. Mà lại Trần Minh mi tâm nở rộ tiên quang, để hắn linh hồn khí tức từ trong lộ ra. Không đầy một lát, đế trận bên trong liền nô ra một cái tiểu bạch hổ đầu. Chỉ gặp cái kia tiểu bạch hổ sinh ra cành lá cùng sợi rễ, chỉ có dài một thước, bên người hương thơm xông vào mũi, đạo tác lượn lờ, thủy quang vận đạo, cực kỳ huyền diệu. Đây chính là một mực tại phụ cận bồi hồi bạch hổ bất tử dược, nó hiện tại chính thò đầu ra nhìn nhìn quanh Trần Minh cùng bên cạnh hắn Long Văn Kiếm cùng Thần Ngân Tử Kim Kiếm. Tại mọc ra cành lá cùng sợi rễ bạch hổ bất tử dược trong mắt, nở rộ hào quang năm màu Long Văn Kiếm cùng nở rộ mộng ảo ánh sáng tím Thần Ngân Tử Kim Kiếm thực lực đã rất không tệ, mà lại cũng rất thân mật. Đối với bị Long Văn Kiếm cùng Thần Ngân Tử Kim Kiếm bảo hộ Trần Minh, bạch hổ bất tử dược ngay từ đầu đã cảm thấy trên người hắn có một luồng lực hút vô hình, mà lại hiện tại lực hấp dẫn càng lớn. Thế là một lúc về sau, bạch hổ bất tử dược rời đi đế trận phạm vi ba phủ, bắt đầu đến gần Trần Minh. Mà theo tới gần Trần Minh, bạch hổ bất tử dược su cắt tị hung bản năng nói cho nó biết, đi theo Trần Minh có rất lớn chỗ tốt. Cho nên đến cuối cùng, bạch hổ bất tử dược trực tiếp bay qua mà đến, rơi xuống Trần Minh trước người. Nó hướng phía Trần Minh truyền ra yếu ớt tinh thần ba động, hỏi thăm Trần Minh phải chăng cho phép nó đi theo. Trần Minh mở to mắt, ôn hòa nói, đương nhiên có thể, ta rất hoan nghênh. Bạch hổ bất tử dược nghe vậy rất là vui vẻ, nó đầu tiên là nhảy lên Trần Minh bả vai, dán dán Trần Minh mặt lấy đó thân cận, sau đó liền chạy đi cùng tràn ngập linh tính bạch hổ dị tượng chơi đùa trong chốc lát. Mà Trần Minh trong đầu hồn hải thần hoàng bất tử dược cảm giác được có đồng loại đã đến, cũng bay ra, cùng bạch hổ bất tử dược cùng một chỗ chơi đùa. Long Văn Kiếm mắt thấy chúng chơi đến náo nhiệt, liền cũng hóa thành chân long bộ dáng gia nhập chúng. Thần Ngân Tử Kim Kiếm thì là khác chiêu thần kỳ, nó hóa thành của mình hình người bộ dáng, đuổi theo Long Văn Kiếm hóa thành màu vàng chân long, thần hoàng bất tử dược cùng bạch hổ bất tử dược. Đợi đến chúng mệt, Thần Ngân Tử Kim Kiếm, thần hoàng bất tử dược cùng bạch hổ bất tử dược liền trực tiếp bay trở về Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong. Long Văn Kiếm thì phụ trách cho trong tu luyện Trần Minh hộ pháp. Lúc này, Trần Minh nói, Long Văn, đi Tây Phương Giáo Đỉnh cùng Phù Tang Quốc đi một chuyến, nên xử lý, đón về nơi này tổ khí. Long Văn nghe vậy gật gật đầu, liền biến mất không thấy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đã mất hơn nửa tháng đi qua. Trần Minh một mực chờ tại núi Côn Lôn nơi thành tiên trước tu luyện, mà Trần Minh thành quả tu luyện là chính mình chân long dị tượng nhiều hai cái, lúc này Trần Minh đã có được 4 cái chân long dị tượng. Có Long Văn Kiếm có sẵn chân long áo nghĩa tại, nhường Trần Minh tại chân long đạo đồ trên việc tu luyện tiến lên thần tốc. Đáng tiếc tại Bạch Hổ đạo đồ phương diện, Trần Minh cũng không nghĩ tới có thể dẫn tới Bạch Hổ bất tử dược, cho nên sớm tu luyện hoàn thành. Khoảng cách trong kế hoạch rời đi địa cầu thời gian còn có mấy ngày, Trần Minh dừng lại tu luyện, ngược lại diễn luyện lên bí chữ đấu tới. Tại nếm thử một phen về sau, Trần Minh thành công dùng bí chữ đấu phân biệt diễn hóa ra Nguy Nga Thái Sơn, Cựu Long kéo quan tài, Tử Sơn, Cựu Long cung châu, Hư Không Kính, Thanh Đồng Tiên Điện, cùng 99 Long Sơn nơi thành tiên trở cảnh tượng, hóa thành công phạt tác dụng. Rốt cuộc linh đạo kính lưng gương bên trên khắc vào nhiều như vậy bất phàm cảnh tượng, dù sao cũng phải lợi dụng. Thẳng đến khoảng cách rời đi địa cầu thời gian còn lại một ngày, Trần Minh nhìn thoáng qua hiện tại còn không dám đi vào nơi thành tiên, liền xoay người rời khỏi nơi này. Trên đường trở về không có chút rung động nào, dù sao cũng là đường cũ trở về. Mà Trần Minh tại Long Văn Kiếm hộ tống lần sau đến dưới Thái Sơn lúc, phát hiện nơi này đã là náo nhiệt vô cùng, lui tới trong đám người xen lẫn không ít tu sĩ, gần như khắp nơi có thể thấy được. Nhất là Trần Minh chỉ định tập hợp vị trí, nơi đó chung quanh đã bị hạ cấm chế, không phải người tu luyện không thể vào. Trần Minh liếc mắt nhìn sang, có thể nhìn thấy bên trong có một mảng lớn hồn quang. Trần Minh biến mất lấy thân hình, cũng nghe đến không ít các tu sĩ thảo luận tháng trước giáo đình cùng Phù Tang Quốc phát sinh náo động, trong đó không ít Hoa Quốc tu sĩ vì đó phân chấn. Đáng giá nói chuyện chính là, thật là không thể xem thường địa cầu tu đạo thế lực nhóm năng lực, tại Trần Minh bọn hắn trở về thời điểm, Diệp Phàm cùng hắn các bạn học nhà còn có nhân thủ đang giám thị. Liền Trần Minh đi Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhà làm khách thời vậy bị bọn hắn nhìn thấy, chẳng qua là lúc đó bọn hắn nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ, mới để cho Trần Minh trốn cái thanh tĩnh. Trần Minh tại núi Côn Lôn bên trong nội đạo cùng lúc tu luyện, bọn hắn đã tiếp xúc qua Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn hắn. Tuy nói có Long Văn Kiếm một sợi lực lượng nguyên thần bảo hộ, địa cầu tu đạo thế lực nhóm không thể tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn hắn nơi đó được cái gì tin tức hữu dụng. Thế nhưng Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn hắn chuẩn bị dọn nhà động tinh ai cũng có thể trông thấy, chỗ lấy địa cầu tu đạo thế lực nhóm đều biết có thông hướng tu luyện đất thịnh tinh tế hành trình gần xuất phát. Kết quả là đám người tu sĩ cuối cùng đi theo Diệp Phàm bọn hắn đi tới Thái Sơn nơi này, ý đồ mượn nhờ Trần Minh lực lượng dẫn bọn hắn đi tu luyện thịnh địa cầu tiên đắc đạo. Đáng tiếc Trần Minh đã sớm quyết định tốt, không mang những người khác tiến đến Bắc Đầu Tinh. Trần Minh rất rõ ràng chính mình không phải là chúa cứu thế, cứu không được tất cả mọi người. Một ngày mang đi đám này lấy Hoa Quốc tu sĩ làm chủ người, như thế liền biết một phát mà động toàn thân, dẫn phát đủ loại không tốt biến cố. Nhất là Hoa Quốc nội bộ tu đạo lực lượng chống giống, tất nhiên sẽ dẫn tới ngoại bộ thế lực xâm lấn. Đối với hiện tại loại tình huống này, Trần Minh cũng có biện pháp. Chỉ gặp hắn cách xa nguyên lai chỉ định chỗ tập hợp mới, sau đó hắn nhìn về phía Long Văn Kiếm, nói: "Long Văn, đem muốn đi người mang tới." Rất nhanh, Trần Minh chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người, bọn hắn chính là lần này trở về muốn rời khỏi người địa cầu. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, một ít lao nhân còn có chút bối rối, thế nhưng Trần Minh rất mau đưa bọn hắn trấn an được, trong đó Diệp Phàm, Lý Tiểu Mạn cùng Trương Văn Dương người nhà đều tại, ba người bọn họ là con một, cho nên trong nhà cha mẹ người thân đều nguyện ý đi cùng bắt đấu. Mà Bàng Bác trong nhà còn có một cái đã kết hôn ca ca, cha mẹ có người chăm sóc, cho nên hắn là người trong nhà tẩy tủy phần bao, lại lưu lại một chút pháp môn tu luyện, liền chính mình đến. Liêu Ý cũng là chính mình đến, trong nhà nàng còn có em trai, cha mẹ cũng không sầu không có người chiếu cố. Mà nàng trông trước. Ha ha ha. Tên kia không biết quất cái gì gần, dám đến tìm Liêu Ý để phiền phức, Long Văn Kiếm lực lượng nguyên thần cùng cách không nhận được tin tức Trần Minh tức giận đến suýt chút nữa đem hắn trực tiếp dương. Nhưng vì Liêu Ý suy nghĩ, Trần Minh vẫn là nhẫn mại tính tình, cách không khích lệ Liêu Ý thu thập hắn, quá trình đây dùng một điểm mê hoặc thuật. Nhưng kết quả là Liêu Ý thì thật tốt thu thập cái kia cặn bã nam một trận, nàng cũng cuối cùng thoát khỏi tâm ma, có thể nên đón nhân sinh mới. Sau đó, Long Văn Kiếm lực lượng nguyên thần đem cái kia cặn bã nam xử lý cực kỳ sạch sẽ, bảo đảm để hắn không còn xuất hiện tại Liêu Ý trước mặt. Đến mức Diệp Phàm những bạn học khác, bọn hắn có chút quyết định không còn về bắt đấu, mà quyết định lại về bắt đấu người cũng không phải đều mang người nhà, cho nên một đoàn người cũng không tính quá nhiều, chỉ có khoảng 30 người. Bất quá một đoàn người bên trong, có một cái ở tại Diệp Phàm bên người sáng sủa nữ tử tương đối là thủ, nàng chính là Hứa Quỳnh. Cái này Diệp Phàm người yêu tiếp tục độc thân, mà lại là một đứa cô nhi. Làm nàng nghe được Diệp Phàm còn phải lại thứ lúc rời đi, không chút do dự muốn theo tới. Nhìn thấy người đã tập hợp đủ, đứa bé bộ dáng Long Văn liền dẫn Trần Minh một đoàn người vượt qua tinh hà, thẳng đến Bắc Đầu Tinh mà đi. Sau đó, tụ tập tại dưới Thái Sơn các tu sĩ thất vọng rời đi, mà bọn hắn sau đến cũng từ lưu lại Diệp Phàm đồng học nơi đó biết Bắc Đầu Tinh tồn tại. Mà Long Văn mang theo Trần Minh một đoàn người không bao lâu liền trở lại Bắc Đầu Tinh Nguyên Thiên Sư trong trại đá, ở đây Diệp Phàm cùng các bạn học của hắn tách rời. Trừ bỏ muốn dàn xếp tại Nguyên Thiên Sư thạch trại Diệp Phàm một nhà, Hứa Quỳnh, Liêu Ý cùng Bàng Bác, những người khác Trần Minh nhường Long Văn Kiếm đem bọn hắn phân biệt đưa đi bọn hắn muốn đi địa phương. Long Văn Kiếm đem bọn hắn đưa sau khi trở về, cũng cho bọn hắn đều tăng thêm ký ức phương diện nguy trang, để tránh Trần Minh tin tức bị người khác đơn giản thăm dò. Trong đó, Trương Văn Dương một nhà cùng Lý Tiểu Mạn một nhà từ Trần Minh cùng Long Văn Kiếm tự mình đem bọn hắn đưa đi Nam Vực Thái Huyền Môn. Theo năm màu thần quang lóe lên, Trần Minh lần nữa đi tới Nam Vực Thái Huyền Môn phụ cận. Trần Minh một đoàn người đầu tiên là đến Thái Huyền Môn bên ngoài một cái phồn hoa trong thành trì, thu xếp tốt Lý Tiểu Mạn cùng Trương Văn Dương người nhà nhóm. Đợi mấy ngày sau đó, đã thông qua Trần Minh thi triển tiểu huyền pháp, học xong bắt đầu tiếng Trung Quốc cổ, Lý Tiểu Mạn cùng Trương Văn Dương một nhà có chút quen thuộc cảnh vật chung quanh, Trần Minh liền lưu lại một cái hóa thân che chở bọn hắn, sau đó mang theo Lý Tiểu Mạn cùng Trương Văn Dương đi tới Thái Huyền Môn trước. Tại sơn môn chỗ, Trần Minh quang minh chính đại nhường giữ cửa đệ tử thông báo Hoa Vân Phi, nói linh đạo tử, Trần Minh tới chơi. Đối với Trần Minh cái này tinh phong lẫn nhân, tinh phong các cao tầng biểu hiện ra long trọng hoan nghênh. Từ Hoa Vân Phi cha mẹ hai cái này tinh phong trưởng lão dẫn đầu, mang theo một đám tinh phong trưởng lão tự mình đi ra ngoài đón lấy. Bọn hắn một đường dẫn Trần Minh bọn hắn đi tới tinh phong đón khách đại điện, ở đây Trần Minh nhìn thấy tinh phong phong chủ, Hoa Vân Phi ra. Tại một trận vui vẻ hòa thuận lẫn nhau giới thiệu bên trong, yến hội bắt đầu, Trần Minh cùng Hoa Vân Phi bọn hắn cười nói xin vui mừng, mà Lý Tiểu Mạn cùng Trương Văn Dương rõ ràng có chút luống cuống. Bọn hắn mặc dù biết Trần Minh nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng cũng không ngờ tới Trần Minh lại nhận tinh phong dạng này lễ ngộ. Mặc dù Lý Tiểu Mạn cùng Trương Văn Dương biểu hiện được có chút có gấp, thế nhưng tinh phong các cao tầng đã bị đem hai người bọn họ ghi vào trong lòng, về sau chắc chắn chiếu cố thật tốt hai người bọn họ. Rốt cuộc hai cái này bạn của Trần Minh cùng đồng hương thế nhưng là bọn hắn quan hệ thân thiết Trần Minh trọng yếu ràng buộc. Tiến hội về sau, cái khác trưởng lão tàn đi, mà tinh phong phong chủ mang theo Hoa Vân Phi cha mẹ hướng về phía Trần Minh nghiêm túc thi lễ, biểu đạt đối Trần Minh giải cứu bọn họ con cháu cảm tạ. Mà Trần Minh tiếp tục cùng bọn hắn hàn huyên một trận, liền muốn mang Trương Văn Sương đi truyết phong. Đối với cái này, Hoa Vân Phi vì Trần Minh bọn hắn dẫn đường, căn cốt biến mất phạm Lý Tiểu Mạn thì là bị mâu thân của Hoa Vân Phi mang đến tự mình chỉ đạo, rất nhiều đem nó thu làm đệ tử cuối cùng trạng thái. Đi tới truyết phong về sau, Trần Minh phát hiện nơi này cơ hồ giống như hướng cho nên. Cỏ dại rậm rạp, ra đằng rừng hoang, cổ thụ bạc quạ, tàn nham thạch bức tường đổ, hiện ra hết hoang vu và bình thường. Bất quá truyết phong so trước đó nhiều chút nhân khí, tại truyết phong đại điện chung quanh có 30 trái phải tân tiến đệ tử đang khổ cực lĩnh hội, muốn có được 3 tháng trước kinh hiện qua truyết phong truyền thừa, lại hoặc là nói trong truyền thừa cựu bí mới được mục tiêu của bọn hắn. Trần Minh nhìn xem bọn hắn, trong lòng bật cười, bởi vì bọn hắn như thế là vô dụng, không có mấy tháng bọn hắn liền biết khó mà lui. Dù sao lấy bọn hắn táo bạo tâm tính, có thể được đến Chuyết Phong truyền thừa mới có quỷ, đổi lại Trần Minh bên người Trương Văn Sương ngược lại là có thể. Chương 64. Lão nhân Ngô Thanh Phong cùng náo nhiệt sân nhỏ. Chương 64. Lão nhân Ngô Thanh Phong cùng náo nhiệt sân nhỏ. Hoa Vân Phi dẫn Trần Minh cùng Trương Văn Sương tiến vào Chuyết Phong đại điện. Ở đây, Trần Minh nhìn thấy chưa từng gặp mặt Chuyết Phong trưởng lão Lý Nhược Ngu. Chờ Hoa Vân Phi nói với Lý Nhược Ngu rõ ý đồ đến về sau, Lý Nhược Ngu nhìn xem trước mặt xem ra trung thực, có chút tự ti, lại có chút khát vọng Trương Văn Sương, nói: "Quả nhiên căn cốt không tốt." Lời này nghe được Hoa Vân Phi có chút khẩn trương, trong lòng của hắn cũng không muốn Trần Minh cái này ân nhân mong muốn không thể đạt thành. Mà Trương Văn Sương tầm mắt thoáng cái ảm đạm, cười khổ nói: "Thật có lỗi, nhưng ngài thất vọng." Lý Nhược Ngu lắc đầu, nói: "Ta vì sao sẽ thất vọng đâu?" Trương Văn Sương có chút không hiểu nhìn về phía Lý Nhược Ngu, Lý Nhược Ngu tiếp tục nói: "Nhìn thấy ngươi, ta giống như nhìn thấy tới chính mình." Trương Văn Sương cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Ngài tại sao nói như vậy?" Lý Nhược Ngu: "Ta ở đây không độ mấy trăm năm năm tháng mới có thành, ngươi căn cốt cho ta đồng dạng. Mặc dù không phải rất tốt, thế nhưng cái này cũng không trọng yếu." Trương Văn Sương: "Căn cốt không trọng yếu." Lý Nhược Ngu: "Ngươi nếu là ngộ, thiên địa đều có thể cho chúng ta sử dụng, tự thân căn cốt lại đáng là gì đâu?" Trương Văn Sương có chút không dám tin, tự tu luyện đến nay, hắn gấp đôi được mà nhãn. Mặc dù những người khác không dám khi dễ hắn, nhưng cũng để hắn trong lòng khổ sở. Hắn cẩn thận mà hỏi thăm: "Ý của ngài là nguyện ý thu ta làm đồ đệ sao? Ngươi tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu, không muốn giới hạn tại chính mình ảm đạm thế giới bên trong." Lý Nhược Ngu nói xong, liền tại Lý Nhược Ngu mi tâm điểm một chút. Cùng nguyên tắc không giống, bởi vì Long Văn Kiếm cũng cho Trương Văn Sương làm ký ức nguy trang, cho nên Lý Nhược Ngu lão nhân không thể phát hiện Trương Văn Sương đến từ bến bờ vũ trụ. Hắn chỉ là cảm giác Trương Văn Sương trong lòng thế giới cũng thật lớn, rất thích hợp tu hành đạo của tự nhiên. Trương Văn Sương cảm thụ được trong đầu thêm ra Chuyết Phong truyền thừa, vội vàng hành đại lễ yết kiến, chính thức trở thành Chuyết Phong đệ tử. Về sau, Trần Minh nhớ ra cái gì đó, hắn lấy ra che lớp trận bàn, che lớp chung quanh biến đổi, hắn một cử động kia dẫn tới Hoa Vân Phi bọn người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sau một khắc, Trần Minh lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chứa một viên đến từ hoàng cổ cấm địa thánh quả, là 9 giây bất tử dược một phần. Đây là Diệp Phàm đưa cho Trần Minh, thế nhưng Trần Minh đã dùng qua hoàn chỉnh bất tử thần dược, tại thân thể trưởng thành đến dựa đi bất tử thần dược kháng dược tính phía trước, hắn lại phục dụng bất tử thần dược sẽ dược tính giảm mạnh, chỉ có chữa thương hiệu quả, cho nên Trần Minh dự định lấy ra một chút thánh quả đưa cho người cần, dùng hết tác dụng của nó. Theo Trần Minh kéo ra bình ngọc nắp bình, một trận hương thơm tràn ngập, xung quanh càng là ẩn hiện ánh sáng. Hoa Vân Phi cùng Lý Nhược Ngu vừa nghe mùi thuốc liền biết rõ cái kia hẳn là tuyệt thế bảo dược. Chỉ gặp Trần Minh đem thánh quả tan ra, hóa thành thần tính tinh khí đánh vào Trương Văn Sương trong cơ thể, để hắn thoát thai hoàn cốt. Mắt thấy Trương Văn Sương trong khoảng thời gian ngắn căn cốt tư chất phát sinh lật thiên phúc biến đổi, Hoa Vân Phi nhịn không được hỏi: "Trần Minh, vừa rồi kia là?" "Trần Minh, hoang cổ cấm địa thánh quả có thể giúp người thoát thai hoàn cốt." Hoa Vân Phi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được ao ước cảm giác, có thể bị người đưa không chọn vẹn bất tử thần dược thật đúng là nhường người ao ước, liền Lý Nhược Ngu cũng vì dừng ghé mắt. Về sau, Trần Minh lấy ra một bình thần tuyển định, đưa cho Lý Nhược Ngu lão nhân. Mắt thấy hơi kinh ngạc lão nhân, Trần Minh có chút ngượng ngùng cười nói: "Kỳ thực lần trước lưu lại Cửu Thiên Bích Lạc thần ngọc chính là ta." Lý Nhược Ngu lão nhân bừng tỉnh đại ngộ, tiếp nhận Trần Minh thần tuyển định, nhận lấy cái này tâm ý ngược lại là một bên Hoa Vân Phi thấy như lọt vào trong sương ngủ, không rõ sự tình nguyên do. Trương Văn Sương bái sư sau khi thành công, Trần Minh liền trở lại Lý Tiểu Mạn cùng Trương Văn Sương người nhà vị trí thành trì. Tại trở lại bắt đầu về sau, Lý Tiểu Mạn căn cốt tư chất cũng phát sinh biến hóa, đoán chừng là Diệp Phàm đã cho Lý Tiểu Mạn đưa thánh quả, mà mọi người trong nhà của nàng cũng đều có thần tuyển dịch tẩy tủy phạt mao dấu hiệu, có thể đạp lên con đường tu hành. Mắt thấy Lý Tiểu Mạn người nhà cùng Trương Văn Sương người nhà rõ ràng khác nhau, thế là Trần Minh cũng lấy ra thần tuyển dịch vì Trương Văn Sương cha mẹ cùng vợ con tẩy tủy phạt mao. Đối với Trần Minh đến nói, trước mắt bên trong hỗn độn tiên thổ ao nước thần đã có thể tự sản thần tuyển dịch, cho nên thần tuyển dịch hắn là thật không thiếu. Thẳng đến mấy ngày sau đó, lấy được sư môn cho phép Lý Tiểu Mạn cùng Trương Văn Sương trở về bồi người nhà của mình, thích ứng lấy bắt đầu sinh hoạt. Mà Trần Minh liền rời đi Thái Huyền môn phụ cận, hướng phía Linh Khư động tiên mà đi. Trải qua mấy ngày đi đường, Trần Minh trở lại Linh Khư động tiên trước sân môn. Nơi này tiên sơn mịt mờ, có cây um tùm, đình đài tòa nhà lớn tô điểm trong đó, một khối có khắc Linh Khư hai chữ tảng đá xanh sừng sững, hết thảy đều như xưa. Đối với Trần Minh trở về, Linh Khư động tiên tân nhiệm trưởng môn mời ra lão nhân Ngô Thanh Phong, cùng đi nên Trần Minh đi vào. Mà phía trước Linh Khư động tiên Lý trưởng môn, hắn hiện tại đã bị giao quang thánh địa thu vào tường cửa. Trần Minh cùng lão nhân Ngô Thanh Phong đám người đi vào Linh Khư động tiên, nhìn vào nơi cửa đã biến mất thềm đá cổ, Trần Minh không khỏi nhìn nhiều lên mắt. Đối với cái này, tân nhiệm Linh Khư trưởng môn nói, nhắc tới cũng là chúng ta Linh Khư động tiên có mắt không trọng, không nghĩ tới cửa vào này chỗ thềm đá cổ vậy mà cùng yêu đế âm phần có quan hệ. Trước đó vài ngày, những cái kia thềm đá cổ theo yêu đế âm phần độn vào địa mạch chỗ sâu, sợ là về sau rốt cuộc nhìn không thấy. Trần Minh, nguyên lai là như thế. Về sau, Trần Minh nguyện cự Linh Khư động tiên long trọng tiếp đãi, cùng lão nhân Ngô Thanh Phong cùng một chỗ trở lại lúc trước phân cho Trần Minh, Diệp Phàm cùng bảng bác núi thấp, nơi này từ khi Trần Minh bọn hắn rời đi về sau, liền một mực không người nhập chủ. Tại nhà tranh phía trước, Trần Minh lấy ra một viên thánh quả cùng một chút thần tuyển dịch, vì lão nhân Ngô Thanh Phong tẩy tủy phần mao, nhường nó thoát thai hoàn cốt, đồng thời Trần Minh nhường Long Văn Kiếm cùng Thần Ngân Tử Kim kiếm ra tới bái kiến lão nhân Ngô Thanh Phong. Biết được trước mắt hai cái đứa bé bộ dáng người vậy mà là hai cái còn sống binh khí về sau, lão nhân Ngô Thanh Phong cũng không miễn rất là giật mình. Về sau, Long Văn Kiếm tại lão nhân Ngô Thanh Phong trên thân lưu lại một đạo nguyên thần, bảo hộ lấy lão nhân an toàn. Tóm lại liền một câu, ai dám động đến lão sư của Trần Minh, Trần Minh đem hắn cho đều cho dương. Mắt thấy chính mình lão sư an toàn cũng có bảo đảm, Trần Minh liền nâng lên nhường lão nhân Ngô Thanh Phong chuyển tu tiên kinh sự tình, lần này lão nhân không có cự tuyệt. Mà đối với Trần Minh giới thiệu tiên kinh, lão nhân Ngô Thanh Phong cảm thán nhà mình đệ tử cơ duyên kinh người đồng thời cũng đối tiên kinh lựa chọn có chút do dự. Cuối cùng lão nhân Ngô Thanh Phong lựa chọn tinh tu bản bất diệt tiên công một thiên này kinh văn, lúc đầu trong lòng của hắn càng thích đạo kinh, đáng tiếc đạo kinh không được đầy đủ. Trần Minh tại linh cư động tiên chờ đã hơn nửa ngày, trong lúc này, Trần Minh đã từng mời lão nhân Ngô Thanh Phong đi hướng Bắc vực Nguyên Thiên sư thạch trại định cư, thế nhưng bị lão nhân Ngô Thanh Phong cự tuyệt. Cuộc đời của hắn đều tại linh cư động tiên, cho nên lão nhân Ngô Thanh Phong không muốn rời đi nơi này. Lưu lại một chút nguyên thạch cùng bảo vật liệu cho lão nhân Ngô Thanh Phong, Trần Minh liền rời đi Nam vực. Trần Minh trở lại Nguyên Thiên sư thạch trại thời điểm, đã mặt trời chiều ngã về tây, nhìn xem tắm rửa ở dưới ánh tà dương thạch trại, Trần Minh không khỏi cảm thán, nơi này đã là hắn tại thế giới giả tiên chỗ an thân. Đến gần thạch trại, Trần Minh phát hiện nơi này đã có 7 đại trận thủ hộ, mà lại là có thể phân rõ phải chăng có chứa ác ý thánh nhân pháp trận cùng nguyên thiên thần trận đem kết hợp, xem ra Trương Lâm tổ sư cùng thần vương Khương Thái Hư vì bảo hộ cái này thạch trại, cũng là tốn không ít tâm tư. Trần Minh đi vào Nguyên Thiên sư thạch trại, trên đường đi hải đồng truy đuổi đùa giỡn, các đại nhân hoan thanh tiếu ngữ, trong trại không ít người nhiệt tình hướng phía Trần Minh chào hỏi, Trần Minh mỉm cười từng cái đáp lại. Chờ Trần Minh trở lại sân nhỏ của mình phụ cận, phát hiện nơi này nhiều mấy gian mới sân nhỏ. Trần Minh đi đến một gian rõ ràng so sánh náo nhiệt sân nhỏ phía trước, phát hiện trong sân là thật phi thường náo nhiệt. Trong sân, Trương Lâm tổ sư cùng thần vương Khương Thái Hư, Diệp Phàm phụ thân cùng Trương Ngũ gia 221 tổ đang đánh cờ, bên cạnh tinh khí thần rõ ràng đã khá nhiều Khương lão bá tại nhìn cờ. Tại Trần Minh mang theo Diệp Phàm bọn hắn về địa cầu thời điểm, Khương lão bá cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh đã bị thần vương Khương Thái Hư tiếp vào Nguyên Thiên sư trong trại đá. Mà bây giờ Tiểu Đỉnh Đỉnh xem ra cũng có một phen thoát thai hoán cốt thủy biến, hẳn là Diệp Phàm cầm hoàng cổ cấm địa thánh quả giải quyết Tiểu Đỉnh Đỉnh thể chất vấn đề, nhưng nàng lại không thể chất mang tới 20 năm tuổi thọ hạn chế. Hiện tại, Tiểu Đỉnh Đỉnh cùng với Tiểu Niếp Niếp chơi lấy trò chơi nhỏ, bọn họ bên cạnh chính là cùng một chỗ cười nói dưng gì, Thải Vân tiên tử cùng Diệp Phàm mẫu thân. Đến mức Diệp Phàm, Bàng Bác, Hứa Quỳnh cùng Liêu Y Y thì tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, đám người cùng một chỗ nhường cái viện này hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Rất nhanh, sân nhỏ trước Trần Minh bị Diệp Phàm bọn hắn nhìn thấy, cho nên bọn họ đem Trần Minh cũng gọi vào trong sân. Vào lúc ban đêm, đám người tập hợp một chỗ ăn một bữa phong phú sau bữa cơm chiều, liền từng bước tản đi. Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi tới Trần Minh nóc nhà tiêu thực, ba người cùng một chỗ trò chuyện. Diệp Phàm, cảm ơn ngươi, Trần Minh, không có ngươi, ta chỉ sợ vô pháp gặp lại ba mẹ của ta, chớ nói chi là tận hiếu. Bàng Bác, ta cũng giống vậy, không có Trần Minh ngươi, ta không có cách nào cùng cha ta mẹ thật tốt tạm biệt. Trần Minh, giữa chúng ta cũng không cần phải nói những thứ này. Đúng rồi, Tiểu Đình Đình thể chất vấn đề ngươi giúp nàng giải quyết. Diệp Phàm, đúng, Tiểu Đình Đình bởi vậy còn cho ta lên nửa bộ hạng vũ kinh, ngươi muốn nhìn một chút sao? Trần Minh, ngươi biết ta không cần. Diệp Phàm, cũng đúng, ngươi cái kia ngộ tính không giảng đạo lý. Bàng Bác, trên địa cầu có người nói Trần Minh ngươi không phải là người địa cầu, đây là có chuyện gì? Trần Minh, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ta đến từ rất xa xôi thiên ngoại. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe lời này đều ăn ý không hỏi thêm nữa, chỉ trả lời một câu, nhà. Lúc này Trần Minh thần sắc khẽ động, nói, Diệp Phàm, Hứa Quỳnh cùng Lý Tiểu Mạn sự tình ngươi dự định như thế nào xử lý? Diệp Phàm nghe vậy trên mặt không khỏi mang lên thống khổ mặt nạ, mà Bàng Bác cũng chế nhạo nhìn về phía Diệp Phàm. Tại địa cầu dưới Thái Sơn, Hứa Quỳnh cùng Lý Tiểu Mạn lần thứ nhất gặp mặt, giữa hai người liền có tia điện lấp lóe, mơ hồ trong đó có mưa gió khuấy động xu thế. Hiện tại Lý Tiểu Mạn bởi vì sư môn nguyên nhân trở lại Nam vực Thái Huyền môn, mới để cho Diệp Phàm tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, còn có thể như thế nào xử lý, trước như vậy đi. Nhưng Trần Minh thật giống ngại Diệp Phàm trí nhớ quá kém, tiếp tục nói, còn có yêu tộc cái kia yêu tinh cùng cơ tử nguyệt làm sao bây giờ? Bàng Bác nghe vậy mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh cùng sùng bái nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp tử, ngươi cái này, đây cũng quá trâu, cái kia yêu tinh của yêu tộc cùng cơ tử nguyệt lại là vị nào? Diệp Phàm nghe vậy, lập tức nói, gì đó à, ta cùng Tần Giao chỉ là gặp dịp thì chơi, còn có cơ tử nguyệt cô bé kia lại cùng ta có quan hệ gì? Cứ việc Diệp Phàm nhiều lần giải thích cùng Tần Giao cùng cơ tử nguyệt không có phương diện kia quan hệ, Trần Minh cùng Bàng Bác cũng biểu thị chính mình tin tưởng Diệp Phàm lời nói, nhưng Diệp Phàm chính là cảm giác Trần Minh cùng Bàng Bác vẫn là lòng có thành kiến. Trong những ngày tới, Trần Minh một mực tại Nguyên Thiên sư thạch trại tu luyện. Tại tiến độ tu luyện của hắn lên nhanh đồng thời, Trần Minh cũng chính thức nghiên cứu một phen Nguyên Thiên thư, bắt đầu tu tập Nguyên Thiên sư nhất mạch thủ đoạn. Phía trước, Trần Minh mặc dù đại khái nhìn qua Nguyên Thiên thư cũng thỉnh giáo Trương Lâm tổ sư một vài vấn đề, thế nhưng cái kia chỉ có thể coi là đặt nền móng. Trong lúc này, Thần Ngân Tử Kim Kiếm cũng ra ngoài vượt qua chính mình chuẩn đế kiếp, thậm chí thần tử mượn chuẩn đế kiếp tạo hóa, hướng thân kiếm của mình gia nhập nửa phương Long Văn Hắc Kim, nửa phương Hoàng Huyết Xích Kim, nửa phương Tiên Lệ Lục Kim cùng nửa phương Vũ Hóa Thanh Kim. Đi qua lần này độ kiếp, thần tử kiếm trở thành một kiện toàn thân nở rộ năm màu thần quang chuẩn đế binh, tạm thời đuổi theo Long Văn Kiếm bước chân. Chương 65. Võ đạo thiên nhãn hắc hoàng cùng mỏ nguyên vật liệu đá. Chương 65. Võ đạo thiên nhãn hắc hoàng cùng mỏ nguyên vật liệu đá. Tại tu tập Nguyên Thiên sư nhất mạch thủ đoạn thời điểm, Trần Minh tự nhiên cũng chú ý tới Nguyên Thiên sư trọng yếu nhất thủ đoạn một trong, Nguyên Thiên thần giác. Nguyên Thiên thần giác, tu tới viên mãn, liền có thể thành thiên nhãn, Nguyên Thiên thần nhãn. Thiên nhãn, đại bộ phận là tiên tiên sinh ra, hậu thiên nếu không phải có trời tạo hóa lớn, không phải vậy khó mà sinh ra thiên nhãn tới. Mỗi một loại thiên nhãn đều rất quý giá, riêng phần mình có chứa thần bí khó lường uy năng, bản thân càng là tương đương với một loại thứ ba đẳng cấp thể chất. Ví dụ như linh cư động thiên đệ tử vi vi có tiên linh nhãn, hoặc là trong truyền thuyết có thể nhìn ra âm minh, nhìn xuyên âm phủ âm minh nhãn. Mà nguyên tiên thần nhãn là có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng bản nguyên hậu thiên thần nhãn, có thể cùng tiên linh nhãn, âm minh nhãn loại hình tiên thiên thiên nhãn cùng so sánh. Bất quá so với nguyên tiên thần nhãn, Trần Minh có lựa chọn tốt hơn, đó chính là loạn cổ kinh bên trong ghi lại võ đạo thiên nhãn. Võ đạo thiên nhãn cũng là hậu thiên thần nhãn, thế nhưng võ đạo thiên nhãn tức có thể xem thấu hết thể hư ảo, cũng có thể tại đại chiến bên trong bổ nhào bắt địch nhân sơ hở, chiếm hết ưu thế, so nguyên tiên thần nhãn càng hơn một bậc. Võ đạo thiên nhãn tu luyện không tính quá phức tạp, Trần Minh rất nhanh tại trong nhà mình bắt đầu tu luyện. Trần Minh ngồi tại trên giường của mình, nhắm mắt lại. Sau đó, ánh mắt của hắn xuyên thấu ra một chút màu trắng thần quang, kia là Trần Minh dùng thần lực tại chính mình trái phải trong mắt, phân biệt khắc lấy loạn cổ kinh bên trong 9 cái đế văn. Khắc ra tốt 9 cái đế văn về sau, Trần Minh cần phân ra bộ phận lực chú ý duy trì thần lực cung ứng, dùng cái này mượn nhờ 9 cái đế văn dẫn động thần bí đạo lực không ngừng mà cải tạo chính mình hai con mắt. Cải tạo trong quá trình, Trần Minh con mắt một mực rất chua ngứa, quá trình này một mực duy trì liên tục cửu thiên. Trong lúc đó Trần Minh không tiện dùng mắt, thế nhưng Trần Minh linh hồn chi lực rất cường đại, không cần mắt cũng có thể bình thường sinh hoạt. Cho nên trừ phân tâm duy trì đế văn bên ngoài, Trần Minh hay là nên làm gì liền làm nha. Chính là bình thường lúc ra ngoài, Trần Minh sẽ bị người quen hỏi tại sao muốn nhắm mắt lại, đối với cái này Trần Minh giải thích một phen về sau, càng ngày càng nhiều người cũng biết Trần Minh tại tu hành một loại thiên nhãn. Tin tức truyền đến Trương Lâm tổ sư nơi đó lúc, Trương Lâm tổ sư không khỏi nhìn về phía chính mình trước kia lưu lại vật liệu đá. Cùng ngày, Trương Lâm tổ sư cho Trần Minh đưa tới một viên có trợ giúp tu luyện thiên nhãn màu tím mật đá. Hắn nói, nghe nói ngươi muốn tu võ đạo thiên nhãn, ta đặc biệt cho ngươi mang đến cái này có thể giúp ngươi một chút sức lực mật đá. Trần Minh tiếp nhận mật đá, nói, nhiều tạ tổ sư. Trương Lâm tổ sư đột nhiên thở dài một hơi, nói, đáng tiếc, ta nguyên bản đặc biệt lưu lại tiếp theo chút chân quý vật liệu đá. Thế nhưng ta sau khi trở về phát hiện, những cái kia vật liệu đá phần lớn đã phát sinh bất chắc, hẳn là ta tuổi già không rõ lúc gây họa tới đến chúng. Ngươi nếu là có hứng thú, đến lúc đó tại Long Văn tiểu hữu thủ hộ phía dưới, những cái kia vật liệu đá ngược lại là có thể cho ngươi cùng Diệp Phàm luyện tay một chút. Trần Minh, vậy liền chờ ta cùng Diệp Phàm kỹ nghệ thành thục một chút lại nói. 9 ngày sau, Trần Minh sơ bộ tu thành võ đạo thiên nhãn. Làm Trần Minh trợn mắt lúc, ánh sáng trong mắt như chùm sáng màu vàng nóng, uy năng nhường hư không cũng nổi lên gợn sóng, mà trong mắt của hắn mơ hồ có thể thấy được màu vàng 9 cái đế văn lưu chuyển. Sơ bộ tu thành võ đạo thiên nhãn về sau, Trần Minh không có trước tiên sử dụng màu tím mật đá, nó còn chưa thành thục, chân chính thành thục mật đá hẳn là màu vàng. Cho nên Trần Minh đem màu tím mật đá để vào hỗn độn tiên thổ ao nước thần bên trong, lại để cho bên trong hỗn độn tiên thổ bất tử thần dược chờ cư dân thay phiên giúp hắn luyện dưỡng màu tím mật đá. Một phương diện khác, Trần Minh cũng đem võ đạo thiên nhãn tu luyện đặt vào thông thường trong tu luyện. Sơ bộ tu thành võ đạo thiên nhãn về sau, võ đạo thiên nhãn phương thức tu luyện phát sinh cải biến, hiện tại Trần Minh chỉ cần tại tu luyện lúc, phân tâm hướng võ đạo thiên nhãn đưa vào tinh khí thần có thể, liền nhường võ đạo thiên nhãn tự mình làm hiện ra chín cái đế văn, từ đó dẫn động đạo lực tiếp tục cải tạo hai mắt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Minh tu luyện sau khi còn biết thường xuyên cùng Diệp Phàm cùng một chỗ thảo luận đối nguyên thuật thủ đoạn kiến giải. Thằng đến Diệp Phàm trở lại Nguyên Tiên sư thạch trại một tháng sau, trong trại đá người đều đang nói Trương Ngũ gia từ bên ngoài mang về một cái cường tráng như trâu được chó đen yêu. Rất nhiều trong trại đá người đều đi xem cái kia chó đen yêu, mà Trần Minh cùng Diệp Phàm bọn hắn cũng gom lại náo nhiệt. Tại Trương Ngũ gia nhà, Trương Lâm nhận ra từng bị phong tại thần nguyên bên trong Hắc Hoàng. "Là ngươi, ngươi như thế nào từ trong Tử Sơn ra tới?" Hắc Hoàng cường tráng như trâu được, đầu vương hai to, răng chó tuyết trắng, toàn thân duy chỉ có cái đuôi chọc một mảnh, phá hư toàn thân nó hài hòa. Hắc Hoàng đối Trương Lâm rất khách khí nói, "Là ta nghĩ đến nơi này định cư, hy vọng ngươi cho phép." Trương Lâm ý vị thâm trường nhìn nghi là cùng Vô Thủy Đại Đế có liên quan Hắc Hoàng, nói, "Chỉ cần ngươi không mang theo ác ý, nơi này tự nhiên hoan nghênh ngươi." Hắc Hoàng rất thành khẩn nói, "Ta đương nhiên không có ác ý, bằng không sao có thể thông qua ngoại thôn pháp trận." Bất quá làm Hắc Hoàng trông thấy Diệp Phàm lúc, vẫn là không khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Đối với Diệp Phàm bên người Trần Minh, Hắc Hoàng biết mình không thể chơi vào, thế nhưng đối với cái này tràn đầy lực hấp dẫn thánh thể, Hắc Hoàng vẫn là có đảm lượng đi làm chút máu nếm thử. Mà Diệp Phàm hôm nay cũng không biết cây kia gân đắp sai, hắn trông thấy Hắc Hoàng lúc, không khỏi nói một câu, "Thật là lớn một con chó tinh, cái này nếu là làm thành lẩu thì tẩy." Nói được nửa câu, Trần Minh lập tức vọt đến một bên, Diệp Phàm cũng cảm giác mình nói sai, thế nhưng đột nhiên sủ lông Hắc Hoàng cũng mặc kệ những thứ này, lần này thế nhưng là Diệp Phàm trước trêu chọc nó, cái này thánh thể nó ấn định. Thế là Hắc Hoàng nhào về phía Diệp Phàm chính là một trận cắn xé, bất quá Diệp Phàm ngược lại là không có bị cắn đau, ngược lại là Hắc Hoàng cắn phải tự mình miệng đầy đau răng. Đối với Hắc Hoàng cắn xé, Diệp Phàm chỉ có thể nói liên tục xin lỗi, nhưng là từ vậy sau này, Hắc Hoàng là ghi hận lên Diệp Phàm. Dù là biết rõ không cắn nổi cái này cổ quái thánh thể, thế nhưng nó cũng biết trộm lệnh tử cho Diệp Phàm hai lần. Bất quá Hắc Hoàng nhìn thấy Diệp Phàm em gái, cũng chính là đã bị Diệp Phàm cha mẹ nhận làm nữ nhi của mình tiểu Niếp Niếp lúc, cái kia thái độ quả là có thể nói là định nọt cùng lấy lòng. Hắc Hoàng không chỉ thường xuyên nhường tiểu Niếp Niếp lấy, còn tuyên bố muốn đem tiểu Niếp Niếp bồi dưỡng thành siêu việt Diệp Phàm cái này thánh thể một đời đại đế. Từ khi Hắc Hoàng đến về sau, trong làng náo nhiệt không ít, mọi người cũng từng bước thích ứng Hắc Hoàng cái này tự xưng một đời yêu tộc hoàng giả tồn tại. Mà sau đó không lâu, Trần Minh cùng Diệp Phàm tại Trương Lâm tổ sư chỉ điểm, dẫn đội ra ngoài tìm kiếm nguyên mạch, bọn hắn cần tại trong thực tiễn tăng lên chính mình nguyên thuật tạo nghệ. Bình thường đến nói, nguyên thiên sư trong trại đá ra ngoài tìm kiếm nguyên mạch đội ngũ, phải tốn rất nhiều thời gian đang đuổi trên đường, về sau mới được tìm kiếm nguyên mạch. Thế nhưng có Trần Minh dẫn đội tình huống dưới, Trần Minh sẽ mang theo đám người, thi triển cực tốc đi đường, cho nên một đoàn người thường thường rất nhanh liền có thể vượt qua trong thạch trại người đã thăm dò qua khu vực, ngược lại tại mới trong khu vực tìm được càng nhiều nguyên mạch. Tìm nguyên mạch trong quá trình, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Trương Ngũ Gia thường xuyên lẫn nhau thảo luận giải thích của mình, nhường hai bên nguyên thuật đều có chỗ tăng lên. Gặp được chôn sâu nguyên mạch, Trần Minh hoặc là Diệp Phàm trong tụ hội tràng, trước tiên đem nguyên mạch bên ngoài núi đá dọn sạch, sau đó những người khác cùng một chỗ cẩn thận đào móc nguyên mạch, vận ra nguyên thạch. Bất quá, liền xem như dưới tình huống như vậy, Trần Minh một đoàn người một tháng qua cũng chỉ là hái được mấy ngàn cân nguyên thạch, mà lại mảng lớn địa vực đều bị bọn hắn đào móc qua, loại này đào nguyên phương thức cũng không dài lâu. Bất quá, Trần Minh cùng Diệp Phàm tìm nguyên cơ bản nguyên thuật tạo nghệ tại đây trong quá trình cũng đã tích lũy đầy đủ, cho nên Trần Minh cùng Diệp Phàm dự định bước kế tiếp tiến về trước phố đánh cược đá đổ thạch, một phương diện Diệp Phàm cần kiếm nguyên, một phương diện khác, Trần Minh cùng Diệp Phàm phân biệt nguyên thuật thủ đoạn cần tại trong thực tiễn đề cao. Tại Trương Ngũ Gia đề cử phía dưới, Trần Minh cùng Diệp Phàm quyết định đi thạch trại 600 dặm bên ngoài Bình Nam thành đổ thạch. Bất quá Trần Minh cùng Diệp Phàm ẩn tàng tự thân chân thực mặt mũi, rốt cuộc bọn hắn bên ngoài đều có thanh danh. Một ngày gây nên hoành động, Trần Minh bọn hắn muốn phải luyện tập phân biệt nguyên khẳng định sẽ bị ngăn trở. Lần này xuất hành, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử năm người cùng lúc xuất phát, rất nhanh liền đến Bình Nam thành. Bình Nam thành chỗ một mảnh phạm vi mấy trăm dặm ốc đảo bên trong, là một tòa chỉnh thể có màu nâu đỏ đá lớn đắp lên mà thành cổ thành, tràn ngập năm tháng tăng thương. Theo dân bản xứ nói, thành này có hơn ngàn năm lịch sử, một mực là phiến địa vực này trung tâm thành trì. Nhìn xem trên đường phố ngựa xe như nước cảnh tượng, nhường lần đầu tiên tới đại thành trì Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử rất thấy mới mẻ. Mà Diệp Phàm tại ven đường một trận nghe ngóng xuống tới, phát hiện nơi này có vài chục nhà phố đánh cược đá, mà lại các đại thánh địa thạch phường ở đây đều có chi nhánh. Diệp Phàm thương lượng với Trần Minh một chút, quyết định trừ giao chỉ thánh địa thạch phường bên ngoài, mỗi một nhà thạch phường đều đi tới một lần, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không thiếu mua vật liệu đá nguyên thạch. Sau đó ngày, Trần Minh cùng Diệp Phàm phân biệt dùng tên giả vì Trần Linh cùng Cổ Phong, bọn hắn mang theo Bàng Bác ba người liên chiến tại các đại thạch phường ở giữa. Cùng nguyên tắc không giống, Trần Minh một đoàn người quần áo bất phàm, ra tay xa xỉ, cho nên ra vào các đại thạch phường đều không có bị ngăn trở cùng làm có dễ. Ngược lại là có Trần Minh cái này linh giác siêu nhiên linh đạo tự tại, Trần Minh một đoàn người cơ hồ từ trước tới giờ không lỡ tay, cắt đá cắt đến tất cả nhà phố đánh cược đá tái mặt, tất cả nhà thạch phường giả dối thủ đoạn đều chạy không khỏi Trần Minh cảm ứng. Thế là mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Bình Nam thành đều biết, trong thành đến hai cái nghi là đến từ nguyên thuật thế gia nguyên thuật thiên tài. Ngay tại Trần Minh cùng Diệp Phàm gần vào xem hoàn chỉnh cái Bình Nam thành phố đánh cược đá thời điểm, đột nhiên truyền đến tin tức, nói giao chỉ thánh nữ một đường tuần sát, đi tới Bình Nam thành. Hiện tại giao chỉ thánh địa thạch phường tạm thời đóng cửa, buổi chiều mới khôi phục bình thường. Nghe tin tức này, ngay tại uống trà Trần Minh tầm mắt lấp lóe, nhìn về phía một bên Nhị Lăng Tử cùng Vân Xu. Mà Diệp Phàm hạ thấp giọng hỏi, "Trần Minh, ngươi gặp qua cái này giao chỉ thánh nữ sao?" "Trần Minh, gặp qua, một cái toàn thân tiên quang mông lung, sẽ không tì vết nữ tử." "Bàng Bác, nếu không chúng ta đi đến một chút náo nhiệt, mở mang kiến thức một chút giao chỉ thánh nữ bộ dáng." Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử cùng nhau gật đầu, rõ ràng cũng đối giao chỉ thánh nữ bộ dạng cảm thấy rất hứng thú. Nhìn xem bốn người bọn họ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, Trần Minh liền đáp ứng buổi chiều cùng bọn hắn cùng đi giao chỉ thánh địa thạch phường đi một vòng. Buổi chiều, Trần Minh một đoàn người đi vào giao chỉ thánh địa thạch phường. Nơi này u nhã thanh tĩnh, viện kính ở giữa trồng có dị thụ chân thảo, vật liệu đá rơi lả tả tại bốn phía, dường như hòn non bộ kỳ thạch xen vào nhau tinh tế. Lúc này, có mấy cái khí chất bất phàm lão nhân đứng tại phía ngoài đoàn người, khe khẽ bàn luận lấy gì đó. Thanh thành vật liệu đá giá cả quá cao, bất quá thật có thể ra đồ tốt, cái kia linh đạo tử cắt ra bất tử thần dược, long văn hắc kim cùng tái thế quả, mỗi một dạng đều đủ để nhường thánh địa vì đó đỏ mắt. Ai nói không phải là đâu, nghe nói cái kia linh đạo tử hẳn là được rồi nguyên tiên sư truyền thừa, cũng không biết hắn lúc nào sẽ lại ra tay, lao đầu ta cũng tốt đi đến một chút náo nhiệt. Đời này, có thể gặp một chút bất tử thần dược, lao già ta cũng thấy đủ. Mấy cái kia lão nhân rời Trần Minh một đoàn người không xa, Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử rất rõ ràng nghe được mấy cái kia lời của lão nhân, vốn đang không biết Trần Minh cụ thể sự tích bọn hắn sùng bái nhìn về phía Trần Minh. Mấy ngày này, bọn hắn cũng là mở mang kiến thức, biết rõ lúc đầu chôn sâu ở sâu trong lòng đất mỏ nguyên vật liệu đá, chôn giấu vô tận bí mật, trong đó trừ nguyên tinh khiết bên ngoài, còn có thể mở ra không bao giờ rơi, ẩn chứa thuần túy nhất sinh mệnh tinh hoa thần nguyên, hay là chuyên ăn nguyên thạch, phun ra nguyên tinh cổ trùng, thậm chí là cái khác chân quý hơn sự vật. Hiện tại bọn hắn nghe Trần Minh đã từng từ mỏ nguyên vật liệu đá bên trong mở ra qua nhường thánh địa đều đỏ mắt đồ vật, để bọn hắn rất là sùng bái Trần Minh. Không để ý tới ngạc nhiên Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử, Trần Minh chính nghe chúng quanh không ít người nghị luận ầm ĩ, giao chỉ giá Lâm Bình Nham thành tiên tử đến cùng phải hay không bọn họ thánh nữ. Nghe nói giao chỉ thánh nữ tại Bắc vực các nơi tuần sát, rất có thể là nàng đích thân tới. Những tu sĩ này lại tới đây, chính là vì thấy giao chỉ thánh nữ hình dáng. Rốt cuộc giao chỉ tiếng tăm quá lớn, truyền khắp trừ Nam lĩnh bên ngoài Bắc Đấu bốn vực, bị cho rằng là Bắc Đấu lớn nhất tiên khí thánh địa, trong môn nữ tử đều là trung thiên địa chi linh tuệ tiên tử. Rất nhiều đại thế lực người trẻ tuổi đều lấy giao chỉ tiên tử làm linh, bất quá cơ hồ có rất ít người làm đến là được. Giao chỉ nữ tử cơ hồ không gả ra ngoài, thánh nữ càng là không cần phải nói. Hiện tại, trên đời này duy nhất cưới được giao chỉ thánh nữ chính là đời thứ 5 nguyên tiên sư Trương Lâm. Đây là Dương Di bản thân đã không phải là đương thời thánh nữ tình huống dưới. Chương 66. Đồ Phi giao quang cùng ngân huyết hoàng tộc chương 66. Đồ Phi giao quang cùng ngân huyết hoàng tộc giao chỉ thánh địa thạch phường chỗ sâu sân nhỏ càng thêm vắng vẻ, nơi đó có một cái hồ nước, mặc dù rất nhỏ, thế nhưng trong veo rõ. Tại bên hồ, có một ngôi lầu các gặp nước xây lên, lầu các bị thấp thoáng tại cổ mục ở giữa, chung quanh tiên vụ mông lung, Lúc này, cái kia lầu các bên trong truyền ra giống như âm thanh thiên nhiên một dạng tranh âm, gột rửa lấy tâm thần của mọi người. Dù là cách tiên vụ, nhưng mọi người giống như có thể nhìn thấy, tòa kia trong lầu các có một vị tiên tử tại khẽ vuốt đàn tranh, xuất trần tuyệt thế, đẹp để cho người ta ngạt thở. Có thể nhìn thấy, liền trong hồ con cá cũng bị trận này tiếng nhạc thu hút, chúng tụ tập tại lầu các phía trước, theo tiếng nhạc nhảy múa. Đối với cái này, Trần Minh cảm thụ được lầu các truyền đến quen thuộc linh hồn cảm giác, biết đến thật là giao chỉ thánh nữ đến. Chỉ là nàng ra sân phương thức, nhường Trần Minh âm thầm nhà rãnh, cái này rõ ràng chính là đóng gói, để cho mình lộ ra càng tiên khí bồng bền, liền xem như giao chỉ thánh nữ cũng có phạm nhân nữ tử một dạng tâm tư a. Cách đó không xa một vị lao nhân nói, là giao chỉ truyền nhân, bọn họ thánh nữ thật đến. Trần Minh bay đầu nhìn lại, chính là vừa rồi mấy cái khí chất bất phàm lão nhân. Mấy cái kia lão nhân tiếp tục thảo luận nói, giao chỉ thánh nữ, danh chấn đông hoàng, cũng chỉ có nàng đến mới có thể dẫn tới nhiều như vậy đám tiên kiêu. Bên ta mới đã thấy Khương gia một cái tiểu tử, giao quang thánh địa cũng tới một cái tự nhận là phong lưu phong khoáng tiểu tử, đều tại thánh thành thấy qua. Sát thực đến không ít người, thậm chí có mấy cái tiểu thổ phỉ cũng tới, mấy cái kia tiểu hỗn đản sẽ không muốn đoạt thánh nữ đi. Bọn hắn nếu thật là làm như vậy, vậy coi như có ý tứ. Giao chỉ quả nhiên không tầm thường, không cần nói là chúng ta thời đại đó, hay là hiện tại, đều có thụ truy phủng. Nghe mấy cái lời của lão nhân về sau, Trần Minh ngắm nhìn một phía, phát hiện mấy cái tập hợp một chỗ người trẻ tuổi, từng cái khí chất bưu hãn, tràn ngập phỉ khí. Trần Minh đoán chừng bọn hắn hẳn là Bắc vực 13 chùm cướp bọn tử tôn. Theo cuối cùng một tiếng tranh âm rơi xuống, tranh âm mịt mờ, dài dằng dặc mới dừng. Mà cái kia đến hồ mà đứng lầu cát, cửa phòng bị đẩy ra, bên trong đi ra mấy tên mỹ lệ xuất trần nữ tử, nhất là vị cuối cùng nữ tử như trang hoa che kín thân thể, như tiên ba nhã nhụy hoa, cả người mông lung, nhìn không rõ ràng, lại cho người sạch không tì vết cảm giác. Đó chính là giao chỉ thánh nữ, nàng ngọc thể thất tha, thon dài yêu kiều, giống như là đứng ở Quảng Hàn cung bên trong, thánh khiết mà xa xôi. Giao chỉ thánh nữ âm thanh mang theo một luồng ma tính, nói: Giao chỉ muốn thi triển mấy khối vật liệu đá, nhường đám người phê bình. Nếu là ánh mắt độc đáo, giao chỉ sẽ có trọng thủ. Tại nàng ra hiệu phía dưới, mấy tên áo trắng thiếu nữ đạp sóng mà đến, từ trong hồ nhỏ lam bảo thạch phảng bên trong lấy ra 9 khối vật liệu đá, xếp tại bên mở. 9 khối vật liệu đá, xem ra rất bình thường, không có cái gì chỗ thần kỳ. Giao chỉ thánh nữ âm thanh phiêu miểu, chư vị có thể lên phía trước, nhìn xem những thứ này vật liệu đá có cái gì đặc biệt chỗ. Theo giao chỉ thánh nữ âm thanh rơi xuống, đám người từng bước đi ra phía trước, nhìn kỹ lấy cái kia 9 khối vật liệu đá. Mà đám kia tràn ngập phỉ khí người trẻ tuổi bên trong có người nói chuyện, hắn chưa nói tới có bao nhiêu anh tuấn, thế nhưng con mắt đặc biệt sáng tỏ, quả là tại thả tạc quang. Nghe thời âm thanh liền rất say lòng người, nếu có thể lấy về nhà, đời này rốt cuộc không tiếc. Trần Minh nghe vậy, liền cơ bản xác định hắn là đồ phi, bác bực 13 chùn cấp trong tử tôn, liền hắn nóng lòng nhất vu thành thánh nữ. Đây cũng là nhà hắn còn sót lại truyền thống, từ gia gia của hắn thứ 7 đại khấu Đồ Thiên bắt đầu, nhà hắn vẫn nóng lòng lấy một cái thánh nữ làm vợ. Đồ Thiên lời nói người chung quanh cũng nghe đến, mấy cái kia khí chất bất phàm lão nhân nói, mấy cái này tiểu thổ phỉ quả nhiên nghĩ đến gây sự. Bọn hắn không dám, chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi, giao chỉ thái thượng trưởng lão có thể đi theo đây. Lúc này, vật liệu đá chung quanh đã chen không ít người, Trần Minh 5 người tạm thời còn không có động. Nhị Lăng Tử đột nhiên nói, thật giống có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Vương Xu đồng dạng không hiểu nói, ta cũng cảm thấy, thân thể không thoải mái, máu không an phận, nhưng cái kia vật liệu đá thật giống có đặc biệt ma lực. Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút giật mình hỏi, các ngươi có cảm giác đặc biệt? Vương Xu, đúng vậy a. Giống như là rất quen thuộc, lại giống là rất lạ lẫm, vô cùng quái dị. Diệp Phàm trong lòng hơi động, nghĩ đến Trương Ngũ Gia đã từng cùng hắn đề cập qua, tại thạch trại tổng cộng có 3 cái họ, một cái họ Trương, là Nguyên Thiên Sư hậu nhân, mặt khác 2 họ mới được họ Vương cùng họ Lôi. Tương truyền, họ Vương cùng họ Lôi tổ tiên là Nguyên Thiên Sư tuổi già nhận nuôi trở về đặc thù huyết mạch. Cho nên Nhị Lăng Tử cùng Vương Xu hiện tại dị thường, có thể là thiên phú nguyên nhân. Tạm thời đừng lộ ra, Trần Minh, ngươi thấy thế nào? Trần Minh thấp giọng nói, trước đây ta liền cảm giác huyết mạch của bọn hắn không tầm thường, hiện tại có thể là bọn hắn huyết mạch thức tỉnh thời cơ, cho nên chúng ta đến chen vào mới được. Bàng Bác hào khí nói, không có vấn đề, giao cho ta. Bàng Bác người cũng như tên, rất có bàng bạc xu thế, hắn mày rậm mắt to, khung xương to lớn, vô cùng cường tráng, cánh tay có tới người khác bắp đùi lớn như vậy, có hắn mở đường, phía trước đám người kia cũng phải nhường đường. Diệp Phàm nhìn về phía Nhị Lăng Tử cùng Vân Xu, dặn dò, một lúc đi lên về sau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tận lực chờ trở về rồi hay nói. Đón lấy, thể trạng cường tráng Bàng Bác ở phía trước mở đường, vật liệu đá người chung quanh hoặc là chủ động hoặc là bị động nhường ra một con đường, Trần Minh đám người rất nhẹ nhàng đi vào. 9 khối vật liệu đá nhan sắc cảm đạm, đều mang một chút thổ khí, giống như là vừa đạo ra không lâu. Trần Minh không cần lên tay, cũng cảm giác được cái kia cổ thái sơ cổ khoáng thạch liệu mùi vị, rốt cuộc thần thành vườn đá tên chữ thiên nơi đó đã sớm được chứng kiến. Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn hắn ngược lại là rất có hứng thú sờ sờ những cái kia vật liệu đá, trong đó Nhị Lăng Tử cùng Vương Xu sờ qua một khối vật liệu đá về sau, liền chen đến một bên, tiếp tục sờ cái khác vật liệu đá. Đồ Phi cũng tới đến trước mắt, quanh hắn vòng quanh 9 khối vật liệu đá quan sát một lúc lâu sau, hỏi: "Giao chỉ tiên tử, ta nếu là nói ra cái như thế về sau, các ngươi có bàn tưởng sao?" Giao chỉ một vị áo trắng thiếu nữ, sẽ xin ngươi đến giao chỉ ở một phen, thỏa mãn ngươi một chút nguyện vọng. Đồ Phi là cái có tên miệng rộng, hắn rất không có ngăn cản nói, gia gia của ta nhớ mãi không quên, tổng nói thầm giao chỉ thánh địa là chỗ tốt, thế nhưng ta không dám đi. Ta sợ đến nơi đó, sẽ trở thành tù phạm, vĩnh viễn cũng ra không được. Ngươi cái này tiểu thổ phỉ là tới quấy rối sao? Một vị thanh âm của trung niên nữ tử từ trong lầu các truyền ra. Đồ Phi tựa hồ rất sợ người trung niên này nữ tử, hắn lui ra phía sau mấy bước, nói: "Ta không có quấy rối, ta chỉ là đến xem mà thôi, mà lại gia gia của ta để ta hướng mời ngài ổn định." Vậy liên trung thực bản phận điểm. Trong lầu các truyền ra câu nói này, liền lại không âm thanh. Lúc này, Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử đều đã sờ qua chín khối vật liệu đá, Trần Minh nhìn ra được, bọn hắn rất không bình tĩnh, nhưng bọn hắn vẫn là rời khỏi đám người, chờ đợi Trần Minh bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, miệng rộng Đồ Phi lại nhịn không được nói chuyện. "Những thứ này vật liệu đá hẳn là từ Thái Sơ cổ mỏ vận ra tới, ta nói có đúng không?" Giao Chỉ một vị áo trang thiếu nữ gật đầu, nói: "Ngươi còn có cảm giác gì đặc biệt sao?" "Không có." "Bất quá Giao Chỉ đệ tử thật không thể lấy trông sao? Đã từng Dương Di thánh nữ hiện tại không rồi cùng Trương Lâm thánh nhân ở một chỗ sao?" Hậu phương, đám người xôn xao, cái miệng rộng này thật sự là không che đậy miệng, loại này đề tài cấm kỵ cũng dám nâng. Nhưng Giao Chỉ nữ đệ tử cũng không tức giận, chỉ là lắc đầu. Trong đám người có người cười lạnh nói: "Đồ Phi, ngươi thân là 13 chùm cướp con cháu, cũng dám xuất hiện ở đây, cẩn thận đi không ra Bình Nham thành." Đồ Phi tứ phương nói: "Người nào tại nói lung tung? Ngươi ông nôn với ngữ, không nên ở chỗ này khinh nhẫn Giao Chỉ tiết tử." Thanh âm kia lần nữa truyền ra, chỉ là nơi phát ra chợt trái chợt phải, rõ ràng người nói chuyện có ý che giấu tung tích. Đồ Phi không hề lo lắng nói: "Ngụy quân tử, ta chỉ là thay mọi người nói ra tiếng lòng. Yểu điệu thục nữ, quân tử bóng tốt có cái gì không đúng? Liên Giao Quang Thánh Địa đều nói qua, tốt thánh tử nên đem thánh nữ cưới được tay." Lời vừa nói ra, trang diện ồn ào càng sâu, rất nhiều người càng là cười đến ngựa tới ngựa lui, gia hỏa này đủ hung trướng. Giao Quang Thánh Địa cũng có người tại chỗ, bọn hắn nghe vậy giận dữ, nếu không phải tại Giao Trì thành phường, một trận đại chiến đều khai hỏa. "Ngươi bất ở chỗ này ăn nói linh tinh." Đồ Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Nhìn xem các ngươi Giao Quang Thánh Địa, những cái kia thánh tử không phải là cơ hồ đều cưới được thánh nữ sao? Cho nên ta nói như thế nào không đúng?" Đám người hoàn toàn phục, cái miệng rộng này thật sự là không gì kiêng kỵ. Càng là có không ít người nín cười, sợ đắc tội Giao Quang Thánh Địa. Giao Chỉ Thái Thượng trưởng lão Triệt để nhìn không được, lên tiếng: "Đồ Phi, ngươi nếu là lại lung tung lời nói, chúng ta liền khu trục ngươi." Đối với cái này, Đồ Phi chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại. Chỉ là một lúc về sau, đám người tách ra, một đôi nam nữ đi tới. Nam tử ngọc thụ lăng phong, anh tuấn bất phàm. Nữ tử tiên tư tuyệt thế, hoa nhường nguyệt hẹn. Có người hoảng sợ nói: "Là Giao Quang Thánh Tử cùng Giao Quang Thánh Nữ." "Đồ Phi, ta biết ngươi mang không ít người tới, nghĩ gây bất lợi cho chúng ta, nhưng chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng." Giao Quang Thánh Tử dáng tươi cười sáng rực, như một vành mặt trời giữa trời mà chiếu. Trần Minh thật sâu nhìn thoáng qua cái này cùng là phàm thể ngoan nhân người thừa kế, hắn tu hành lấy ngoan nhân đại đế thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công đi tới cùng ngoan nhân một dạng thôn vệ chư vương thể chất, hóa thành hỗn độn thể con đường. Cho nên tại bên trong nguyên tắc, hắn không có gì bất ngờ xảy ra bị ngoan nhân chi đạo khu vực, là tu tập ngoan nhân công pháp mặt trái tài liệu giảng dạy. Giao Quang Thánh Tử loại người này trời sinh bất phàm, thường thường hạc giữa bầy gà, siêu phàm thoát tục, hắn cần phải đi chính mình ánh sáng chói lọi lại đạo, mà không phải đi ngoan nhân đại đế thành đế lúc trước bất đắc dĩ ma đạo. Mà Giao Quang Thánh Tử bên cạnh Giao Quang Thánh Nữ Diêu Hy ra thị phóng ánh, phong thái tuyệt thế, như một vòng trăng sáng treo lơ lửng giữa trời, đẹp để cho người ta ngạt thở. Vị này thánh nữ là cái hai mặt rõ ràng nhân vật, hiện tại nàng giống như là cái tuyệt sắc thiên nữ, nhưng có khi cũng biết như cái quyến rũ động lòng người ma nữ, nói ngắn gọn chính là tiên tử cùng ma nữ kết hợp thể. Đối với Giao Quang lời của thánh tử lời nói, Đồ Phi nói: "Có lẽ đi, thế nhưng Giao Quang Thánh Tử ngươi cũng đừng quá tự tin. Không cho phép ngươi tương lai không lấy được Diêu Hy, không làm được một cái tốt thánh tử đây." Đám người thậm chí có chút quen thuộc Đồ Phi lớn mật cùng hôn trướng, loại lời này ngay trước người khác mặt đều nói, cũng là không có người nào. Giao Quang Thánh Tử cùng Giao Quang Thánh Nữ đều không có quá mức để ý Đồ Phi hôn trướng lời nói, Đồ Phi mắt thấy ngoài miệng không chiếm được lợi lộc gì, cũng không có nói thêm nữa. Lúc này, Giao Chỉ Thánh Nữ xuất hiện, nàng dưới chân bộ bộ sinh liên, đem Giao Quang Thánh Nữ cùng Giao Quang Thánh Tử dẫn vào một bên khác ven hồ trong lầu cát, rõ ràng bọn hắn đã sớm quen biết. Đồ Phi không còn làm ầm ĩ về sau, Trần Minh cùng Diệp Phàm cũng đem lực chú ý thả lại đến trước mắt thần bí trên đá. Bọn hắn đều là nguyên thiên sư truyền nhân, đã cảm thấy hứng thú, cái kia không có lý do không nhìn cái này chín khối vật liệu đá nội ẩn giấu gì đó. Thế là Diệp Phàm hai mắt bắn ra ánh sáng tím, chiếu vào trước mắt trên đá. Trung quanh có người kinh hô, đây là nguyên thiên thần giác, là nguyên thuật bên trong trí cao bí thuật một trong. Đúng rồi, hắn là cái kia nguyên thuật kỳ tài, Cổ Phong. Mà Trần Minh trực tiếp để mắt tới hai khối cho hắn cảm giác đặc thù nhất vật liệu đá, trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng vàng, tầm mắt xuyên tấu trước mắt vật liệu đá ra đá, nhìn thấy bên trong một đoàn dòng máu màu bạc. Màu bạc. Xem ra hẳn là Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử lôi bộ tiên tổ huyết dịch, ngân huyết hoàng tộc nha. Người chung quanh cũng nhìn thấy Trần Minh tiên nhan ánh sáng vàng, cũng có chút nghị luận ở mỹ vị này là Cổ Phong đồng bạn Trần Linh, bất quá hắn cái tia ánh sáng vàng cũng là nguyên thiên thần giác sao? Nhìn xem giống như là cái khác thần nhãn. Không để ý tới người chung quanh nghị luận, Trần Minh đi tới một cái khác khối vật liệu đá phía trước, thông qua võ đạo tiên nhãn nhìn thấy cái này khối đá liệu bên trong dấu vật. Kia là một chút đoàn màu bạc xương vỡ thì nát. Không hề nghi ngờ kia là ngân huyết hoàng tộc huyết nhục cùng xương vỡ. Cũng có trách Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử lôi bột hai người kia huyết mạch thức tỉnh thời cơ sẽ tại đây mấy quả vật liệu đá trên thân. Chương 67. Tứ cực tam trọng thiên cùng linh tính chi đạo chương 67. Tứ cực tam trọng thiên cùng linh tính chi đạo chung quanh không ít người nhìn xem Diệp Phạm cùng Trần Minh thi triển thủ đoạn, dò xét vật liệu đá nội bộ, đều rất là hiếu kỳ, thay vào đó là người khác dò bí văn, sẽ không ở loại trường hợp này nói ra. Trần Minh cùng Diệp Phạm phân biệt nhìn qua chín khối vật liệu đá về sau, một bên Giao Chỉ thiếu nữ mời bọn hắn tiến vào một bên khác lầu cát. Đối với cái này, Trần Minh nhìn một chút phía ngoài đoàn người có chút đứng ngồi không yên Vương Xu cùng lôi bột, hướng Bàng Bác cùng Diệp Phạm truyền âm nói: "Bàng Bác, ngươi trước mang Vương Xu cùng Lôi Bột về thạch trại đi. Diệp Phàm, chúng ta đi chiếu cố Giao Chỉ thánh nữ bọn hắn.
Bàng Bác, được.
Diệp Phàm, ừm.
Giao Chỉ áo trắng thiếu nữ ở phía trước dẫn đường, Trần Minh cùng Diệp Phàm bước đi trong hư không đi theo. Trên đường Diệp Phàm truyền âm nói, Trần Minh, chờ một lúc chúng ta muốn hay không lộ ra thân phận.
Trần Minh, không cần, chúng ta sau đó không lâu còn muốn đi thần thành mở ra thân thủ, giữ lại cái này một cái thân phận áo lót đến lúc đó sẽ có càng nhiều thu hoạch.
Diệp Phàm, được.
Rất nhanh Trần Minh cùng Diệp Phàm liền tới đến Giao Chỉ thạch phường chỗ sâu trong lầu cát. Ở đây, Giao Chỉ thánh nữ, Giao Quang thánh nữ cùng Giao Quang thánh tử đã ngồi vây quanh tại trước bàn trà. Giao Chỉ thánh nữ tay trắng nhẹ nhàng, ngay tại thành hai người pha trà. Trần Minh ở đây không thấy được phía trước chuyển ra lời nói trung niên nữ tử, xem ra nàng hẳn là tại lầu 2. Trần Minh hai người sau khi ngồi xuống, Phong Thần Như Ngọc Giao Quang thánh tử cùng Tiên Tư Tuyệt Thế Giao Quang thánh nữ đều rất cẩn thận đánh giá Trần Minh cùng Diệp Phàm. Đáng tiếc bọn hắn tự nhiên nhìn không thấu biến đổi bí thuật siêu phàm Trần Minh cùng Diệp Phàm. Giao Quang thánh nữ làm nhẹ mở, nói: "Hai vị công tử thiên tư bất phàm, tuổi còn trẻ riêng phần mình tu được Nguyên Thiên Bảo Thuật, không biết hai vị họ và tên vì sao?"
Trần Minh, Trần Linh.
Diệp Phàm, Cổ Phong.
Giao Quang thánh nữ, hai vị tên đều rất bất phàm, chính là không biết hai vị công tử đến từ nhà nào nguyên thuật thế gia.
Trần Minh, vô danh nhà nghèo mà thôi, không đáng giá nhắc tới.
Giao Quang thánh nữ, Giao Chỉ thánh nữ cùng Giao Quang thánh tử tầm mắt chớp động, rõ ràng là không tin loại lời này.
Giao Chỉ thánh nữ vì mọi người pha trà ngon về sau, nói: "Hôm nay xin hai vị đến, là có chuyện cần hai vị tương trợ."
Diệp Phàm, chuyện gì?
Giao Chỉ thánh nữ, hai vị tinh thông nguyên thuật, hẳn phải biết ước nguyên thuật.
Diệp Phàm, tự nhiên sẽ hiểu, chẳng lẽ các ngươi cần phong ấn một chút nguyên thạch hay sao?
Mỏ nguyên bên trong khai thác ra tới vật liệu đá cũng không nhất định đều cắt ra, có chút môn phái sẽ tổn chữ lên. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, vật liệu đá thoát ly mỏ nguyên sau ra đá sẽ từ từ chốc ra. Lúc này, người bình thường sẽ trực tiếp bóc ra ra đá lấy ra trong đá đồ vật, nhưng mà có đôi khi mọi người không nguyện ý trong đá đồ vật xuất thế, liền cần nguyên thuật đại sư lấy ước nguyên thuật phong ấn thạch liệu. Ngẫu nhiên Diệp Phàm nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi Giao Chỉ cũng có nguyên thuật đại sư, bọn hắn thi triển ước nguyên thuật liền vô hiệu sao?
Giao Chỉ thánh nữ chán hơi lắc, nói, hiệu quả rất kém cỏi, chỉ có thể chậm cơn cấp bách trước mắt.
Diệp Phàm, thế nhưng là ta nhớ được các ngươi Giao Chỉ thánh địa cùng Trương Lâm thánh nhân quan hệ mật thiết, có vị này đời thứ 5 nguyên tiên sư tại, các ngươi còn cần tìm kiếm cái khác đến thi triển ước nguyên thuật sao?
Giao Chỉ thánh nữ thở dài, nói, chúng ta đương nhiên tìm kiếm qua Trương Lâm thánh nhân viện trợ, thậm chí chúng ta cần phong ấn 7 khối vật liệu đá bên trong, có 3 khối chính là Trương Lâm thánh nhân lúc trước lưu cho chúng ta.
Lúc trước Trương Lâm một đời truy tìm nguyên bên trong bảo tàng, cất giữ không ít vật liệu đá. Thế nhưng có 3 khối đắn đo khó định, thẳng đến tối năm cũng phán đoán không ra bên trong có gì đó, cuối cùng giao cho Giao Chỉ. Thế nhưng Trương Lâm thánh nhân nói, Nguyên Tiên sư nhất mạch sẽ có truyền nhân ra, đến lúc đó liền giao cho bọn hắn liền tốt. Có thể Trương Lâm thánh nhân cũng không có nói rõ, đến cùng ai là Nguyên Tiên sư nhất mạch truyền nhân, cho nên chúng ta liền chỉ có thể rộng mời nguyên thuật kỳ tài cùng nguyên thuật đại sư, lấy ứng bất trắc.
Giao Quang thánh nữ miệng đỏ nhẹ mở, nói, 7 khối vật liệu đá, 3 khối là Trương Lâm thánh nhân lưu lại, như thế còn có 4 khối đâu?
Giao Chỉ thánh nữ, mà khác 4 khối lai lịch bí ẩn, là các đời Tây Hoàng mẫu tìm thấy, so cái kia 3 khối vật liệu đá còn phải xa xưa hơn, thậm chí lai lịch đều không có ghi chép.
Trần Minh đột nhiên mở miệng nói ra, ta xem qua bên ngoài cái kia 9 khối vật liệu đá, cái kia 9 khối vật liệu đá lai lịch không đơn giản đi.
Giao Chỉ thánh nữ, thật không dám giấu giếm, cái kia 9 khối vật liệu đá chính là từ Trương Lâm thánh nhân lưu lại trên đá, dụng xuống ra đá.
Lời vừa nói ra, Giao Quang thánh nữ, Giao Quang thánh tử cùng Diệp Phạm tất cả giật mình, không nghĩ tới bên ngoài cái kia 9 khối vật liệu đá còn có dạng này lai lịch.
Trần Minh, những cái kia vật liệu đá bên trong có 2 khối có dấu dòng máu màu bạc cùng màu bạc thịt nát.
Các ngươi Giao Chỉ bày ra dạng này vật liệu đá, chỉ sợ ý đồ không chỉ là vì tìm kiếm nguyên thuật kỳ tài hoặc là nguyên thuật đại sư đi.
Giao Chỉ thánh nữ, công tử nguyên thuật cũng được, tâm tư cẩn thận, nhường người kính nể.
Bày ra cái kia 9 khối vật liệu đá trên thực tế cũng là vì tìm kiếm một chút đặc thù huyết mạch, một ngày tìm được dạng này đặc thù huyết mạch, chúng ta Giao Chỉ sẽ có tác dụng lớn.
Diệp Phàm nghe vậy trong lòng giật mình, lập tức nghĩ tới Vương Xu cùng Lôi Bột hẳn là dạng này huyết mạch.
Mà Trần Minh trong lòng cũng tin tưởng, cho nên hai người đều không nhắc tới Vương Xu cùng Lôi Bột sự tình, mà là đem đề tài dẫn hướng nơi khác.
Trần Minh, chúng ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, truyền thuyết có một loại tuyệt thế nguyên thuật, tên là Cấm Tiên Lục Phong.
Cấm Tiên Lục Phong cần 6 loại cổ xưa ra đá xem như tài liệu, không chỉ có thể phong nguyên, còn có thể phong sơn xuyên đại đất, thậm chí là phong bất thế cao thủ.
Không biết Giao Chỉ có hay không thu thập dạng này cổ xưa ra đá.
Giao Quang thánh nữ cùng Giao Quang thánh tử cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía Trần Minh, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được bí ẩn như vậy.
Giao Chỉ thánh nữ, công tử quả nhiên kiến thức bất phàm. Như thế ra đá chúng ta Giao Chỉ hiện tại chỉ lấy tập đến 2 loại.
Trần Minh, Diệp Phàm, Giao Chỉ thánh nữ, Giao Quang thánh nữ cùng Giao Quang thánh tử cùng một chỗ tán gẫu ước chừng nửa ngày tầm đó, Trần Minh cùng Diệp Phàm liền cáo từ rời đi.
Mà Giao Chỉ thánh nữ phân biệt đưa cho Trần Minh cùng Diệp Phàm một cái khuyên thai ngọc, xem như mặt trời sau tham gia Giao Chỉ thịnh hội ra vào bằng chứng.
Trở lại thạch trại về sau, Trần Minh đem chính mình khuyên thai ngọc đưa cho Diệp Phàm.
Lấy thanh danh của hắn, chỉ cần lộ mặt liền có thể tiến vào Giao Chỉ thịnh hội.
Về sau, Diệp Phàm mang theo đối Vương Xu cùng Lôi Bột nghi vấn đi thỉnh giáo Trương Lâm tổ sư, mà Trần Minh trong lòng sớm có đáp án, liền chính mình trở về tu luyện. Hắn 2 tháng này đến nay, mặc dù phân ra một nửa tinh lực tới sửa tập Nguyên Tiên sư thủ đoạn hoặc là cái khác, thế nhưng hắn hiện tại cũng đã có được 9 cái chân long dị tượng, tới gần tấn giai.
Tại Trần Minh chuyên tâm tu luyện này, Diệp Phàm tại cùng Hắc Hoàng cãi lộn thường ngày bên trong, nhớ tới Giao Chỉ cựu địa cùng Tây Hoàng kinh sự tình.
Thế là hắn liền cùng Hắc Hoàng tổ đội rời đi thạch trại, đi giao chỉ cựu địa lấy Tây Hoàng Kinh đạo cung quyển. Mà Trần Minh bên này, hắn bước bước chủ tu lấy loạn cổ kinh tứ cực quyển, mà lại phụ tu tinh tu bản bất diệt thiên công tiến độ tu luyện cũng đuổi theo chủ tu công pháp bước chân. Tại mấy ngày sau, Trần Minh tiểu cảnh giới tấn thăng thiên kiếp đúng hẹn tới, tại bị 59 tiểu thiên kiếp bổ đến toàn thân tê dại bên trong, Trần Minh dùng thần hoàng đạo đồ đem đùi phải của mình lạc ấn vào hư không, để cho mình cảnh giới tu luyện đi tới tứ cực tầng thứ 3, cảnh giới này đã là đương thời bên ngoài cất bước thánh địa chuyển nhân bình quân cảnh giới. Vượt qua thiên kiếp về sau, Trần Minh sau lưng hiện ra một cái lô đen thật lớn, hút hết thiên kiếp còn sót lại tạo hóa tinh khí, không nhường thiên kiếp tinh khí tiêu tán cùng lãng phí. Một lúc lâu sau, Trần Minh dừng lại đối tu vi củng cố, trở lại nguyên tiên sư thạch trại. Hắn đứng tại trong sân nhỏ của mình, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm rất lâu, mới đem lực chú ý bỏ vào chính mình trong đầu hồn hải bên trong trên linh hồn. Trần Minh cảm thụ được chính mình sinh động linh hồn linh quang, hắn rất rõ ràng, chính mình hôm nay có tất cả những thứ này, đều cùng mình linh tính thoát không ra quan hệ. Mà tại mỗi một lần ngộ đạo, thu hoạch kinh văn thậm chí là thường ngày bên trong, Trần Minh đối linh hồn cùng linh tính hiểu rõ càng ngày càng tăng. Đối với mình sở trường cùng điểm yếu, Trần Minh cho tới nay thái độ chính là sở trường cần phải để nó càng dài, điểm yếu cũng phải nghĩ biện pháp bù đắp. Cho nên Trần Minh một mực có một loại kỳ vọng, hắn muốn sáng chế có khả năng chủ động tu luyện tự thân linh tính bí thuật, để cho mình linh tính biến càng mạnh. Nếu như Trần Minh lý luận không sai, như thế linh tính cũng không chỉ quan hệ với bản thân tài tình, nội tính, linh hồn thiên phú, linh giác thậm chí là cùng đại đạo cộng minh năng lực, nó còn quan hệ đến một ít thứ quan trọng hơn. Bất quá nói đi thì nói lại, Trần Minh khoảng cách ngày đó còn rất xa, cho nên Trần Minh lắc đầu cười một tiếng, tìm địa phương tu luyện bí thuật đi. Mặt khác, Trần Minh tay cầm thần hoàng bất tử thuật cùng thần hoàng bất tử dược, tại tứ cực tầng thứ 3 cảnh giới này tốc độ tu luyện cũng biết rất nhanh. Có một ngày, Trần Minh ngạc nhiên phát hiện đã đạo cùng 3 tầng thiên cảnh giới Diệp Phàm cũng giống như mình, lựa chọn tại các đại bên trong bí cảnh tu hành không giống chủ tu công pháp. Tại Luân Hải bí cảnh cùng đạo cung bí cảnh, hắn phân biệt chủ tu đạo kinh Luân Hải quyển cùng Tây Hoàng kinh đạo cung quyển, mà hai cái bí cảnh phụ tu công pháp tự nhiên là Thánh Đế kinh. Trần Minh, Diệp Phàm, ngươi khẳng định muốn học ta làm như vậy? Diệp Phàm, ta tin tưởng suy đoán của ngươi, các đại bí cảnh tu hành không giống chủ tu công pháp sẽ đối sáng chế chính mình kinh văn có chỗ tốt. Trần Minh, vậy ngươi dùng Thánh Đế kinh thống hợp các đại bí cảnh tinh khí không có vấn đề sao? Diệp Phàm, sẽ có một chút vướng víu, thế nhưng ảnh hưởng không lớn. Nhìn thấy Diệp Phàm chủ ý đã định, Trần Minh cũng không tiếp qua hỏi cái này chuyện. Chỉ là hơn nửa tháng về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác tìm tới Trần Minh, mời hắn đi xem một cái thái sơ cổ mộ. Nhìn xem Diệp Phàm cùng Bàng Bác tràn đầy phấn khởi địa nhãn con người, Trần Minh cũng biết bọn hắn đối thái sơ cổ mộ cái này thần bí đến cực điểm sinh mệnh cấm khu cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới muốn đi nhìn một chút. Trần Minh tính toán một chút chính mình hộ đạo chiến lực, ân. Thế nhưng là nói, chỉ cần Trần Minh không chủ động đi vào thái sơ cổ mộ chỗ sâu, ở ngoại vi đi một vòng, Trần Minh là căn bản không cần lo lắng. Vừa vặn cái kia bên ngoài có hàng vũ đại đế lưu lại cơ duyên, thái sơ cổ mộ đáng giá đi một lần. Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác rất nhanh liền rời đi thạch trại, hướng thái sơ cổ mộ mà đi. Lúc đầu Diệp Phàm biết rõ Hắc Hoàng kiến thức bên bác, còn nghĩ lôi kéo nó đi, thế nhưng Hắc Hoàng đã sớm gặp qua thái sơ cổ mộ, không muốn đi, cho nên lần này chỉ có Trần Minh ba người đi. Thái sơ cổ mộ, lấy thái sơ làm tên, ý là tại thiên địa không hẳn phía trước liền đã tồn tại. Rất khó tưởng tượng, nó đến cùng bao lâu xa lịch sử, tại Hoang Thiên Đế vị trí loạn cổ thời đại cũng có thân ảnh của nó. Tại thái sơ cổ mộ bên ngoài, mảng lớn địa vực bị các đại thánh địa chiếm cứ, nơi này là bắc vực rất nhiều nhất sinh ra mỏ nguyên khu. Mà tại mỏ nguyên khu trong phạm vi, đứng sừng sững lấy một tòa đặc thù thành trì, tên là Nguyên Thành. Nơi này là các đại thế lực chuyển vận nguyên thạch cùng mua sắm vật liệu trạm trung chuyển. Nguyên Thành quy mô không lớn, mà lại cổ xưa, cùng nó nói là thành, còn không bằng nói là lớn một chút chấn. Không có người nhớ tới nơi này là cái gì niên đại xây dựng, chỉ có thể nhìn thấy tòa này màu nâu đỏ thành trì tràn đầy năm tháng loang lổ nhiều màu. Biến ảo thân hình Trần Minh ba người đi tại đã bị đạp hố bấy đường lát đá lên, đánh giá tòa này cổ xưa thành trì. Đường đi bên cạnh có rất nhiều vật liệu đá cửa hàng, nhiệt tình kêu gọi lui tới tu sĩ. Đừng nhìn cửa hàng nhỏ, có thể mở ở đây cửa hàng đều cùng các đại thế lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Diệp Phàm mang theo Trần Minh cùng Bàng Bác đi vào một nhà cửa hàng, lấy nguyên thuật thủ đoạn chọn tốt một khối vật liệu đá về sau, cùng chủ cửa hàng tìm hiểu lên đứng xa nhìn thái sơ cổ mộ phương pháp. Rốt cuộc thái sơ cổ mộ bên ngoài khu vực đều bị các đại thế lực chia cắt, người ngoài gần như không thể đi vào. Chương 68. Màu đen gió lốc cùng thái sơ cổ mộ chương 68. Màu đen gió lốc cùng thái sơ cổ mộ Diệp Phàm từ chủ cửa hàng nơi đó lấy được, lão đao bả từ đầu kia có thể đi xa nhìn thái sơ cổ mộ phương pháp về sau, liền dẫn Trần Minh cùng Bàng Bác hướng Nguyên Thành thành Nam khu đi tới. Đi tới lão đao bả từ trước cửa, có thể nhìn đến đây chỉ là năm gian thấp bé ngói xanh phòng, xem ra rách rách dưới dưới. Bất quá người bình thường không thể nghi ngờ là không cần lại năm gian ngói xanh phòng, lại tăng thêm bên cạnh một mặt tường bên trên dán không ít treo thưởng bố cáo, có thể thấy được cái này lão đao bả tử là cái địa đầu xà, còn chiếu cố cái khác sinh ý xuất hiện tại Trần Minh ba người trước mặt lão đao bả tử không có mảy may địa đầu xà phong phạm, hắn giống như là một cái trung thực bản phận lão nông, mặt mũi nếp nhăn, trên tay tất cả đều là thô ráp vết chai, ngồi xổm trên mặt đất của cục hút, đầu thuốc túi. Lão đao bả tử thấp giọng nói thầm, thật sự là tà tính. Hàng năm đều biết có người bội vàng đi chịu chết. Sau đó hắn ngẩng đầu nói, chờ mấy ngày đi, chủ đủ một đội người liền xuất phát. Diệp Phàm nhìn xem trên tường bố cáo tò mò hỏi, lão trượng, những này là? Lão đao bà tử, những cái kia là ủy thác đơn, ta là một cái người trung gian, nghi tiếp sống nói có thể tới ta chỗ này nhận nhiệm vụ, thù lao ta chỉ muốn 2%. Diệp Phàm nghe vậy cười cười, hắn bây giờ còn chưa hứng thú kia. Rất nhanh, Trần Minh ba người rời đi lão đao bà tử nơi ở, tìm địa phương đặt chân. Tại dừng chân trong khách sạn, Trần Minh ba người còn nghe được giao chỉ thánh nữ, giao quang thánh nữ Diêu Hy cùng giao quang thánh tử cũng tại bên trong tòa thành trì này. Đảo mắt hai ngày trôi qua, Trần Minh ba người lần nữa đi tới Lao Đao Bà Tử nơi ở phía trước, nơi này đã sớm có mười mấy người tại chỗ này chờ đợi, mà lại phần lớn đều là người trẻ tuổi. Lao Đao Bà Tử vẫn như cũ ngậm đầu thuốc, nói, đầu tiên nói trước, ta chỉ phụ trách dẫn đường, sinh tử tự lo, nếu thật là được triệu hoán vào cổ mỏ bên trong, nhưng không liên quan chuyện của ta. Một đoàn người đều đã hiểu rõ quy củ, cho nên không nhiều lời gì đó, chỉ là thúc giục lên đường. Lao Đao Bà Tử lúc này còn lẩm bẩm một tiếng, cần gì chứ, một cái cổ mỏ coi không vừa mắt, hàng năm có người chôn vùi đi vào. Có ít người không thích nghe như vậy, liền mở miệng bác bỏ Lao Đao Bà Tử. Đối với cái này, Lao Đao Bà Tử liền cũng không nói thêm nữa. Lao Đao Bà Tử xứng đáng làm môn này sinh ý mấy chục năm, vậy mà thật lách qua các đại thế lực phong tỏa, dọc theo bi đường tiếp cận thái sơ của mỏ. Đám người vừa đi vừa nghỉ, trong vòng 10 ngày xuyên qua mảng lớn khu không người, đi qua bao la bát ngát đại sa mạc, mới tại Lao Đao Bà Tử dẫn đầu xuống tới đến thái sơ cổ mỏ bên ngoài. Nơi đây khoảng cách chân chính thái sơ cổ mỏ biên giới đã không đủ ngàn dặm, đã là rất nguy hiểm địa vực. Ở đây, Lao Đao Bà Tử trịnh trọng nói, chỉ có thể tiếp tục tiến lên 800 dặm, không phải vậy liền muốn mạo hiểm. Các ngươi nhất định muốn bao ở chính mình, không nên nói lung tung. Nơi đây vẫn là bắc vực đại địa, cái kia đỏ thẫm như máu bộ dáng, giống như từ xưa như thế. Có người dám thở dài, nơi này thật là hoang vu, liền cái quỷ cái bóng đều không nhìn thấy. Lao Đao Bà Tử bỗng nhiên quát lớn, không nên nói lung tung. Cái kia người trẻ tuổi còn tưởng rằng Lao Đao Bà Tử cẩn thận quá mức, bất mãn nói, cần thiết hay không? Thuận miệng nói hai câu mà thôi. Mà Lao Đao Bà Tử trong miệng thấp giọng thầm thì gì đó, sau đó về chiều lấy phía trước bái một cái, mới xoay người nhìn chằm chằm cái kia người trẻ tuổi nói, nếu như ngươi lại nói lung tung, ngươi nguyên ta còn cho ngươi, chính ngươi rời đi. Một đoàn người tiếp tục đi tới, trên đường còn chứng kiến một chút to lớn cột đá cùng thật lớn nền, rõ ràng phiến địa vực này đã từng cũng tồn tại qua kiến trúc hùng vĩ. Thằng đến tiếp cận thái sơ cổ mỏ biên giới trăm dặm, Lao Đao Bà Tử nói, ta đề nghị các ngươi không muốn tiếp tục tiến lên, chính là ở đây bay lên trời cao, vận chuyển huyền pháp, đứng xa nhìn thái sơ cổ mỏ liền là được. Chỉ là có mấy cái người trẻ tuổi còn nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu, thế là Lao Đao Bà Tử lần nữa tiến lên 50 dặm, về sau liền cũng không tiếp tục nguyện tiến lên. Ở đây, cái kia trên đường đi đều không quản được chính mình miệng người trẻ tuổi lần nữa tắc quái. Như thế nào không đi? Ta đang còn muốn thái sơ cổ mỏ biên giới tìm mấy khối vật liệu đá, vận khí tốt tất có đại thu hoạch. Lao Đao Bà Tử hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, thật giận. Ngươi nói cái gì? Rất nhanh, Lao Đao Bà Tử thần sắc biến đổi, xoay người rời đi, mà cái khác người vội vàng giữ lại. Thế nhưng chẳng biết lúc nào, gió lớn đã lên, cát bụi đầy trời, tiếng gió từ đằng xa truyền đến. Lao Đao Bà Tử vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem phía trước, nơi đó cát đỏ đầy trời, giống như là một tầng sương máu hướng phía đám người bao phủ mà tới. Sau đó, theo gió cát càng phát ra mạnh mẽ, có thể nhìn thấy nơi xa có mảng lớn màu đen bóng tối đang đến gần. Lao Đao Bà Tử sắc mặt thảm biến, màu đen gió lốc. Lúc này, Trần Minh một đoàn người bốn phía đều có màu đen gió lốc đánh tới, chúng đem màu đỏ cát bụi thổi tan, nhường như thế biến u ám một mảnh. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn về phía Trần Minh, Trần Minh nói, không có việc gì, do người chiến trận mà thôi, không đả thương được ba người chúng ta. Phía sau tà vật còn có chút thực lực, thế nhưng dám đến chọc chúng ta, liền đánh chết nó. Màu đen gió lốc giống như từng cái vòng xoáy lớn, xé rách lấy thân thể của mọi người. Đối với Trần Minh ba người đến nói, điểm ấy xé rách lực không tính là gì, thế nhưng đối với người khác mà nói liền không nhất định. Một tiếng hét thảm truyền đến, đều là cùng Lao Đao Bà Tử tranh luận cái kia người trẻ tuổi giống như là bị mũi nhọn đào lên, cả người vỡ nát tại màu đen trong gió lốc, tại chỗ chỉ để lại một vũng máu. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng bản năng có chút bất an, bởi vì bọn hắn cảm giác được màu đen trong gió lốc, tựa hồ có gì đó tồn tại kinh khủng. Lại một người phát ra tiếng kêu thảm, bị màu đen gió lốc quyện nát. Thái sơ cổ mỏ xứng đáng sinh mệnh cấm khu danh tiếng, còn chưa tiến vào bên trong, liền có như thế nguy hiểm. Lúc này, đại địa có chút rung động, có cực lớn cất bước âm thanh cùng ồ ồ tiếng hít thở từ Trần Minh ba người phía trước truyền đến. Diệp Phàm cùng Bàng Bác thi triển kỳ ảo, rất nhanh liền nhìn thấy màu đen trong gió lốc cất bước đi tới cực lớn thân ảnh. Cái kia thái cổ sinh vật đầu thú thân thể, toàn thân mọc đầy lông thú, cao tới khoảng 20 thước, tại màu đen trong gió lốc cất bước tự nhiên. Có lẽ là Diệp Phàm cùng Bàng Bác ánh mắt thu hút lực chú ý của nó, cho nên nó thẳng đến Trần Minh ba người mà tới. Trần Minh lặng lặng mà nhìn xem cái kia thái cổ sinh vật đi đến trước mặt mình, đồng thời bàn tay bằng thịt của nó mang theo một trận gió lớn, hướng phía Trần Minh ba người chụp lại. Đối với cái này, Trần Minh màu trắng thần quang ẩn hiện nắm tay phải trung quanh truyền ra một tiếng trầm thấp bạch hổ gào thét, sau đó Trần Minh vung quyền hướng lên, mang theo một trận kinh người kim thiết sát khí, đem trước mặt thái cổ sinh vật toàn bộ đánh thành mưa máu, mà lại ảnh hưởng còn lại còn nhường Trần Minh trước người chống đi một mảnh nhỏ không gió khu. Nhưng rất nhanh, trung quanh càng phát ra kịch liệt màu đen gió lốc nhóm liền điền vào cái kia mảnh không gió khu. Nhìn xem càng phát ra kịch liệt gió lốc, Trần Minh rõ ràng gió xoáy này không phải là cái kia thái cổ sinh vật gọi, mà là thái sơ cổ mỏ tự thân chàng được làm. Thái sơ cổ mỏ cái này sinh mệnh cấm khu quả nhiên đặc biệt, bản thân đã có ma tính. Cũng bởi vì một cái người trẻ tuổi đối nó không kính, liền sẽ phát động công kích. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cảm thụ được càng phát ra chân đứng không vững thân thể, hướng Trần Minh hỏi, "Trần Minh, nếu không ngươi đem Long Văn gọi ra đến, để nó hộ một hộ chúng ta?" "Trần Minh, không cần thiết, chỉ cần bảo vệ tự thân, thuận gió xoáy này mà đi, chúng ta sẽ không có chuyện gì." "Bàng Bác, cái này đáng tin cậy sao?" "Trần Minh, thế nào, cảm giác của ta sẽ không sai." Bàng Bác còn muốn nói điều gì, thế nhưng rất nhanh liền bị vẹn vẹn tăng cường gió lốc cuốn đi. "Ta dựa vào." Mà Diệp Phàm nói, "Trần Minh, như thế thật không có chuyện gì sao?" Trần Minh vừa muốn nói gì, thế nhưng Diệp Phàm nhưng cũng bị gió lốc cuốn lên, chỉ để lại một câu: "Ta đi." Mắt thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều bị cuốn đi, Trần Minh dứt khoát dùng thần lực bảo vệ tự thân, vung lòng thân thể, bị gió lốc vòng quanh hướng Thái Sơ cổ mò đi. Đợi đến hết thể gió êm sóng lặng, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Lao Đao Bà Tử cách xa nhau không xa mà ngồi xuống, Trần Minh rất là rỗi rảnh rỗi ra lưng mỏi, vừa rồi gió lốc giống như là rung giường, để hắn muốn ngủ. Mà Lao Đao Bà Tử mặt mũi vẻ u sầu hút tẩu thuốc túi, mặt kia bên trên nếp gấp càng sâu. Đến mức Diệp Phàm cùng Bàng Bác, hai người bọn họ không muốn nói chuyện, bởi vì bây giờ còn có điểm choáng. Cách bọn họ cách đó không xa còn nuột ngang lộn xộn nằm mười mấy người, một lúc lâu về sau, những người kia mới tỉnh lại. Trong đám người có người hỏi, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Lao Đao Bà Tử, chúng ta sợ là rơi vào Thái Sơ cổ mỏ bên trong. Gì đó? Lao Đao Bà Tử, yên tâm, không có rơi vào trung tâm thần khoáng bên trong, chúng ta chỉ là tại Thái Sơ cổ mỏ bên ngoài. Thế nhưng là nơi này xưa nay không biết chôn xuống bao nhiêu thánh chủ, khoảng cách hiện tại gần nhất chính là 700 năm trước, một vị có được vạn dặm non sông tươi đẹp tuyệt thế hoàng chủ. Chúng ta còn có thể sống được ra ngoài sao? Lao Đao Bà Tử, bọn hắn đi hướng trung tâm thần khoáng, tự nhiên lại đi không về, thế nhưng chúng ta có lẽ còn có sinh cơ. Thật sao? Phía trước có những chuyện tương tự phát sinh, có người đi ra ngoài. Diệp Phàm, cái kia màu đen gió lốc là cái gì? Lao Đao Bà Tử, mảnh này cấm khu, thường xuyên sẽ gây ra một chút đặc biệt gió, màu đen gió lốc đã coi như là ôn hòa. Về sau, một hàng mười mấy chuẩn bị người lên đường. Mà Trần Minh nói, đều đi theo ta đi, ta thân có gì bảo, có thể chỉ rõ phương hướng, ở đây cũng có thể dùng. Đám người nghe vậy lập tức mừng rỡ, liền chuẩn bị tiếp tục kiên trì dẫn đường. Lao Đao Bà Tử đều thở ra một cái, ở nơi này, loại này dị bảo chính là cứu mạng bảo vật. Trần Minh trên thực tế là không có loại kia dị bảo, chỉ là linh giác của hắn hoàn toàn chính xác còn có thể xác định phương vị. Bất quá, Trần Minh hiện tại chính chiếu theo lấy Long Văn kiếm mạch, để nó có chút chán ghét phương hướng mà đi. Một đoàn người đi theo Trần Minh tiến lên, trên đường đi tất cả mọi người trên mặt đất cất bước, ai cũng không có bay qua. Rốt cuộc đối với Thái Sơ cổ mỏ trong truyền thuyết, danh xưng chim bay không độ, nhưng có nhảy lên trời người, tất hình thần câu diện, liền Trần Minh cũng không muốn đi treo chọc phải sân chống bực phía trước. Đi ra ngoài hơn 10 dặm về sau, đám người xa xa nhìn thấy một đầu khe rãnh nằm ngang ở phía trước. Ở đây, Trần Minh dừng bước lại, nói, phía trước khe rãnh cho ta cảm giác rất không đúng, một lúc tốt nhất ai cũng không muốn chân chính đi đến khe rãnh bên cạnh đi. Đám người nghe vậy gật gật đầu, hiện tại chuyện gấp gáp nhất là rời đi Thái Sơ cổ mỏ cái này sinh mệnh cấm khu, vì thế ít chút lòng hiếu kỳ cũng không có gì. Trần Minh mang theo đám người đi đến khe rãnh cách đó không xa, mới cùng khe rãnh song song lấy mà đi. Thế nhưng nếu như từ Trần Minh một đoàn người trên không nhìn, liền có thể phát hiện Trần Minh một đoàn người cách đó không xa khe rãnh kéo dài mà cứng cáp, nhìn kỹ lại, giống như là có một đầu chân long ở đây ngủ say qua, bởi vì áp sập đại địa, cho nên lưu lại như thế một đầu khe rãnh. Tại Nguyên Thiên Thư bên trong minh xác ghi chép, dạng này địa thế gọi Hỏa Long Mộ Phần, là táng rồng nơi đại hung. Đối với loại địa thế này, Nguyên Thiên Thư bên trong cảnh cáo hậu nhân, gặp được Hỏa Long Mộ Phần muốn tránh đi. Trên đường đi, Diệp Phàm tinh tế dò xét khe rãnh về sau, cũng phát hiện cái kia khe rãnh là Hỏa Long Mộ Phần cái này một đại hung địa thế. Hắn cho Trần Minh truyền âm nói, ngươi phát hiện sao? Trần Minh, trước đây không lâu phát hiện, tại đây Hỏa Long Mộ Phần bên cạnh, ta khắc lên Thanh Long Đạo Đồ tay trái có chút không thoải mái. Một đoàn người đi ra vài dặm về sau, đi tới Hỏa Long Mộ Phần đầu giống khu vực. Ở đây, mọi người thấy một cái rất nhỏ hồ nước màu đỏ, chỉ có phạm vi vài chục trượng, như là một chỗ huyết trạch. Lúc này, hồ nhỏ màu đỏ ngòm đỗ huyết khí như khói, mịt mờ dâng lên, nhưng người bản năng bất an. Diệp Phàm cả kinh nói, đây là Long Điệp huyết, Hỏa Long Mộ Phần thêm Long Điệp huyết, thế nhưng là đại hung bên trong đại hung. Lao Đao Bà Tử đám người có chút không hiểu, gì đó Hỏa Long Mộ Phần, gì đó Long Điệp huyết. Trần Minh bình tĩnh nói, đi theo ta. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, đám người cách xa hồ nhỏ màu đỏ ngòm đỗ, đi tới một chỗ tương đối cao địa thế, nhìn thấy khe rãnh cùng hồ nhỏ màu đỏ ngòm đỗ chỉnh thể hình dạng. Có người cả kinh kêu lên, thật tà môn, này làm sao nhìn xem giống như là một con rồng ở đây phun một búng máu. Diệp Phàm thấy thế, liền cho Lao Đao Bà Tử đám người giải thích cái gì là Hỏa Long Mộ Phần cùng Long Điệp huyết. Lao Đao Bà Tử đám người nghe như thế bí văn về sau, tất cả giật mình, chưa từng nghĩ gặp bực này hiểm địa. Lao Đao Bà Tử trong đầu linh quang lóe lên, khách khí hỏi, hai vị này tiểu ca, thế nhưng là tức gia. Tức gia cũng chính là đào gia ý tứ, là Nguyên Thiên Sư môn đổ một loại khác xưng hô. Bất quá theo Trần Minh, xưng hô này cũng rất thích hợp trộm mộ một hàng người. Đối với Lao Đao Bà Tử câu hỏi, Trần Minh cùng Diệp Phàm khẽ gật đầu. Sau đó Trần Minh đột nhiên đưa tay phát ra mấy đạo thần quang, rơi vào một đoàn người bên trong yếu nhất trên thân mấy người. Nhìn thấy Trần Minh đột nhiên phát ra thần quang, Lao Đao Bà Tử bọn người có chút bản năng đề phòng. Thế nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện Trần Minh cũng không có muốn công kích gì tứ, Lao Đao Bà Tử lên tiếng hỏi, vị tiểu ca này, ngươi đây là? Trần Minh chỉ nắng chiều đầy trời bầu trời, nói, mặt trời sắp hoàn toàn chìm xuống, Hỏa Long Mộ Phần cùng Long Điệp huyết tại ngày đêm giao thế lúc hung hiểm nhất. Mấy người bọn hắn quá chậm, ta cho bọn hắn điểm thần lực gia trì. Là được, đi thôi, chờ một lúc thế nhưng là sẽ đem mạng bỏ ở nơi này. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, quả thật như Trần Minh nói, thế là liền không nói thêm gì nữa. Trần Minh ở phía trước dẫn đường, mang theo chỉ cảm thấy chân không chạm đất một đoàn người hướng cách xa Long Điệp huyết phương hướng chạy như điên một trận, mới ngừng lại được. Trần Minh xoay người nhìn lại, lúc này, trời chiều đã gần hoàn toàn chìm. Tại mọi người nhìn chăm chú, một tiếng nhường người sợ hãi trầm đục truyền ra, sau đó đầu kia cái khe lớn tại chấn động, huyết hồ nước hồ càng là xông ra mặt đất, nhất là khủng bố. Lúc này, dù là mọi người đã cách xa chỗ kia hiểm địa gần như 10 dặm, thế nhưng bọn hắn vẫn là cảm nhận được một trận yếu ớt ma lực tại nắm kéo thân thể của bọn hắn, đây là muốn đem bọn hắn kéo vào cái kia đáng sợ huyết hồ. Lúc này Lao Đao Bà Tử bọn người mới rõ ràng, chính mình đây là tại trước Quỷ Môn Quan đi một lượt, bọn hắn nào hào hướng Trần Minh nói lời cảm tạ. Về sau, Trần Minh đã tính toán một chút Hỏa Long mộ phần cùng Long Điệp huyết địa thế hướng về, một đoàn người liền tiếp theo tiến lên. Chương 69. Thái Sơ Cổ Mộ bên trong Ô Long. Chương 69. Thái Sơ Cổ Mộ bên trong Ô Long. Tại Hỏa Long mộ phần cùng Long Điệp huyết tổ hợp địa thế bình tĩnh về sau, Trần Minh tiến lên lúc liền không lại lách qua Long Điệp huyết địa thế, mà là dẫn đội hướng về Long Điệp huyết địa thế biên giới mà đi. Trong đội ngũ có người nhịn không được hỏi, "Lão gia, chúng ta tại sao muốn hướng Long Điệp huyết chỗ kia đi? Chỗ kia không phải là rất hung hiểm sao?" Trần Minh lạnh nhạt đáp, "Chỉ cần ngươi không đi đến Long Điệp huyết địa thế trước mặt, hiện tại Long Điệp huyết địa thế là không có nguy hiểm. Nhưng ngươi nhìn chúng ta sau lưng, ngươi cảm thấy chỗ kia có hay không nguy hiểm?" Lão Đao Bà Tử đám người nghe vậy quay đầu nhìn lại, rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, theo ánh nắng chiều từng bước tiêu tán, phía sau bọn họ trong khu vực bắt đầu dâng lên hắc vụ nhàn nhạt. Đối mặt rõ ràng như vậy dị dạng, Lão Đao Bà Tử đám người hào hào thống mạng. "Mẹ nó, đây là liên hoàn đoạt mệnh cục, nhất định phải chúng ta mạng a ngày đêm tương giao thời điểm, Long Điệp huyết muốn mạng người, thật vất vả cách xa Long Điệp huyết. Hiện tại ban đêm vừa đến, chúng ta vừa chạy đến địa phương lại gặp nguy hiểm. Ta nếu là có mạng ra ngoài, nơi này cũng không tiếp tục đến." Theo đêm tối giáng lâm, ánh sao sáng chói chiếu vào cái này vô biên mặt đất màu đỏ lên, nhường ở trên mặt đất cất bước Trần Minh một đoàn người như là cất bước tại trong hoang mạc lữ nhân. Lúc này, Trần Minh mang theo một đoàn người dọc theo Hỏa Long mộ phần một bên khác đi vào. Nếu như bọn hắn trông về phía xa Hỏa Long mộ phần bờ bên kia, còn có thể nhìn thấy chính mình ban ngày đi qua địa vực. Lão Đao Bà Tử đám người mặc dù đối Hỏa Long mộ phần không yên lòng, thế nhưng cũng nhìn ra Trần Minh đây là tại mượn Hỏa Long mộ phần địa thế, tránh đi cái khác nguy hiểm, cho nên không có điều gì dị nghị. Trên đường Diệp Phàm hồi tưởng đến sau lưng hắc vụ, giật mình cái kia cùng Nguyên Tiên Thư bên trong ghi lại quỷ vụ rất giống. Nguyên Tiên Thư bên trong ghi chép, người nhất định sông núi Long Mạch, có thể khóa thần nguyên. Thế nhưng tà nguyên cũng có thể phản phong thiên địa, phong tỏa sinh ra đường sống. Mà quỷ vụ chính là tà nguyên nuốt người thường dùng thủ đoạn, là vì điểm đại hung. Thế là Diệp Phàm hướng về phía trước Trần Minh truyền âm nói, "Trần Minh, chúng ta mới vừa rồi là gặp tà nguyên khóa người sao?" "Trần Minh, đúng, ta cảm giác được nơi đó dưới mặt đất có khối thực lực không tệ tà nguyên, chung quanh cũng không ít thủ hộ giả. Ta ngại phiền phức, dứt khoát mượn Long Điệp huyết địa thế tránh đi cái kia tà nguyên phạm vi không chế." Diệp Phàm cảm thán nói, "Ngươi cái này linh giác, tại thám hiểm lúc thật sự là dùng tốt." Trần Minh một đoàn người đi thẳng gần phân nửa buổi tối thời gian, trên đường không có chút nào gợn sóng, nếu như không phải là rơi vào Thái Sơ Cổ Mộ lúc chết một chút người, một đoàn người quả là giống như là đến Thái Sơ Cổ Mộ dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Tất cả mọi người rất hưởng thụ cái này cần đến không dễ yên nắng, trong lòng đối Trần Minh cũng là rất cảm kích. Thẳng đến đám người đi đến một chỗ tương đối cao địa thế lúc, mấy cái ngắm nhìn bốn phía người đột nhiên chỉ hướng một bên, run giọng nói, "Đào, Đào gia, ngươi nhìn bên kia." Đám người nghe vậy, thuận chỉ hướng vừa nhìn, trừ Trần Minh bên ngoài, một đoàn người tất cả đều hóa đá. Bởi vì chính ở đằng kia nơi xa, trên mặt đất ba người hình dáng thân ảnh đang đứng ở nơi đó không động. Ba người hình dáng thân ảnh bên trong, chính giữa một thân ảnh mông lung, có vẻ hơi hư ảo. Mà bên trái cái thân ảnh kia, thần quang che kín thân thể, thường ngực như mặt trời gay gắt. Bên phải cái thân ảnh kia, toàn thân áo trắng bạn tóc đen, trên thân ẩn ẩn có sáng bóng trong suốt truyền ra. Trời ơi, trong truyền thuyết, cấm khu sinh vật hình người, cấm kỵ thần minh. Song, chúng ta sống không được. Lão Đao Bà Tử sắc mặt phức tạp, đi cả một đời đường ban đêm, rốt cục nhìn thấy quỷ. Có người hàm răng thẳng run lên, "Đào, Đào gia, chúng ta có phải hay không cần phải trốn a?" Trần Minh nhìn qua cái kia ba đạo thân ảnh, tức giận nói, "Trốn gì đó? Kia là giống như chúng ta người, như thường là ba cái kẻ xui xẻo." "A." Đám người nghe vậy một trận kinh ngạc, sau đó bọn hắn vận chuyển linh mục huyền pháp, phát hiện xa xa thật là ba cái nhân tộc, mà lại bao quát Diệp Phàm ở bên trong không ít người càng là nhận ra ba cái kia thân ảnh thân phận. Kia là Giao Chỉ Thánh Nữ, Giao Quang Thánh Nữ cùng Giao Quang Thánh Tử. "Nóa, dọa ta một hồi. Thật đúng là, ta tại Nguyên Thành gặp qua ba người kia." "Bang bác, mẹ nó, người dọa người sẽ hù chết người." "Ai, không đúng, bọn hắn tại lui. Bọn hắn trốn. Cái này, hẳn là coi chúng ta là làm cấm khu cấm kỵ thần minh." Nhìn xem đi xa Giao Chỉ Thánh Nữ ba người, Lão Đao Bà Tử đám người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút cười khổ khó lường, sau đó bọn hắn nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh nhún vai, nói, "Đi thôi, cũng không phải chúng ta cố ý dọa bọn hắn." Trần Minh tiếp tục đi về phía trước, mà Lão Đao Bà Tử mấy người cũng đành phải đi theo. Trên đường đi đám người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy chuyện này có thể lấy ra đi khoe khoang cả một đời. Nhưng rất nhanh, nơi xa chạy trốn Giao Chỉ Thánh Nữ ba người liền phát hiện không đúng. "Giao Chỉ Thánh Nữ, chuyện gì xảy ra? Đám kia sinh vật hình người không có đổi tới." "Giao Quang Thánh Tử, có chút lạ, xem bọn hắn bộ dạng, rất giống nhân tộc." Giao Quang Thánh Nữ Diêu Hi sâu kín nói không chừng, thật là nhân tộc đây. Nghe vậy, ba người đều chậm rãi dừng bước, sau đó bọn hắn xoay người nhìn lại, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy có gì đó đuổi theo. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trang diện nhất thời có chút tiến lặng. Một lúc lâu sau, Diêu Hi mở miệng nói ra, "Nếu không, chúng ta trở về nhìn xem." Giao Quang Thánh Tử mày nhăn lại, giọng mang không vui, "Trở về nhìn xem." Giao Chỉ Thánh Nữ thầm cắm tiết răng, lạnh nhạt tâm tính cũng duy trì không được, mang theo một tia nộ khí nói, "Hiện tại liền trở về nhìn xem." Đối với Trần Minh một đoàn người đến nói, bọn hắn chỉ là tiếp tục cất bước một hồi, liền phát hiện nơi xa ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận bọn hắn. Lão Đao Bà Tử đám người xác định cái kia ba đạo thân ảnh là Giao Chỉ Thánh Nữ đám người về sau, đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cố gắng để cho mình không muốn lộ ra ý cười, cái này thế nhưng là biết được tội hai cái thánh địa sự tình. Rất nhanh, giao chỉ thánh nữ ba người sắc mặt không tốt rơi vào Trần Minh một đoàn người trước mặt. Trần Minh rất nhiệt tình chào hỏi, "Nha, lại gặp mặt ba vị." Diêu Hi mặt mang sương lạnh, nói, "Công tử, ngươi làm sao ở chỗ này?" Trần Minh giang tay ra, nói, "Đến đứng xa nhìn thanh danh hiển hách thái sơ của mỏ, kết quả bị một trận màu đen gió lốc cuốn vào cái này thái sơ của mỏ. Các ngươi đâu?" Giao chỉ thánh nữ đã khôi phục bình tĩnh, vẫn như cũ thánh khiết nói, "Cơ hồ giống như các ngươi." Diêu Hi hai mắt sâu kín vẫn nhìn tầm mắt tránh né lao đao bả tử đám người, nói, "Sự tình vừa rồi." Trần Minh sắc mặt kinh ngạc, vừa rồi như thế nào rồi? Chúng ta một mực tại đi về phía trước a." Lao đao bả tử đám người, đối, chúng ta một mực tại đi về phía trước." Nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, Diêu Hi cũng thu liễm trên mặt sương lạnh, đối với chuyện này nắp hòm định luận, vừa rồi hoàn toàn chính xác không có việc gì. Về sau, song phương cùng một chỗ đồng hành, đám người rất nhanh liền rời đi Hỏa Long mộ phần vị trí khu vực, bây giờ tại bên cạnh bọn họ chính là một đầu kéo dài ra ngoài rất xa thấp bé dãy núi. Mới đầu đám người đối đột nhiên xuất hiện dãy núi rất là đề phòng, thế nhưng cất bước một hồi, phát hiện cũng không dị dạng, liền từng bước yên lòng. Loại tình huống này mãi cho đến sau nửa đêm, bầu trời trăng sáng đã ngã về tây, mà Trần Minh một đoàn người trước mặt nhưng là đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng tùng trăng sáng ở giữa chiếu, suối trong dốc rách trên đá chính là mảnh này rừng tùng chân thực khắc họa. Trần Minh nhìn thấy mảnh này rừng tùng, liền dẫn đám người chuyển đổi phương hướng, cùng rừng tùng song song lấy tiến lên. Đối mặt mảnh này đột nhiên xuất hiện rừng tùng, lão đao bả tử đám người ngay từ đầu không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là vẫn như cũ đi theo có dị bảo trong người Trần Minh. Diệp Phàm ngược lại là cảm giác được có cái gì không đúng tình địa phương, lại nhất thời không có đánh giá ra nơi này là cái gì thành tựu. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Phàm đám người phát hiện Trần Minh một mực tại bảy quân tàng quấn, để bọn hắn thường xuyên có chút theo không kịp. Trong đám người một vị gọi Trần Hoài Viễn tu sĩ hỏi, "Đào gia, ngươi như thế nào quay tới quay lui?" Trần Minh nghe vậy dừng bước, xoay người lại, mang trên mặt một chút nghiêm túc nói, "Không phải là ta tại quay tới quay lui, mà là các ngươi một mực tại không tự giác tới gần cái kia mảnh rừng tùng. Thế nhưng các ngươi lại biết rõ muốn đi theo ta, cho nên thường xuyên tại chuyển đổi phương hướng. Cái kia mảnh rừng tùng không thích hợp, chỉ sợ là chúng ta nguyên sư nhất mạch bên trong truyền thuyết vật cực tất phản đất, tuyệt thế thánh chủ cùng hoàng chủ đến đều phải chết ở bên trong. Các ngươi muốn giữ vững tinh thần, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau hoặc là thất thần." Diêu Hi kinh ngạc hỏi, "Vật cực tất phản địa, còn có chỗ như vậy sao?" Lão đao bả tử đám người nghe vậy, liền cho giao chỉ thánh nữ ba người nói phía trước tao ngộ, nhường giao chỉ thánh nữ ba người không dám khinh thị trước mắt bên cạnh khối này nhìn như bình thường rừng tùng. Trần Minh một đoàn người một đường tiến lên, trên đường Trần Minh một đoàn người còn gặp rừng tùng một cái góc vuông bên dưới, Trần Minh mang theo mọi người tại nơi này chuyển biến, duy trì cùng rừng tùng song song con đường tiến tới. Lần nữa đi ra một khoảng cách về sau, Trần Minh ngừng lại, nhìn về phía trong rừng tùng một chỗ phát sáng địa phương. Những người khác thuận Trần Minh tầm mắt nhìn sang, cũng phát hiện chỗ kia phát sáng địa phương. Đám người hào hào thi triển linh mục huyền pháp, nhìn về phía trong rừng tùng. Liên Trần Minh cũng phát động võ đạo thiên nhãn, trông thấy trong rừng tùng một bộ tuyết trắng hài cốt. Người này sợ là khi còn sống tu vi kinh người, sau khi chết nhiều năm, xương cốt vẫn như cũ ngọc trơn, không thể tưởng tượng. Diêu Hi thậm chí còn ở một bên nước suối trông được đến một khối lóng lánh bảo huy hình rồng ngọc bội, nàng chỉ hướng nơi đó, nói, "Nhìn nơi đó, kia là đại hạ hoàng chủ mới có thể đeo ngọc bội, cô kia thi cốt hẳn là một cái đại hạ hoàng chủ." Lão đao bả tử bọn người rất giật mình. Trung Châu đại hạ hoàng triều đã truyền thừa mấy chục ngàn năm, mà từng có được cái này một bất hủ hoàng triều một đời tôn quý hoàng chủ vậy mà chết tại nơi này. Trần Minh tại võ đạo thiên nhãn ra chỉ phía dưới, bốn chỗ tra tìm lấy gì đó. Lập tức, tại cái kia thi hải cách đó không xa, phát hiện một chút ẩn nấp nguyên thiên trận văn. Trần Minh xoay người hướng về phía mọi người nói, "Chư vị, tiếp xuống các ngươi dọc theo ta vừa rồi chỗ đi phương hướng đi thẳng, liền có thể đi ra thái sơ của mỏ. Tiếp xuống, ba huynh đệ chúng ta có lẽ không thể phục hồi." Lão đao bả tử đám người giật mình, ào ào hỏi, "Đào gia, tiểu ca, ngươi muốn đi đâu?" Trần Minh chỉ vào rừng tùng nói, "Ta tại cái kia trong rừng tùng nhìn thấy quen thuộc nguyên thuật trận văn, rất có thể là nhà ta tiền bối tới qua nơi này. Vừa vặn nhà ta trước kia cũng có một cái trưởng bối mang theo trọng yếu truyền thừa, tại đây thái sơ cổ mộ mất tích. Hiện tại ba huynh đệ chúng ta đến vào cái kia rừng tùng thăm dò một phen, nhìn xem có thể hay không cho nhà mang về truyền thừa. Các ngươi có thể ở chỗ này chờ chúng ta một chút, cũng có thể chính mình rời đi." Lão đao bả tử cùng giao trì thánh nữ đám người nghe vậy vẫn là mở miệng khuyên bảo, "Công tử, truyền thừa không còn có thể lại lập, người không còn liền thật không còn. Tiểu ca, ngươi đều nói nơi đó có thể táng tuyệt thế thánh chủ, ngươi cần gì đi chịu chết?" "Đúng vậy a, Đào gia, ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Thế nhưng Trần Minh khoát tay áo, biểu thị chính mình tâm ý đã quyết. Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác mặc dù không biết Trần Minh tại sao nhất định muốn vào cách đó không xa rừng tùng, thế nhưng bọn hắn tin tưởng Trần Minh làm như vậy nhất định có làm như vậy lý do. Thế là Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người tại mọi người tiễn đưa bằng ánh mắt phía dưới, từng bước đi hướng đại biểu vật cực tất phản địa thế rừng tùng. Chương 70. Nguyên Thiên Thư viết tiếp cùng Lục Ngọc Quy chương 70. Nguyên Thiên Thư viết tiếp cùng Lục Ngọc Quy Trần Minh. Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người đi rất mau vào trong rừng tùng, ở đây Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều có chút khẩn trương. Mà Trần Minh tiến vào rừng tùng về sau, trực tiếp đi hướng chỗ kia chôn dưới đất Nguyên Thiên trận văn. Đi đến chỗ này Nguyên Thiên trận văn trước mắt, thông qua võ đạo thiên nhãn, Trần Minh có thể nhìn thấy chỗ này Nguyên Thiên trận văn có chút thâm ảo phong phú, mà lại tất cả đều khắc vào nguyên thạch bên trên. Trần Minh lấy ra toàn thân màu bạc Nguyên Thiên thư nguyên bản, lúc trước Trương Lâm biết rõ Trần Minh lấy được bộ này thiên thư về sau, nói rõ bộ này thiên thư liền truyền cho hắn, cho nên Nguyên Thiên thư nguyên bản một mực tại Trần Minh trên thân. Nguyên Thiên Thư vừa xuất hiện liền tự động lật giấy, đồng thời bắn ra từng đạo điểm lành. Những thứ này điểm lành nhường chỗ này trận nhãn Nguyên Thiên trận bắn cũng tách ra điểm lành, thậm chí phía trước cái khác trận nhãn cũng phát sáng lên, cho Trần Minh ba người chỉ hướng một đầu thông hướng rừng tùng chỗ sâu đường. Diệp Phàm ngạc nhiên nói, Nguyên Thiên trận bắn, thật sự có chúng ta nhất mạch tiền bối tới qua, ta còn tưởng rằng ngươi lừa bọn họ đây này. Trần Minh, ta cũng không có lừa bọn họ, ta chỉ là đem chúng ta Nguyên Thiên sư nhất mạch danh hiệu che giấu đi. Diệp Phàm, cũng đúng, bất quá đây là vị nào tiền bối lưu lại trận bắn? Là Trương Lâm tổ sư sao? Trần Minh, chúng ta dò xét một chút liền biết. Trần Minh ba người cất bước hướng về phía trước, trên đường đi gặp hai mươi mấy chỗ trận nhãn, những thứ này trận nhãn trận bắn có hình dáng như trần long, uốn lượn khúc chiết, có dáng như huyền quy, chấm ngưng lại không mất linh động. Trong đó càng là có không ít tinh đồ, dẫn động đầy trời tinh lực. Đây là nguyên thiên đồ, là nguyên thiên nhất mạch cao thâm người thành tựu mới có thể bày ra trận đồ. Lần này liền Diệp Phàm đều biết, tới qua nơi này tiền bối nhất định là một đời nguyên thiên sư. Một hồi về sau, Trần Minh ba người đi đến rừng tùng chỗ sâu. Ở đây, Trần Minh ba người trông thấy một tòa cổ xưa rách nát thần miếu. Nhìn cái kia lối kiến trúc, cùng nhân tộc rất là không giống, rõ ràng là thái cổ sinh vật thần miếu. Có thể tưởng tượng chính là, tại thời đại thái cổ, nơi này hẳn là một mảnh thần thánh nơi quan trọng. Bất quá nguyên thiên trận văn không có thông hướng tòa thần miếu kia, cho nên Trần Minh ba người không có hướng tòa thần miếu kia đi tới. Lại đi một khoảng cách về sau, Trần Minh ba người nhìn thấy một tòa đình nghỉ mát. Lúc này, lá thông ở giữa xuyên thấu qua ánh trăng chiếu rọi mà xuống, đình nghỉ mát sừng sững tại nước chảy bên cạnh, lộ ra thần bí lại duy mỹ. Đến gần đình nghỉ mát, có thể nhìn thấy đình nghỉ mát toàn thân từ nguyên thạch xây thành, mặt trên tràn ngập năm tháng loang lổ nhiều màu vết tích, lộ ra tràn đầy nét cổ xưa. Đình nghỉ mát bốn cái trên cây cột có khắc rất nhiều chữ cổ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nhìn thấy cái thứ nhất trên cây cột chữ cổ đều có chút giật mình. Mặt trên khắc vẫn lạc tại nơi này một vị hoàng chủ, bốn vị thánh chủ cùng một vị đông thân phận của hoang thần vương, mặt trên ghi lại rất rõ ràng, là thông qua những cái kia thi hải di vật nhận ra thân phận của bọn hắn. Trần Minh nhìn thoáng qua cái thứ nhất cột đá, liền đi tới cái thứ hai cột đá phía trước. Căn này trên cây cột ghi chép một vị nguyên thiên sư một chút cuộc đời cùng lai lịch, chính là vị này nguyên thiên sư ở đây bày ra nguyên thiên đồ. Thông qua cái thứ hai cột đá ghi chép, có thể biết được vị này nguyên thiên sư là đời thứ tư nguyên thiên sư, cũng chính là đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm sư phụ. Mặt trên còn nâng lên đời thứ tư nguyên thiên sư tại chuẩn bị hậu sự lúc nhận lấy Trương Lâm. Trần Minh đi tới cái thứ ba cột đá phía trước, nơi này ngược lại là ghi chép cùng địa thế nơi này tin tức tương quan. Mặt trên nâng lên mặc dù bật cực tất phản địa thế cơ hồ khó giải, thế nhưng đời thứ tư nguyên thiên sư nguyên thuật kinh người, quả thực là hóa ra một con đường sống, không có bị vây chết ở đây, mà lại mặt trên còn nâng lên nơi này trên đất nguy hiểm đã bị hắn chấn áp, đã không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng dưới mặt đất xu thế lại muôn vàn khó khăn tan ra, không dám xúc động. Cổ văn nghiêm túc cảnh cáo hậu nhân, dù là nguyên thuật có thể xưng tiên sư, cũng không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Trừ cái đó ra, đời thứ tư nguyên thiên sư còn như có như không nâng lên nơi này bí ẩn. Sông núi táng cổ thánh nhân. Nhìn thấy câu nói này, Trần Minh có loại muốn cầm lấy Long Văn kiếm cùng Thần Tử kiếm cái này hai cái chuẩn đế binh, đem nơi này chủ nhân mời đi ra tâm sự xúc động. Thế nhưng Trần Minh nhìn một chút thái sơ cổ mỏ trung tâm phương hướng, vẫn là vứt bỏ cái này mê người ý nghĩ. Cái thứ tư trên trụ đá chữ cổ nhỏ bé, mà lại khắc vào đến vô cùng dày đặc cùng khắc sâu, mặt trên ghi chép đời thứ tư nguyên thiên sư tự sáng tạo nguyên thuật. Đời thứ tư nguyên thiên sư vừa sinh ra sinh vào chết, xông xáo rất nhiều hung địa cùng tuyệt địa, trong đó có không ít nguyên thiên thư cũng chưa từng ghi chép hoặc là chưa biết rõ hóa giải phương pháp địa thế. Những tình huống kia toàn bộ nhờ đời thứ tư nguyên thiên sư tự sáng tạo nguyên thuật xông ra tới, cho nên những thứ này nguyên thuật có thể nói là đối nguyên thiên thư bổ sung cùng viết tiếp. Trần Minh đem nguyên thiên thư cất kỹ, đồng thời lấy ra cùng nguyên thiên thư giống nhau chất liệu thần thiết, đem chúng luyện chế thành 9 trang sách trang về sau, Trần Minh bắt đầu sao chép trên trụ đá khắc vào nguyên thuật. Làm Trần Minh sao chép tốt cái này nguyên thiên thư viết tiếp về sau, Diệp Phàm cũng đã tại xem xét tỉ mỉ lấy cái thứ tư trên trụ đá nguyên thuật. Trần Minh đem tịch thu tốt 9 trang nguyên thuật trang sách cất kỹ, chờ đợi trở lại nguyên thiên sư thạch trại, từ Trương Lâm tổ sư ra tay đem cái này 9 trang nguyên thuật trang sách luyện đến nguyên thiên thư bên trong. Về sau, Trần Minh đem ánh mắt chuyển tới trong lương đỉnh tâm trên bàn đá, mặt trên cũng có chữ viết, bất quá rất nhẹ rất nhạt. Trên bàn đá chữ viết nâng lên đời thứ tư nguyên thiên sư lúc trước cũng không phải là thọ nguyên sắp hết, liền đã cảm giác không rõ gần phát sinh. Vì tránh né không rõ, cho nên đời thứ tư nguyên thiên sư mới đi đến thái sơ cổ mộ tìm kiếm sinh cơ. Đi tới thái sơ cổ mộ về sau, đời thứ tư nguyên thiên sư phát hiện cái này vật cực tất phản đất, cho nên muốn phải mượn địa thế của nơi này đối kháng cái kia không biết không rõ. Đến đây, tòa này đình nghỉ mát lưu lại tin tức đã bị Trần Minh nhìn một lần, mà đã hủy đi cái thứ tư trên trụ đá cổ văn Diệp Phàm cùng Bàng Bác cuối cùng cũng nhìn thấy cái bàn này bên trên chữ viết. Diệp Phàm, nơi này là đời thứ tư nguyên thiên sư phần mộ. Thế nhưng là hắn cùng Bàng Bác vẫn ngắm nhìn chung quanh bị ánh trăng chiếu sáng chói đến thăm thẳm mật duy mỹ hoàn cảnh, nơi nào có gì đó phần mộ. Trần Minh, đáp án cần phải tại phía trước. Về sau, Trần Minh tay cầm nguyên thiên thư đi tới đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Lúc này, nguyên thiên thư lần nữa tự động lật giấy, mà trong rừng tùng nguyên thiên trận bắn sáng lên, lần nữa vì Trần Minh ba người vạch một con đường. Diệp Phàm thấy thế cảm thán nói, nơi này cổ đỉnh cùng con đường đều là lưu cho nguyên thiên thư người nắm giữ, bằng không chỉ sợ khó mà phát hiện những vật này. Trần Minh ba người tiếp tục đi tới, tại tới trước gần 10 dặm về sau, một tòa hùng vĩ miếu cổ ngăn tại Trần Minh ba người trước mặt, nguyên thiên trận văn chỉ hướng chính là chỗ đó. Mặc dù trăng sáng giữa trời, thế nhưng miếu cổ lấy màu đen đá lớn xây thành, sẽ hấp thu tia sáng, cho nên Trần Minh ba người trước mắt miếu cổ giống như một tòa âm trầm quỷ bảo. Miếu cổ cửa lớn rộng mở, bên trong đen kịt một màu, giống như là thông hướng vực sâu cửa lớn. Bất quá Trần Minh ba người đều có thủ đoạn, đều có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Bọn hắn cất bước hướng về phía trước, tại miếu cổ trước cổng chính trên sàn nhà, phát hiện một chút hình chạm khắc. Trần Minh ba người ở phía trên nhìn thấy hỏa long mộ phần, long điệp huyết, một đầu dài nhỏ thấp bé sơn mạch cùng trong rừng tùng cổ quan các loại bức ảnh, cái này bốn bức hình ảnh liền cùng một chỗ, chính là một bộ chân long kéo quan tài tổ hợp bản đồ địa hình. Đến lúc này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác mới giật mình, nguyên lai mình đi qua là như thế này một cái hùng vĩ tổ hợp địa thế. Trần Minh cũng không là chân long kéo quan tài địa thế mà giật mình, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem trên mặt đất bị xóa đi một chút hình chạm khắc. Mặt trên vốn nên vẽ ra chung quanh một chút địa hình, tương đương với thái sơ cổ mộ một phần địa đồ, giá trị vô lượng, nhưng lại không biết bị người nào cho xóa đi. Bàng Bác đối với cái này cũng tức giận bất bình, những thứ này hình chạm khắc bị người nào xóa sạch, thật sự là thất đức. Trần Minh ba người rất nhanh liền không tiếp tục để ý trên đất hình chạm khắc, bọn hắn đi vào miếu cổ, phát hiện nơi này khắp nơi trên đất cho bụi, ở bề ngoài đã không có vật gì. Đối với cái này, Trần Minh ba người vẫn là tại thật dày trong cho bụi tìm, cuối cùng tìm được một chút phế liệu. Những cái kia phế liệu bên trong bao quát dị xét dương chi bạch ngọc thần thiết, tử kim thần đồng cùng đại la ngân tinh các loại, nhất làm cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác đau lòng chính là một khối to bằng đầu nắm tay tiên lệ lục kim. Khối kia tiên lệ lục kim đã ảm đạm không ánh sáng, rõ ràng tinh hoa đã mất bình thường đến nói đã không thích hợp luyện khí. Thế nhưng Trần Minh mỉm cười đem nó thu vào, nhường Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút không nghĩ ra. Trên thực tế, khối kia tiên lệ lục kim mặc dù nội bộ tinh hoa tản mạn khắp nơi, thế nhưng phóng tới hỗn độn thổ ẩn dưỡng một đoạn thời gian liền có thể một lần nữa sử dụng. Rốt cuộc hỗn độn thổ thế nhưng là danh xưng vạn vật thổ, có thể ẩn dưỡng vạn vật, liền đối thi thể thông linh đều có viện trợ. Cuối cùng Diệp Phàm ngược lại là tại đại điện chính giữa dưới bệ thần cảm ứng được một cái vật thể, Diệp Phàm tràn đầy phấn khởi gỡ ra mặt trên thật dày bụi đất, Bàng Bác cũng tại hỗ trợ, thế nhưng vừa thấy được cái kia đồ vật, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều khỏe miệng co giật. Xuất hiện tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác trước mặt là một cái toàn thân xanh mơn mởn lục ngọc quy bất quá hạch đào lớn, giống như là một kiện thượng thức ngọc khí, căn bản có lỗi với nó vị trí đặc thù vị trí. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cầm lục ngọc quy trái xem phải xem, nhất thời cũng không có phát hiện bất phàm của nó chỗ. Thẳng đến Bàng Bác có lực méo méo cái này nhìn như bình thường thưởng thức đồ vật lục ngọc quy, mới phát hiện nó là như thế kiên cố, nhờ Diệp Phàm cùng Bàng Bác sử dụng ra toàn lực cũng không có cách nào phá hư lục ngọc quy vào ngoài. Trần Minh mở miệng nói ra, "Diệp Phàm, ngươi đi đại vận." Diệp Phàm cùng Bàng Bác tò mò nhìn về phía Trần Minh, chờ đợi hắn xuống âm. "Ta tại cái kia lục ngọc quy bên trong cảm nhận được so long văn pháp lực đều muốn đáng sợ mục nát lực lượng, quay đầu ta nhường long văn tế luyện một chút cái này lục ngọc quy." Không cầu có thể hoàn toàn điều khiển bên trong mục nát lực lượng, thế nhưng chỉ cần có thể thả ra một chút mục nát lực lượng đến, cái này lục ngọc quy chính là một kiện chuẩn đế cấm khí. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe vậy đầu tiên là giật mình, trong tay lục ngọc quy suýt chút nữa rơi xuống. Thế nhưng nghe được cái này lục ngọc quy có thể cải tạo thành chuẩn đế cấm khí về sau, đều cảm thấy thứ này là cái bảo bối. Diệp Phàm đem lục ngọc quy cất kỹ về sau, Trần Minh ba người xuyên qua hùng vị miếu cổ, đi tới miếu cổ phía sau trong rừng tùng. Ở đây, mấy trăm chỗ nguyên tiên trận bàn cùng Trần Minh trong tay nguyên tiên thư kêu gọi lẫn nhau, tạo thành một bộ thâm ảo vô cùng nguyên tiên đồ. Diệp Phàm giật mình nói, đời thứ tư tổ sư điên rồi sao? Tại Trần Minh ba người trước mắt nguyên tiên đồ vốn nên là bố trí tại mấy chục dặm sông núi bên trong, nhưng bây giờ lại bị tập trung đến mấy trăm trượng phạm vi bên trong. Làm như vậy, sơ sót một cái, liền biết trời đất sụp đổ, dẫn phát đáng sợ bạo tạc. Trần Minh bình tĩnh nói, vị tổ sư này là đang như thế. Diệp Phàm nghe vậy trong đầu linh quang lóe lên, nói, đúng rồi, trong rừng tùng cổ quan vị trí thật giống chính là chỗ này. Nói cách khác, đời thứ tư tổ sư hắn là đang mượn rừng tùng dưới mặt đất đại thế, cái kia thế nhưng là vật cực tất phản hoạch tâm đại thế, tổ sư hắn cũng là liều. Trần Minh chỉ nguyên tiên đồ gián đoạn rách thước đá cùng một chút vỡ vụn áo đá, trọng yếu nhất chính là vỡ vụn áo đá ở giữa lưu lại bộ lông màu đỏ. Nhìn cái kia bộ lông màu đỏ liền biết, vị tổ sư này đến cùng là tao nộ bất chắc. Diệp Phàm nghe vậy có chút sắc mặt phức tạp, mà Bàng Bác thầm nói, Diệp tử, ngươi người này cũng quá tà môn, nếu không ngươi cùng Trần Minh đều đừng đi vậy được rồi chứ. Trần Minh cười, nói, Bàng Bác, ngươi có phải hay không quên Long Văn tồn tại? Bàng Bác nghe vậy vỗ một cái sọ não, nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, có Long Văn tại, hoàn toàn chính xác không cần sợ cái này gì đó tuổi già không rõ. Trải qua Bàng Bác cùng Trần Minh một phen tiếp xúc, Diệp Phàm cũng lấy lại tinh thần tới. Bọn hắn tại phụ cận tìm được một khối đá nằm, mặt trên khắc lấy rất nhiều chữ. Trong đó đời thứ tư lưu lại như không có thi cốt, tất có hai ách biến câu nói này, xem ra hắn cũng dự cảm chính mình giữ nhiều lành ít, cái này khiến Trần Minh cùng Diệp Phàm đối với hắn bất hạnh cảm thấy đồng tình. Trừ cái đó ra, bên trên đá nằm còn nâng lên đường đi ra ngoài tuyến đồ. Đối với cái này, Trần Minh ba người hướng về phía rừng tùng chỗ sâu túi đầu về sau, liền chiếu theo đời thứ tư nguyên tiên sư lưu lại khắc đá hướng toàn này rừng tùng đi ra ngoài. Trần Minh ba người đi chừng nửa canh giờ, cuối cùng bọn hắn mang theo thu hoạch đi ra mảnh này rừng tùng. Mà đối với chờ tại rừng tùng bên ngoài giao trì thánh nữ bọn người tới nói, Trần Minh ba người chỉ là đi vào rừng tùng hơn một canh giờ, liền giống như chỉ là đi vào quay một vòng đi ra tới. Chương 71. Tứ tượng lĩnh vực cùng chân ma lĩnh vực chương 71. Tứ tượng lĩnh vực cùng chân ma lĩnh vực mắt thấy Trần Minh ba người đi ra, lao đao bà tự hỏi, "Tiểu ca, các ngươi đây là?" Trần Minh cười cười, nói, "Bên trong hoàn toàn chính xác có nhà ta tiền bối tới qua, đồng thời lưu lại thủ đoạn bảo hộ hậu nhân, cho nên chúng ta bình an đi ra." "A a." Lão đao bả tử đám người nghe vậy cũng rõ ràng, Trần Minh bọn hắn hẳn là thuận lợi lấy được truyền thừa, cho nên không hỏi thêm nữa. Lúc này, Mông Lung Thánh Khiết giao chỉ thánh nữ mở miệng nói ra, "Cổ Phong công tử, trên người ngươi thế nhưng là có gì đó hung vận?" Diệp Phàm nghe vậy rất nhanh nghĩ đến chính mình lấy được lục ngọc quy, hắn kinh ngạc nhìn xem giao chỉ thánh nữ, nói, ta đích xác lấy được một kiện bất phàm đồ vật, làm sao ngươi biết? Giao Chỉ Thánh Nữ ngữ khí nghiêm túc, trên người ta bí bảo cảm ứng được cực độ nguy hiểm. Diệp Phàm nhìn về phía Trần Minh, Trần Minh hiểu ý nói, yên tâm, cái kia cực độ nguy hiểm bị người lấy vô thượng pháp lực phong ấn tại khô cạn vỏ thần nguyên bên trong, đã không có gì nguy hiểm. Lao Đao Bả Tử lên tiếng nói, khô cạn vỏ thần nguyên, ta nghe nói qua loại vật này là phong ấn tuyệt thế hung vật tốt nhất tài liệu. Giao Chỉ Thánh Nữ gật gật đầu, nàng cũng biết cái này bí văn. Đám người bởi vậy cũng yên tâm lại, không tiếp tục để ý hung vật sự tình. Trần Minh tiếp tục dẫn đội, hướng Thái Sơ cổ mỏ đi ra ngoài. Trên đường Trần Minh mang theo đám người chậm rãi cách xa rừng tùng, nhường đám người không hề bị thả ra lâm ảnh vang. Đám người đi qua rừng tùng vị trí khu vực về sau, liền nhìn thấy phía trước một mảnh bát ngát màu đỏ bình nguyên. Lúc này, Lao Đao Bả Tử bọn người cảm thấy thật gần rời đi Thái Sơ cổ mỏ, bởi vậy bước chân đều nhanh không ít. Chỉ là sau đó không lâu, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ đám người sau lưng truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy dưới ánh trăng, một cái sợi tóc rối tung đứa bé nhảy nhảy nhót nhót hướng bọn hắn đi tới. Mặc dù cái kia đứa bé chỉ có 4-5 tuổi, như cái bút bê đáng yêu, thế nhưng nó sau lưng mọc lên hai cánh, mắt sinh hai cái đồng tử, rất rõ ràng không phải là nhân tộc. Giao Chỉ Thánh Nữ bọn người rất khẩn trương, từ xưa đến nay, không có mấy người tại Thái Sơ cổ mộ gặp qua sinh vật còn sống, cơ hồ người gặp hẳn phải chết. Giao Chỉ Thánh Nữ đám người bắt đầu chậm rãi lui lại, mà Trần Minh không hề động, hắn nhìn cách đó không xa cái kia đứa bé, trên mặt lộ ra rõ ràng ghét bỏ. Tại Trần Minh võ đạo thiên nhãn trong mắt, cái kia thái cổ sinh vật chân thân là một cái cao tới 5 mét, sau lưng mọc lên trắng bệnh cánh xương, hai mắt đỏ như máu vô lại bộ dáng. Hiện tại cái kia thái cổ sinh vật lại giả vờ thành đáng yêu đứa bé bộ dáng, nhường Trần Minh rất là khó chịu. Giao Quang Thánh Tử thu liễm ngày xưa sáng rực dáng tươi cười, có chút đằng đằng sát khí nói, có lẽ có thể nhất kích tất sát. Lao Đao Bả Tử ngữ khí rất nghiêm túc, ngươi có nắm chắc không? Bằng không, sợ rằng sẽ dẫn động đến tên to sát. Giao Quang Thánh Tử tạm thời không có trả lời, chỉ là yên lặng cảm ứng đến gì đó. Đột nhiên, hắn toàn thân nở rộ thánh quang, nói, không đúng, có gì đó quái lạ. Lúc này, trong đám người một cái gọi Lý Đức Sinh tu sĩ mắt trái ánh đen nở rộ, nói, đây không phải là nó chân thân, bộ dáng kia là minh khí biến thành, ta nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ, căn bản không phải đứa bé. Lao Đao Bả Tử nghe vậy, lập tức không do dự nữa, la to, ra tay. Chỉ gặp Lao Đao Bả Tử đi trong tay tẩu thuốc tử hướng về phía trước ngã út đi, cái kia nhìn như bình thường tẩu thuốc tử, đột nhiên tăng bọt lên, như một cái phễu lớn đồng dạng hướng phía dưới trùng tới, bên trong ánh lửa lấp lánh, bụi mù tràn ngập. Ngao! Quái vật kia một tiếng lệ thiếu, toàn bộ thân hình bành trướng, hiện ra chân thân của mình. Sau đó nó đưa tay chặn lại, liền đem vài chục trượng lớn tẩu thuốc tử đánh bay ra ngoài. Nó phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, thoáng cái liền đánh tới. Mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng nó căn bản không có một điểm bụng về bộ dáng, ngược lại vô cùng mau lẹ, mang theo một cơn gió lớn. Diêu Hy thân như trăng sáng, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một mảnh ánh xanh rực rỡ nở rộ, hóa thành một màn ánh sáng liếc ngăn tại trước mặt mọi người, ngăn chặn cái này quái vật khổng lồ đường đi. Chỉ là cái này thái cổ sinh vật đã đi vào hóa long cảnh giới, thực lực cường đại, dùng sức một kích liền đánh nát Diêu Hy chưa từng toàn lực hành động màn sáng. Theo màn sáng vỡ vụn nóng ánh mảnh vỡ, thái cổ sinh vật móng tay như lưỡi câu, hướng về phía trước cắt tới. Đạo cung cảnh giới Trần Hoài Viễn có chút thấy không rõ địa thế, hắn tế ra thanh liên đăng, ánh sáng màu xanh choáng lướt nhẹ, bảo đăng nóng lửa, bấc đèn xông ra từng đạo kiếm khí, hóa thành từng đạo tia sáng màu bạc hướng về phía trước bổ tới. Sắc bén kiếm khí bổ vào cái kia bàn tay lớn màu xanh lên, dẫn tới đốm lửa bắn tứ tung, nhưng căn bản chém mãi mà vẫn không làm gì được. Màu xanh mà sắc bén móng tay cắt tới, thanh liên đăng vừa mới lấp lánh mấy lần, liền bị bổ nát. Quái vật hướng về Trần Hoài Viễn đánh tới, mắt thấy là phải đem hắn mở ngực một bụng. Lúc này, Trần Hoài Viễn sau lưng giỗi ra một cái tay, đem hắn kéo đến đằng sau. Trần Minh vượt qua lui lại bên trong Trần Hoài Viễn, nắm đấm phải của hắn nở rộ màu trắng thần quang, nương theo lấy bạch hổ nột ngạt tiếng giống cùng kinh người kim thiết sắc khí, đánh vào thái cổ sinh vật giỗi ra trên bàn tay. Mặc dù Trần Minh một quyền này nghiêm trọng đổ nước, nhưng vẫn là đánh cho thái cổ sinh vật thân hình trì trệ. Mượn cơ hội này, Trần Minh lôi kéo Trần Hoài Viễn lui lại ra. Mà trong mắt của mọi người, Trần Minh đây là không địch lại thái cổ sinh vật, tại bất đắc dĩ mượn lực lùi lại. Mắt thấy Trần Minh cùng Trần Hoài Viễn đã cách xa thái cổ sinh vật, đám người hào hào hướng thái cổ sinh vật đánh ra đạo thuật hoặc là binh khí. Trần Minh cùng Trần Hoài Viễn sau khi hạ xuống, Trần Minh nói, về sau đừng khoe khoang. Trần Hoài Viễn mắt lộ ra cảm kích, gật gật đầu. Lúc này, Giao Quang Thánh Tử trên thân thần quang hừng hực, đánh ra một cái thánh quang thuật, dẫn tới thái cổ sinh vật kiêng kỵ lui về phía sau mấy bước. Thánh quang thuật vạn pháp bất xâm, cũng có thể khắc chế hắn. Lao Đao Bả Tử kêu to. Giao Quang Thánh Tử nghe vậy giống như quang minh thần đồng dạng tại trong hư không cất bước tiến lên, hắn trên thân thánh quang hừng hực tiêu đốt, nhường chung quanh sáng rực khắp, hắn nhấc quyền hướng phía trước đánh tới. Mà thái cổ sinh vật mặc dù kiêng kỵ Giao Quang Thánh Tử thánh quang thuật, nhưng cũng không e ngại cùng Giao Quang Thánh Tử đối đánh vài cái. Lao Đao Bả Tử cảm thán nói, quá cường đại, đều nói Giao Quang Thánh Tử tài năng ngút trời, nhưng cùng thần vương tranh hùng, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên cùng bố. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe vậy, có chút không nói nhìn sang một bên Trần Minh. Vị này thế nhưng là thật đánh bại cơ gia thân thể, lại xưng thần vương thể, trước mắt vị gia này thế nhưng là ở một bên ra sức mạnh nước. Giao Quang Thánh Tử càng đánh càng hăng, giữa lúc giơ tay nhấc chân thánh quang vạn đạo, nó sau đầu sinh ra một vòng lóa mắt mâm tròn, nhấp nháy rực rỡ, so thần linh quần sáng còn muốn chân thực cùng rõ ràng. Diêu Hy tuyệt thế tiên nhan bên trên mang theo mỉm cười thản nhiên, nói, chư vị, chúng ta cùng nhau ra tay, sớm một chút chém giết kẻ này. Giao Chỉ Thánh Nữ quan sát chiến trường, cũng mắt lộ ra dị sắc, nói, tốt, sớm một chút kết thúc chiến đấu, nhanh chóng rời đi. Giao Quang Thánh Tử, Diêu Hy, Giao Chỉ Thánh Nữ, Lao Đao Bà Tử cùng Trần Minh cùng nhau tiến lên, muốn phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Nhưng thái cổ sinh vật cánh xương giả thiên, thân thể tăng vọt, thoáng cái lớn rất nhiều lần, cao lớn 30 mét, vũ động tiên phong. Đồng thời bầu trời bặm mẹo, đám người giống như là bị trói buộc bình thường, tất cả đều bị dừng ở trên không. Đây là chân ma lĩnh vực. Lao Đao Bà Tử kinh hô, hắn tại gian nan giãy động, nhưng động tác vô cùng chậm chạp. Thái cổ chân ma lĩnh vực. Giao Chỉ Thánh Nữ cũng giật mình nói, nàng đồng dạng hành động gian nan. Cho dù như là thần tiên giao quang thánh tử, cũng nhận ảnh hưởng, mỗi di chuyển một bước đều muốn thánh quang ngút trời, tiêu hao đại lượng thần lực, không phải vậy liền biết động tác chậm chạp. Bất quá Diệp Phàm ngược lại là không bị đến ảnh hưởng, thái cổ chân ma lĩnh vực cũng thuộc về dị tượng, chịu hắn thánh thể khắc chế, sẽ không xảy ra hiệu. Lúc này, Trần Minh bên người đột nhiên hiện ra thân hình nhỏ bé 9 cái chân long, 9 cái bạch hổ, 9 cái thần hoàng, 9 cái huyền vũ dị tượng. Những dị tượng này vừa xuất hiện, liền tại Trần Minh bên người sinh thành một cái bảo vệ tự thân tứ tượng lĩnh vực. Có thể nhìn thấy, những dị tượng này bên trong 9 cái huyền vũ dị tượng cùng đem 8 cái thần hoàng dị tượng so sánh hư ảo, hiển nhiên là Trần Minh tứ tượng lĩnh vực có thiếu hụt. Thế nhưng Trần Minh có thể chiến bình thường hóa long đệ lục biến tu sĩ, hắn thi triển ra không chọn vẹn dị tượng cũng đủ để vượt trên cái này thái cổ sinh vật chân ma lĩnh vực. Trần Minh lấy được tự do về sau, không trung đầu kia cao tới 30 mét thái cổ sinh vật, còn chậm rãi nô ra bàn tay lớn, chụp về phía trước, hiển nhiên là muốn dồn đám người tại tử địa. Thái cổ chân ma lĩnh vực uy năng vẫn phải có, liền chính nó đều nhận ảnh hưởng, chậm chạp rất nhiều, nhưng xa so với đám người mạnh mẽ. Thế nhưng Trần Minh không tâm tình cùng nó chơi tiếp tục, hắn lấy ra từ được đến nay, một mực không dùng ly hỏa thần lô. Chỉ gặp Trần Minh tế ra ly hỏa thần lô, lư đồng đón gió căng phồng lên, thẳng tới 100 mét độ cao. Tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, Trần Minh nhường ly hỏa thần lô đảo ngược, nắp lọ thoát ly, giống như là tràn ngập ly hỏa cái chén đồng dạng hương cái kia thái cổ sinh vật ngã út xuống dưới. Cương hành thái cổ sinh vật gầm thét liên tục, nhưng nó đối chân ma lĩnh vực cảm ngộ không sâu, nhất thời cũng không có cách nào thu hồi chân ma lĩnh vực, dẫn đến tự thân động tác quá chậm, không tránh né được, thoáng cái bị lò lửa che vào bên trong. Cái này có thể nói là mua dây buộc mình, chân ma lĩnh vực ngược lại hạn chế chính nó. Trần Minh nhường thân lò chuyển một cái, miệng lò hướng lên trên. Loảng xoảng một tiếng, nắp lò bay tới, phong bế ly hỏa thần lô, trấn trụ bên trong thái cổ sinh vật. Cùng trong lúc nhất thời, chân ma hoàn vực lại bị ngăn cách, tất cả mọi người khôi phục tự do. Đám người giật mình, đây rốt cuộc là cái gì lò? Vậy mà có thể ngăn trở chân ma lĩnh vực. Đào ra ngươi thật là khiến người ta giật mình, liền chân ma lĩnh vực đều không phong được ngươi, quá không thể tưởng tượng nổi. Lý Đức Sinh sợ hãi thán nói. Lúc này, ly hỏa thần lô bị bên trong thái cổ sinh vật đánh cho có chút rung động, Trần Minh nói, trước tiên đem cái này thái cổ sinh vật cho luyện hóa rồi nói sau. Đám người nghe vậy, đều ào ào hướng ly hỏa thần lô đưa vào thần lực của mình. Nhất là Trần Minh, Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ, Diêu Hy cùng Lao Đao Bà Tử thần lực một đưa vào ly hỏa thần lô, ly hỏa thần lô bên trên thần điệu cùng mặt trời dấu ấn, liền biến mất không thấy, chạy đến trong lò lửa luyện hóa thái cổ sinh vật đi. "Tiểu ca, ngươi cái này lò rất bất phàm." Lao Đao Bà Tử cảm thán nói. Giao Chỉ Thánh Nữ tinh tế quan sát ly hỏa thần lô về sau, nói, rất giống Thái Dương thần lô hàng lái, bất quá uy lực không đủ. Trần Minh cười nói, đây là ta ngẫu nhiên được đến, có thể đứng hàng công dụng đã thật tốt. Lúc này, đám người có khả năng cảm ứng được, lò lửa nhiệt độ gấp gáp bốc lên, thần lực của bọn hắn như dòng sông đồng dạng bị hấp thu tới, nhường lò tia sáng vạn trượng. Cái kia thái cổ sinh vật ở bên trong tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng triệt để suy yếu, hướng về yên tĩnh, không tiếng vang nữa phát ra. Đồng thời ly hỏa thần lô cũng yên tĩnh trở lại, thân lò bức vẽ mơ hồ tái hiện. Trần Minh nhường lò lửa xoay chuyển, một mảnh màu đen cho tàn bể ra, một cái thực lực coi như không tệ thái cổ sinh vật cứ như vậy bị luyện hóa chỉ còn những thứ này cho tàn. Trần Minh thu hồi ly hỏa thần lô, đi đến cho tàn phía trước, ghét bỏ nói, dáng dấp như thế xấu, kiếp sau cũng đừng giả bộ nai tơ. Sau đó Trần Minh xoay người đối vây tới mọi người nói, đi thôi, nơi này dưới mặt đất đang ngủ say tồn tại kinh khủng. Gia hỏa này chỉ là cái thủ hộ giả, mà lại là yếu nhất, sau đó hẳn là sẽ có đất xuống cường giả tỉnh lại. Giao Chỉ Thánh Nữ mấy người cũng đều gật gật đầu, trong bọn họ có ít người không biết dưới đất ngủ say người thân phận, chỉ là tin tưởng Trần Minh. Nhưng là thấy biết bất phàm Giao Chỉ Thánh Nữ đám người có thể đoán được, nơi này dưới mặt đất ngủ say hẳn là thái cổ vương tộc. Dưới tình huống bình thường, thái cổ vương tộc ngủ say chính là như vậy, bình thường từ yếu nhất thủ hộ giả thủ hộ lấy ngủ say đất, làm yếu nhất thủ hộ giả chết đi, liền sẽ bừng tỉnh những cường giả khác. Một đoàn người lần nữa xuất phát, tại cấp tốc lao nhanh vài dặm về sau, liền nghe được phía sau truyền đến trầm thấp tiếng giống, lại có sát khí mãnh liệt vọt tới. Giao Chỉ Thánh Nữ đám người có chút khẩn trương, quả nhiên có càng mạnh mẽ hơn thái cổ sinh vật tỉnh lại. Bất quá để bọn hắn hơi an tâm chính là, cái kia thái cổ sinh vật cũng không có lập tức đối tới. Chương 72. Thông linh linh tính hoạt hóa cùng hoàng huyết xích kim chương 72. Thông linh linh tính hoạt hóa cùng hoàng huyết xích kim lúc này, Trần Minh đám người trước mắt đường chân trời phần cuối, lờ mờ, một mảnh bóng đen to lớn ngăn tại phía trước. Có người cả kinh nói, đó là cái gì? Đợi đến đám người tiếp cận phía trước bóng đen, là di tích, một mảng lớn phế tích. Đây là một mảnh phi thường bao la di tích, vô cùng hoang vu, tất cả đều là đổ nát thê lương. Nhìn thấy cái này một mảnh di tích, Giao Chỉ Thánh Nữ bọn người vô ý thức muốn phải tránh đi, để tránh rơi vào nguy hiểm không biết bên trong. Thế nhưng dẫn đội Trần Minh cứ như vậy thẳng tắp hướng bên trong đi, Lao Đao Bà Tử kêu lên, "Tiểu ca, ngươi đi nhầm đường đi." Trần Minh không quay đầu lại, chỉ nói là một câu, mới vừa rồi bị đánh thức thái cổ sinh vật đuổi theo. Giao Chỉ Thánh Nữ đám người nghe vậy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên tại đường chân trời phần cuối nhìn thấy một cái ngay tại chạy tới bóng đen. Bất đắc dĩ, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng chỉ có thể đi theo Trần Minh tiến vào di chỉ bên trong. Tiến vào di chỉ sau không lâu, Trần Minh dẫn đầu đám người ngừng lại. Trần Minh cùng đám người xoay người nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc xám rủ xuống đất, sát khí nhường người run rẩy khủng bố thái cổ sinh vật dừng ở di chỉ bên ngoài. Nó nhìn chằm chằm bọn hắn khoảng khắc, sau đó liền quay người lại biến mất ở trong bóng tối. Nó vậy mà đi, không có đổi tới, là vì gì đó? Lý Đức Sinh khó hiểu nói. Trần Minh lạnh nhạt nói, bởi vì nơi này là một chỗ hiểm địa. Lão Đao Bà Tử nghe vậy giật mình, nói, tiểu ca, nơi này lại có lý lẽ gì? Trần Minh, các ngươi tập trung cao độ cảm ứng, liền có thể phát giác được nơi này dị thường. Thế là giao chỉ thánh nữ đám người nhắm mắt tinh tế cảm thụ một phen, rất nhanh, bọn hắn kinh ngạc tại phía trước phát hiện một vòng trí âm trí nhu trang lưới liềm. Diệp Phàm cả kinh kêu lên, đây là huyết nguyệt quật, trên mặt đất vì huyết nguyệt, hạ vi thần hàng, là đại hung ma địa. Giao chỉ thánh nữ đám người nghe vậy tất cả giật mình, bọn hắn đây là lại gặp nạn. Lúc này, duy nhất nhường giao chỉ thánh nữ đám người an tâm chính là, bọn hắn hiện tại chỗ đứng, vừa vặn ở vào di tích cùng huyết nguyệt ở giữa, cũng không có tiến vào huyết nguyệt quật. Lao Đao Bà Tử cười khổ hỏi, tiểu ca, nơi này có thể dọa lùi cái kia kinh khủng thái cổ sinh vật, ngươi làm sao còn mang bọn ta tới đây? Trần Minh mỉm cười nói, bởi vì nơi này có địa phương an toàn, đi theo ta. Lập tức Trần Minh nhanh chóng hướng bên cạnh đi tới, mà giao chỉ thánh nữ đám người tiếp tục đi theo. Đi tới, Diệp Phàm chờ linh giác nhạy cảm người phát giác được phía trước không đúng. Ta cảm ứng được, phía trước có một vòng mặt trời chói chang màu đen, chí cương chí dương, bất quá lại bù không được mặt trăng đỏ hàng chí âm. Giao Quang Thánh Tử mở miệng nói, không sai, mơ hồ trong đó có một vòng màu đen mặt trời, là cấn tại di tích ở giữa. Giao chỉ thánh nữ nhíu mày, kia là trong truyền thuyết đoạn nhật lĩnh, là thỉnh thoảng sẽ cùng huyết nguyệt quật cộng sinh địa thế. Cả hai tương hợp phía dưới, uy năng khó có thể tưởng tượng. Diệp Phàm sắc mặt phức tạp, lần này tới Thái Sơ cổ mỏ hắn thật sự là mở mang hiểu biết. Gì đó, đây là đoạn nhật lĩnh. Vậy mà là nơi này. Cái này, chẳng lẽ là Hằng Vũ Đại Đế luyện binh chỗ? Giao Quang Thánh Tử, Diêu Hy, Giao Chỉ Thánh Nữ tất cả đều kinh hô. Lão Đao Bà Tử cũng lộ vẻ xúc động, trên mặt tràn ngập chấn kinh, nói, Bắc vực hoang cổ thế gia Khương gia đại đế, tế luyện cực đạo vũ khí địa phương. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe lời của bọn hắn, đều sợ hai thán phục nơi này còn phát sinh qua dạng này hiện hách sự tích. Lập tức Diệp Phàm nói, bất quá đoạn nhật linh có chút không đúng, chí cương chí dương khí thế hơi có vẻ không đủ. Trần Minh cười nhạt âm thanh truyền đến, cũng là bởi vì Hằng Vũ Đại Đế ở đây luyện qua cực đạo đế binh, cho nên đoạn nhật linh dương khí mới có thể không đủ, từ đó nhường nơi đó biến thành một chỗ tránh được khó khăn an toàn đất. Theo Trần Minh dẫn đội đi vào đoạn nhật linh vị trí khu vực, Trần Minh xoay người nhìn lại xa xa mặt trăng đỏ hang. Thấy cảnh này giao trì thánh nữ đám người có chút không hiểu, cũng tò mò trở về nhìn lại. Nơi xa, mặt trăng đỏ hang lờ mờ có thể thấy được, trên mặt đất có một vòng nhuốm máu trăng lưới liềm, động đến lấy trên trời ánh trăng. Nhưng rất nhanh, mặt trăng đỏ hang đỏ đến phát tươi đẹp lên, như thủy triều dâng trào, bắt đầu phát ra từng đạo màu máu gợn sóng, cuốn lên một chút báo cát. Diệp Phàm thấy cảnh này, nghĩ mà sợ vô cùng nói, kia là mặt trăng đỏ thủy triều, từ mặt trăng đỏ hang bên trong tuôn ra, có thể tan rã vạn vật, căn bản là không có cách chống chiêu, chí nhu phá vạn pháp, may mắn Trần Minh trước mang bọn ta vào nơi này. Mắt thấy nơi xa đỏ triều như nước, cuốn lên hư không, Diệp Phàm tiếp tục nói, chúng ta còn phải cảm tạ Hằng Vũ Đại Đế, nếu như không phải là hắn phá đoạn nhật lĩnh, âm dương cùng nổi lên, chúng ta có hình thần câu diệt nguy hiểm. Về sau đám người đi thẳng về phía trước, hiện tại giao chỉ thánh nữ đám người chỉ có một cái tâm tư, đó chính là muốn rời khỏi Thái Sơ cấm khu, đồng thời bọn hắn cũng tại cầu nguyện Hằng Vũ Đại Đế đã đem đoạn nhật lĩnh nguy hiểm thanh trừ sạch sẽ. Khu di tích này sớm đã mục nát đến cực điểm, những cái kia ngói vỡ tường đổ, chỉ cần nhẹ nhàng dùng tay đụng một cái, liền biết biến thành bụi bặm. Phía trước, một mảnh thanh tĩnh, di tích tận thành cho bụi. Đám người chăm chú cảm nhận, có thể trên mặt đất nhìn thấy một vòng mơ hồ mặt trời đen. Nó phạm vi bất quá mấy trăm trượng, so sánh tròn vài dặm mặt trăng đỏ hang nhỏ rất nhiều. Xem ra dù là đi qua mấy chục ngàn năm, nó dương khí vẫn như cũ không đủ, là thật là lúc trước bị Hằng Vũ Đại Đế hỏa thảm. Mà lại ô Nhật bên bờ có một tòa cổ xưa công trình kiến trúc, sừng sừng đứng vững, nó phía trên có một khối tấm biển, có khắc Hằng Vũ hai chữ. Đây là Hằng Vũ Đại Đế tế binh nơi giao trì thánh nữ đám người thầm nghĩ nói. Đám người cẩn thận quan sát đến cái này Hằng Vũ Đại Đế lưu lại đại điện, truyền thuyết hắn lúc trước tốn thời gian mấy năm có thừa, một mình tại Thái Sơ cấm khu rèn luyện cực đạo vũ khí. Cho nên nơi này cũng coi là Hằng Vũ Đại Đế đã từng chỗ ở, mặc dù đã long đong, nhưng vẫn đứng vững không ngã, có đạo vận đang lưu truyền. Đám người nhất thời đều không có mở miệng, nhưng rất nhanh lại đều làm một dạng lựa chọn, hướng cung điện kia đi tới. Ai cũng biết, Hằng Vũ Đại Đế chỗ ở cũ, có lẽ sẽ lưu lại gì đó không tầm thường đồ vật. Tòa nhà này từ cực lớn nguyên thạch xây thành, vô cùng hùng vĩ, làm cho người ta cảm thấy đại đạo như trời, cao không thể chạm cảm giác, đây là Hằng Vũ Đại Đế còn sót lại đạo vận ảnh hưởng. Đến gần đại điện phía sau, giao chỉ thánh nữ đám người tất cả đều biến sắc. Nhiều như vậy thi cốt, mới vừa rồi bị cái khác công trình kiến trúc chỗ cản, cho nên đám người không thể nhìn thấy đại điện bên cạnh. Hiện tại đi tới gần, giao chỉ thánh nữ bọn người mới phát hiện, đại điện một bên có một tòa từ hài cốt trồng chất mà thành núi nhỏ. Cho dù đi qua mấy chục ngàn năm, những cái kia xương cốt đều còn tại lấp lóe điểm điểm ánh sáng chói lọi. Giao chỉ thánh nữ đám người đại khái đến một cái, có tới trên trăm cỗ hài cốt, mà lại lấy chúng tiếp cận hình người bộ dạng đến xem, rõ ràng là thái cổ vương tộc. Những thứ này xương cốt còn tại phát sáng, có thể nghĩ nó khi còn sống thực lực khủng bố, Hằng Vũ Đại Đế thật đáng sợ, quả nhiên không hổ vì nhân tộc xưa nay cường giả hiếm có một trong. Giao chỉ thánh nữ bọn người bị trấn trụ, chạy đến Thái Sơ cổ mỏ đến đại khai sát giới. Chỉ có đại đế cổ đại dám làm như vậy. Hằng Vũ Đại Đế ở đây sát sinh, một giết chính là trên trăm cường giả tuyệt đỉnh, hết thảy đều là vì tế luyện ra một kiện cực đạo đế binh a. Lao Đao Bà Tử cảm thán nói, truyền thuyết, vị này đại đế là người có đại cơ duyên, lấy được một bộ thần hoàn xương, muốn phải luyện thành cực đạo vũ khí, cuối cùng hắn lựa chọn đoạn nhật lĩnh. Lý Đức Sinh một mặt ngẩn người mê mẩn. Đó chỉ là tin đồn mà thôi, thế gian này, nơi nào có gì đó chân chính thần hoàng. Giao Chỉ Thánh Nữ lắc đầu, nói, Hàng Vũ Đại Đế lấy được chính là hoàng huyết xích kim, loại kia thần vật cũng kém không nhiều bù đắp được thần hoàng xương giá trị. Thế gian không tồn tại chân chính thần hoàng, bất quá lại có hoàng huyết xích kim loại này thần vật. Giao Quang Thánh Tử cũng gật đầu nói. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe Giao Chỉ Thánh Nữ đám người nâng lên hoàng huyết xích kim loại này tiên kim, không khỏi nhớ tới Trần Minh cái kia hai thanh tử tiên kim đúc thành chiến kiếm, bọn hắn thậm chí chỉ thấy Long Văn Hắc Kim cùng Thần Ngân Tử Kim bộ dáng, mà không có nhìn thấy ba loại khác tiên kim bộ dạng. Mà Trần Minh ngước đầu nhìn lên lấy viết có Hàng Vũ hai chữ đại điện tấm biển, trong lòng hồi tưởng một chút Hàng Vũ đại đế của đời. Hàng Vũ đại đế xuất thân tử vi tinh, tại Bắc Đấu thành lập Hoang Cổ Khương gia cái này cực đạo thế lực, nó khai sáng Hàng Vũ kinh tứ cực quyển càng là danh xưng tứ cực bí cảnh mạnh nhất kinh văn. Mà hắn thành đế trước thậm chí thành đế lúc, sử dụng binh khí đều là Ly Hỏa Thần Lô. Thẳng đến thành đế về sau, hắn mới tại đây đoạt nhật lĩnh, dùng hoàng huyết xích kim luyện chế Khương gia đế binh Hàng Vũ Thần Lô. Bất quá Hàng Vũ đại đế người này thật không nghiêm chỉnh, hắn viện trợ tử vi tinh nhân dục đạo tổ sư luyện chế nội vận dục niệm đại đạo chuẩn đế binh thần nữ lô. Từ sau lúc đó có người mượn thần nữ lô uy năng làm bận tử vi tinh rất nhiều thần nữ. Trần Minh đoán chừng, nếu như đem Hàng Vũ đại đế chuyện tình gió trăng kết lại thành sách, đây tuyệt đối là nhân tộc tất cả đại đế luồng gió giã sử bên trong đặc sắc nhất. Trần Minh mỉm cười, lập tức cất bước hướng bên trong đại điện đi tới, mà những người khác cũng cùng nhau tiến lên. Bên trong đại điện rất cũ kỹ, vô cùng cao và rộng, có đại đạo vô tận cảm giác. Trên mặt đất có rất nhiều cho tàn, một mảnh đen kịt, đám người phân biệt hành động, tìm kiếm lấy cơ duyên. Mà Trần Minh mục tiêu minh xác, mới vừa vào cửa liền hướng phía một khối rơi vào cho tàn bên trong vật liệu đá đi tới. Tại Trần Minh võ đạo thiên nhãn trong mắt, khối kia vật liệu đá bên trong có một khối to bằng đầu nắm tay, đỏ thẫm như hoàng huyết lại có chứa thần hoàng hoa văn hoàng huyết xích kim. Trần Minh đem trên đất vật liệu đá cầm lên, mặc dù cái này vật liệu đá có hơn 10.000 cân nặng, thế nhưng Trần Minh cầm vẫn là rất nhẹ nhàng. Trần Minh làm bộ quan sát hai lần, liền đem trong tay vật liệu đá thu vào. Đối với vật liệu đá bên trong hoàng huyết xích kim, Trần Minh định đem nó đưa cho Tiểu Đỉnh Đỉnh, như thế mỹ lệ tiên kim mới cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh xứng đôi, mà không phải bên trong nguyên tắc cái kia nho nhỏ Long Văn Hắc Kim kiếm. Trần Minh thu hồi vật liệu đá về sau, đám người còn phân tán tại trong đại điện tìm kiếm lấy Hàng Vũ đại đế lưu lại đồ vật. Đối với cái này, Trần Minh không tiếp tục đi tìm gì đó, mà là đi ra đại điện, hướng về phía đạo vận đồng hậu dày đặc đại điện tấm biển cảm ngộ lên. May mà Hàng Vũ đại đế ở đây chờ thời gian đủ dài, lưu lại đạo vận đầy đủ nồng hậu dày đặc, cho nên theo Trần Minh linh tính hoạt hóa lên nơi này đạo vận, tại Trần Minh linh hồn trong biển, từng đầu thành tiên chương đạo văn tuân hướng Trần Minh linh hồn. Theo Trần Minh ngộ đạo, tòa đại điện này đại đế đạo uy từng bước sinh động hẳn lên, dẫn tới bên trong đại điện giao chỉ thánh nữ đám người cảnh giác lên. Nhưng sau đó bọn hắn mơ hồ nghe được đại đạo thiên âm, để bọn hắn không khỏi thuận đại đạo thiên âm chuyển đến phương hướng đi tới. Làm bọn hắn đi đến đại điện trước cửa, liền phát hiện đã tại ngộ đạo Trần Minh. Diệp Phàm cùng Bàng Bác thấy thế, thuần thục đi tới Trần Minh hộ vệ bên người lấy hắn, đồng thời cũng nhiều lắng nghe một chút đại đạo thiên âm. Lao Đao Bà Tử bọn người ở tại Trần Minh chung quanh ngồi xếp bằng xuống, yên lặng lĩnh ngộ lấy Trần Minh ngộ đạo dẫn động đại đạo đạo nghĩa. Giao Quang Thánh Tử, Diêu Hy cùng Giao Chỉ Thánh Nữ thì là đi tới một bên, phối hợp cảm ngộ lên nơi đây đạo vận, bọn hắn cho là mình ngộ tính không thể so với Trần Minh yếu. Một lúc về sau, đã được đến hoàn chỉnh Hàng Vũ kinh, Trần Minh mở mắt. Đứng tại đại điện trước cửa, hắn ngắm nhìn bốn phía, liền nhìn thấy tại bốn phía ngồi xếp bằng Lao Đao Bà Tử đám người cùng cách đó không xa Giao Quang Thánh Tử ba người. Sau đó, Lao Đao Bà Tử mấy người cũng vẫn chưa thỏa mãn mở to mắt, bọn hắn tiến lên hướng Trần Minh nói lời cảm tạ, rốt cuộc hưởng thụ Trần Minh ngộ đạo mang tới ân huệ. Trần Minh gật đầu ra hiệu, sau đó liền nhìn xem Giao Quang Thánh Tử, Diệp Phàm cùng Bàng Bác như có chỗ đến diễn luyện lấy không tên quy tích. Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Diêu Hy cũng đều là nhân vật phi phàm, đồng dạng có chỗ thu hoạch, chính yên lặng lĩnh ngộ. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Minh có thâm ý khác nhìn về phía một cái phương hướng, còn dừng lại mấy giây, cảm giác được âm thầm theo dõi thái cổ sinh vật tối lui về sau, Trần Minh liền đem lực chú ý bỏ vào trong đầu của mình hồn hải bên trong. Ở nơi đó, chán phóng mộng ảo ánh sáng tím linh đạo kính lơ lửng. Có thể nhìn thấy, mặc dù Trần Minh không có đem linh đạo kính thả ra, thế nhưng linh đạo kính trên mặt kính, thái sơ của mỏ, chân long kéo quan tài cùng với mặt trăng đỏ hang, đoạ nhật lĩnh cùng Hàng Vũ đại điện cùng tồn tại tràng cảnh thỉnh thoảng lại bị chiếu rọi ra tới, mà lại linh đạo kính lưng gương bên trên cũng đã khắc vào những cái kia tràng cảnh. Nhìn xem từ thần ngân tử kim cùng hỗn độn tiên tụy đúc thành linh đạo kính, Trần Minh không khỏi nghĩ đến thần ngân tử kim tiên kim áo nghĩa. Thần ngân tử kim tiên kim áo nghĩa là thông linh gần tiền, trong đó thông linh áo nghĩa cho thần ngân tử kim thông linh năng lực, cái kia thông linh năng lực cơ hồ cùng Trần Minh linh tính hoạt hóa năng lực đồng dạng. Thế nhưng trừ phi loại này tiên kim áo nghĩa khai phá đến cực hạn, nếu không thần ngân tử kim thông linh đạo vận, thông linh đại đạo năng lực cũng không sánh nổi Trần Minh cái kia linh tính hoạt hóa đạo vận, linh tính hoạt hóa đại đạo năng lực. Từ một điểm này nhìn, linh đạo kính còn có quá xa đường muốn đi. Chương 73. Về còn cùng bí chữ Lâm chương 73. Về còn cùng bí chữ Lâm Trần Minh thu liễm suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía trong đám người tựa hồ cũng không thu hút Lý Đức Sinh. Hắn hướng về Lý Đức Sinh truyền âm, con mắt nở rộ u lục quang mang, có thể nhìn xuyên minh khí, ngươi cái kia là âm minh nhắn đi. Lý Đức Sinh nghe vậy giật mình, sau đó liền phát hiện Trần Minh chính ý vị thâm trường nhìn hắn. Lý Đức Sinh tại một trận do dự về sau, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Trần Minh cái này dẫn hắn đi ra sinh mệnh cấm khu đào ra. Mắt trái của ta là trời sinh âm minh nhãn. Trần Minh, trời sinh thiên nhãn à, ngươi như thế tốt thiên phú, có hứng thú hay không bái nhập ta Nguyên Tiên sư nhất mạch? Đã có môn phái thuộc về Lý Đức Sinh đầu tiên là bản năng nghĩ từ chối nhã nhặn, thế nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Lý Đức Sinh mang theo kích động, truyền âm nói, đạo gia, ngài nói Nguyên Tiên sư một mạch là Trương Lâm thánh nhân môn hạ. Trần Minh, đúng. Lý Đức Sinh mừng rỡ, ta nguyện ý bái nhập Nguyên Tiên sư nhất mạch. Trần Minh âm thanh bình tĩnh như trước, truyền âm nói, là được, đừng quá kích động. Người âm minh nhãn sự tình không muốn bại lộ, hết thảy chờ rời đi Thái Sơ cổ mộ lại nói. Lý Đức Sinh nghe vậy, cũng thu liễm chính mình ý mừng, để cho mình bình tĩnh lại. Một lúc về sau, Giao Quang Thánh Tử, Diệp Phàm, Bàng Bác dừng lại diễn luyện động tác, mà Diêu Hy cùng Giao Chỉ Thánh Nữ cũng mở to mắt, đứng dậy. Thế là Giao Chỉ Thánh Nữ đám người liền tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, đi ra Xích Nguyệt Quật cùng Đoạ Nhật Linh Âm Dương tổ hợp địa thế, tiếp tục hướng Thái Sơ cổ mộ bên ngoài mà đi. Chỉ gặp trước mọi người vừa mới mảnh băng thẳng, đã cơ hồ đi ra Thái Sơ cổ mộ. Thế nhưng Trần Minh đi ra một khoảng cách về sau, đột nhiên nói, phía trước thái cổ sinh vật đuổi theo, chúng ta đi nhanh một chút. Sau đó Trần Minh dẫn đầu phóng lên tận trời, mà những người khác cũng liền vội vàng đi theo, một đoàn người hướng Thái Sơ cổ mộ bên ngoài cấp tốc mà đi. Đợi đến rời đi Thái Sơ cổ mộ một khoảng cách về sau, Trần Minh một đoàn người rơi vào trên mặt đất, bọn hắn xoay người trông về phía xa. Chỉ gặp Thái Sơ cổ mộ bùng ben, hai thân ảnh cùng tồn tại, như hai mặt mộ địa, cao lớn mà có thể khủng bố. Một cái thái cổ sinh vật tóc xám chấm đất, che giấu nó thân khu, có một luồng nhường người sợ hãi khí tức. Phía trước chính là nó đuổi theo Trần Minh một đoàn người, thẳng đến Xích Nguyệt Quật mới dừng bước. Một cái khác sinh vật toàn thân trải rộng trắng bệnh bộ lông, liền trên mặt đều như thế, hình người đứng thẳng, đang dùng xanh thăm thẳm trong mắt nhìn chăm chú đám người, hắn trên thân một luồng thảm liệt sát khí đánh tới, giống như là một đầu hoang cổ hung thú bình thường, nhường nhân sinh lạnh. Hai cái thái cổ sinh vật cũng không có đuổi tới, chúng đi đến Thái Sơ cấm khu bên dưới, liền ngừng lại thân hình, lạnh lùng nhìn về bọn hắn. Mắt thấy hai cái thái cổ sinh vật không có đuổi theo ý tứ, Trần Minh một đoàn người liền tiếp theo hướng phía Nguyên Thành phương hướng đi tới. Trên đường đi, bọn hắn còn gặp tại phụ cận buổi hồi Giao Quang Thánh Địa môn nhân cùng một đám tiên tử Giao Chỉ Thánh Địa môn nhân. Bọn hắn đem Trần Minh một đoàn người nên đến ngàn dặm bên ngoài Giao Chỉ Thánh Địa khu mỏ quặng. Sau đó Trần Minh một đoàn người mượn nhờ khu mỏ quặng đài Huyền Ngọc trở lại Nguyên Thành. Trở lại Nguyên Thành về sau, Lão Đao Bả Tử đám người hướng Trần Minh bái tạ cùng tạm biệt, cứ thế biến mất không thấy. Lý Đức Sinh đến đây tạm biệt lúc, Trần Minh thông qua truyền âm cho hắn Nguyên Thiên Sư Thạch Trại đại khái vị trí, để hắn xử lý tốt chính mình sự tình, liền đi Nguyên Thiên Sư Thạch Trại tìm hắn. Về sau, Diêu Hy mời Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người đi Giao Quang Thánh Địa trụ sở làm khách, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng đồng dạng đối ba người phát ra mời. Đối với cái này, lúc đầu dự định đi thẳng về Trần Minh ba người lưu thêm một ngày, phân biệt đi hai cái thánh địa trụ sở làm khách. Trần Minh ba người cùng Diêu Hy, Giao Quang Thánh Tử cùng Giao Chỉ Thánh Nữ thưởng thức trà luận đạo, mấy người đều là nhân kiệt, luôn có một chút đối đại đạo đặc biệt lý giải nhường trước mắt người sáng lên, cho nên tất cả mọi người có thu hoạch riêng. Sau một ngày, Trần Minh từ biệt Giao Chỉ Thánh Nữ, đạp lên trở về Nguyên Thiên Sư Thạch Trại trên đường. Trở lại Nguyên Thiên Sư Thạch Trại về sau, Trần Minh đi hướng Trương Lâm Tổ Sư sân nhỏ, bởi vì hắn cảm giác được Thần Vương Khương Thái Hư là ở chỗ đó, hai người ngày bình thường cũng là thường xuyên luận đạo. Tại Trương Lâm Tổ Sư trong sân, Trần Minh tại Thần Vương Khương Thái Hư trước mặt lấy ra Ly Hỏa Thần Lô, nói: "Thần Vương, cái này hẳn là các ngươi Khương gia đồ vật đi." Thần Vương Khương Thái Hư đầu tiên nhìn liền nhận ra Ly Hỏa Thần Lô, hắn khiếp sợ đứng dậy, hỏi: "Ngươi đây là từ nơi đó tìm tới?" Trần Minh mang trên mặt mang tính tiêu chí mỉm cười, nói: "Trước đây ta phát hiện nơi này phụ cận mấy cái thế lực nhỏ tại nâng đỡ thổ phỉ, vì ngoài trại đa suất chúng người an toàn liền ra tay giải quyết bọn hắn. Tại một cái tên là Ly Hỏa giáo thế lực nơi đó lấy được cái này không giống bình thường lò." Đang nói chuyện, Trần Minh đem Ly Hỏa Thần Lô đưa cho Thần Vương Khương Thái Hư, mà Khương Thái Hư hơi có vẻ phức tạp tiếp được cái này có thiếu đế bình. Hơn 4000 năm trước hắn chính là vì tìm kiếm Ly Hỏa Thần Lô mà đi tới nơi này phụ cận, hôm nay cuối cùng là đạt được ước muốn. Chỉ là cái này bị nhốt tử sơn hơn 4000 năm thời gian có đáng giá hay không, liền hắn nhất thời cũng nói không rõ. Tại Thần Vương Khương Thái Hư vớt ve Ly Hỏa Thần Lô thời điểm, Trương Lâm Tổ Sư tò mò hỏi: "Thái Hư huynh, kiện binh khí này là?" Thần Vương Khương Thái Hư ngữ khí phức tạp nói: "Đây chính là ta và ngươi nói qua Ly Hỏa Thần Lô, nó đối ta Khương gia đến nói rất là trọng yếu." Trương Lâm Tổ Sư một mặt giật mình, khó trách Khương Thái Hư một mặt phức tạp. Trần Minh thừa cơ nói: "Thần Vương, kiện binh khí này trừ chất liệu có chút không hợp cách bên ngoài, cơ hồ là một kiện hoàn chỉnh đế binh. Vạn bối cả gan xin Thần Vương thật tốt lợi dụng cái này có thiếu đế binh, nhiều che chở điểm cái này thật trại." Trương Lâm Tổ Sư nghe vậy, khiếp sợ nhìn xem Khương Thái Hư trong tay Ly Hỏa Thần Lô, một kiện có thiếu đế binh thế mà cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Thần Vương Khương Thái Hư lấy lại tinh thần, nói: "Linh giác của ngươi vẫn là như vậy lợi hại, kiện binh khí này hoàn toàn chính xác coi là có thiếu đế binh." Lập tức Thần Vương Khương Thái Hư ngữ khí biến đổi, tức giận nói: "Thế nhưng không cần ngươi nói, ta cũng biết dùng nó thật tốt che chở nơi này. Ngươi tiểu tử này thật sự là tiểu tâm tư có rất nhiều, không phải vì bảo hộ nơi này, ngươi còn không lấy ra cái này thần lô đúng không?" Trần Minh liên tục khoát tay, lúng túng nói: "Không có chuyện như vậy, đây không phải là vì để cho ngài đừng cứ mãi cảm ơn ta nha." Thần Vương Khương Thái Hư thở dài một hơi, đời này Trần Minh nhân tình là trả không hết. Nhìn xem Trần Minh cái kia rõ ràng có chỗ cầu biểu tình, hắn có chút tâm mệt nói: "Còn có chuyện gì? Cùng một chỗ nói một chút đi." "Trần Minh, ta chính là muốn hỏi một chút, Thần Vương nhà của ngươi có Thái Cổ Văn tự chú thích thư tịch sao? Ta có bộ Tiên Kinh muốn phiên dịch một chút." Nghe được Trần Minh lại thu hoạch một bộ Tiên Kinh, Trương Lâm Tổ Sư cùng Thần Vương Khương Thái Hư trong lòng không có chút nào gợn sóng, bọn hắn xem như nhận định Trần Minh là cái có người có đại khí vận, cho nên hai người bọn họ đều mặt không biểu tình, còn có tâm tư nhấp một ngụm trà. "Thần Vương Khương Thái Hư, ta qua mấy ngày liền đưa qua cho ngươi." Bái biệt hai vị tiền bối về sau, Trần Minh trở lại trong sân nhỏ của mình. Hắn nhường Long Văn rút sạch luyện chế một chút Diệp Phàm giao cho mình cái kia lục ngọc quy, còn muốn cẩn thận cái kia lục ngọc quy bên trong thi khí, liền dẫn thân vào tại tự thân trong tu luyện. Vài ngày sau, Long Văn kiếm đi hướng thiên ngoại, cẩn thận đem lục ngọc quy luyện chế một lần, nhường lục ngọc quy hóa thành một kiện chuẩn đế cấm khí, liền trở lại Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong. Có Trần Minh linh tính hoạt hóa năng lực viện trợ, Long Văn kiếm cùng Thần Tử kiếm chuẩn đế pháp tắc tiến lên rất nhanh, cho nên Trần Minh cái này hai thanh chiến kiếm cơ bản rất ít rời đi Trần Minh trong đầu hồn hải, thậm chí thần hoàng bất tử dược cùng bạch hổ bất tử dược cũng là như thế. Trần Minh đem Diệp Phàm cùng Bàng Bác gọi vào trong sân nhỏ của mình, đem lục ngọc quy giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm tới lục ngọc quy tự nhiên rất là kích động, hắn cho là mình cuối cùng có được một kiện hộ đạo binh, nhưng lại không biết khối kia đồng xanh mảnh vỡ mới được hắn mạnh nhất hộ đạo binh. Mà Trần Minh mắt thấy Bàng Bác ánh mắt hâm mộ, liền lấy ra chính mình tại hỏa tinh dưới đại lôi âm tự lấy được thanh đồng nhỏ tượng vật. Hắn đem thanh đồng nhỏ tượng vật đưa cho Bàng Bác, chờ Bàng Bác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp được về sau, nói: "Đây cũng là một kiện chuẩn đế cấm khí, cho ngươi làm hộ đạo binh." Bàng Bác kinh ngạc hỏi: "Ngươi từ nơi nào được đến?" Trần Minh vừa cười vừa nói: "Lần trước ta về địa cầu lúc, thuận tay đem hỏa tinh bên trên ngạc tổ cho làm thịt, cái này cấm khí nguyên bản là trấn áp nó." Bàng Bác chợt nhận lấy chuẩn đế cấm khí, hắn biết rõ, đối với có hai thanh chuẩn đế chiến kiếm hộ thân Trần Minh đến nói, thứ này Trần Minh không cần. Trần Minh còn thuận mồm nâng một câu: "Cái kia ngạc tổ là cái đại thánh, ta đã đem nó thi thể cất kỹ, chờ chúng ta đến tiên đài cảnh giới, ta mời các ngươi ăn yêu thánh thịt." Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn có thể rất thích ăn thịt. Cùng ngày, Thần Vương Khương Thái Hư còn cho Trần Minh đưa tới Thái Cổ Văn tự chú thích thư tịch, có tự điển này, Trần Minh liền bắt đầu tại phiên dịch Tịch Diệt Tiên Kinh. Cũng chính là vào lúc ban đêm, Trần Minh liền đem Tịch Diệt Tiên Kinh phiên dịch ra. Rất may mắn là, bộ này Tịch Diệt Tiên Kinh rất hoàn chỉnh, bên trong thậm chí còn có cựu bí chữ Lâm. Bí chữ Lâm từ thời đại thần thoại Tịch Diệt Tiên Tôn sáng tạo, nó công hiệu còn phải từ phía trên chi đạo nói lên. Bởi vì cái gọi là tiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù đắp không đủ. Mà Lâm một khi thi triển, có thể nhường thiên địa cho là kẻ thi thuật bản thân không đủ, từ đó hạ xuống đại đạo ân trạch. Mà từ ở bề ngoài nhìn, thi triển bí chữ Lâm có thể nhường đại đạo giáng lâm bản thân, cho nên cái này một bí được xưng là bí chữ Lâm. Cái này một bí rất đặc thù, có thể nhường kẻ thi thuật đại đạo ra thân, xem như một loại khác loại gần đạo trạng thái. Mà lại cái này một bí còn có tà ác cách dùng, đó chính là dùng cho cướp đoạt người khác tinh khí. Trần Minh rất kích động tìm hiểu bí chữ Lâm, cảm thấy thu hoạch phong phú. Mà Tịch Diệt Tiên Kinh cái này một bộ kinh văn hắn cũng lĩnh hội một chút, trong đó Tịch Diệt chi đạo nhường Trần Minh cảm thấy ngạc nhiên. Đáng giá nói chuyện chính là Tịch Diệt Tiên Kinh cái này một bộ kinh văn có chút ít thiếu hụt, nó sẽ để cho nhỏ yếu người tu luyện dễ dàng rơi vào tịch diệt trạng thái, đối với cường giả ngược lại là không có. Lấy được Tịch Diệt Tiên Kinh ngày thứ hai, Trần Minh viết tay hai phần Tịch Diệt Tiên Kinh phân biệt tặng cùng Thần Vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm Tổ Sư. Trong đó Trương Lâm Tổ Sư lấy được Tịch Diệt Tiên Kinh sau hơi có vẻ kích động, lấy hắn không tu hành đế kinh liền có thể tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới thiên tư, có bộ này tiên kinh, hắn nhất định có thể tiến thêm một bước, mà lại tu đạo tiền đồ cũng thăng cái rộng lớn lên. Mà Thần Vương Khương Thái Hư lĩnh hội Tịch Diệt Tiên Kinh về sau, không khỏi nhớ tới chính mình hơn 4000 năm tịch diệt tao ngộ, tại chỗ liền tiến vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Thải Vân tiên tử thấy thế, thực vì Thần Vương Khương Thái Hư kỳ ngộ mà cao hứng, cẩn thận thủ hộ lấy hắn. Loại này ngộ đạo trạng thái, đơn giản đến nói chính là ngắn ngủi lại cho dễ bị đánh gãy gần đạo trạng thái, cho nên Trần Minh lưu lại Thải Vân tiên tử canh giữ ở một bên, chính mình im lặng rời đi. Chương 74. 75, bà lão đại thánh cùng quen biết Đồ Phi chương 74-75, bà lão đại thánh cùng quen biết Đồ Phi lúc này, ánh nắng tươi sáng, mà Trần Minh đi tại thạch trại đá trên đường, nhớ tới một vị bà lão. Bên trong nguyên tắc Tịch Diệt Tiên Kinh là vị bà lão kia cho móc ra, mà lại vị bà lão kia bản thân thế nhưng là một vị nhân tộc đại thánh, là không thể tổn thất một cái trọng yếu chiến lược. Mà bây giờ, vị bà lão kia cũng đã tại Bắc Cực trung tâm nơi đó, tìm kiếm Bắc Cực tiên quang, cho nên đem vị này đại thánh kéo lên chiến xa sự tình cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Thần Vương Khương Thái Hư lần này ngộ đạo duy trì liên tục 8 ngày tầm đó, tại hắn sau khi tỉnh lại, tiếp qua mấy ngày, Trần Minh liền tại một trận năm màu bên trong thần quang, bị thần tử kiếm mang theo tiến về trước Bắc Cực trung tâm. Trần Minh chỉ cảm thấy ở chung quanh cảnh tượng đang lùi lại trong chốc lát về sau, mới khôi phục bình thường. Lúc này, Trần Minh lần nữa nhìn thấy Bắc Cực trung tâm phụ cận san sát sông băng cùng Bắc Cực trung tâm trận kia vực vòng xoáy. Nơi này tràng vực vòng xoáy vẫn như cũ lấy càn quét thiên địa khí thế gào thét lên, trong đó bí mật mang theo đông đảo vạn năm băng tuyết, để nó xem ra một mảnh trắng xóa. Về sau, thần tử kiếm mang theo Trần Minh hóa thành một đạo năm màu ánh sáng đỏ tiến vào tràng vực vòng xoáy bên trong. Trong chớp mắt, Trần Minh liền thấy Bắc Cực trung tâm vị trí giếng lớn, nơi này vẫn tại càng không ngừng phun trào lấy đáng sợ thái âm chân tinh cùng tử quang. Thế nhưng giếng lớn trung tâm trên không, lúc này lại ngồi xếp bằng một cái bà lão. Ở phía trên đầu có một tòa thành kim đúc thành kim tự tháp khắc vào mặt trời mặt trăng và ngôi sao lưu chuyển, rủ xuống mịt mở thanh khí, đưa nàng bao phủ. Vị bà lão này lúc đầu ngồi xếp bằng giếng lớn phía trên, đối mặt đủ loại phun ra tạp ánh sáng, không núp đích, đây là tại trời Bắc Cực tiên quang. Thế nhưng thần tử kiếm đến lại bừng tỉnh vị này đại thánh, nàng ngạc nhiên nhìn xem tại Trần Minh bên người bao quanh thần tử kiếm, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hoàn toàn khôi phục chuẩn đế binh. Sau đó tầm mắt của nàng nhìn về phía Trần Minh, lúc này Trần Minh khuôn mặt tuổi trẻ, cơ thể cường tráng có lực, thân hình thẳng tắp, một thân nền trắng hắc kim long văn chiến bảo lộ ra hắn anh tư bừng bừng phấn chấn. Bà lão đại thánh ngạc nhiên mở miệng nói ra, "Là ngươi, linh đạo tử Trần Minh." Trần Minh mỉm cười, "Tiền bối ngài nhận biết ta?" Bà lão đại thánh, "Đương nhiên nhận biết, lúc trước ngươi tại thần thành cắt ra bất tử thần dược cùng tiên kim, danh dương thiên hạ. Ta cũng từng đến thần thành tìm kiếm qua ngươi từ sau lúc đó tung tích, thế nhưng không thu hoạch được gì. Liên Am hiểu suy tính thần toán tử nhất mạch đều nói rõ ngươi trên thân có dấu đại bí, vô pháp suy tính ngươi vị trí." Trần Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Cái kia sau đó thì sao?" Bà lão đại thánh, sau đến mấy cái cực đạo thế lực tiểu gia hỏa muốn đi sông hoang cổ cấm địa, ta đoán muốn ngươi trên người bất tử thần dược hẳn là bị một ít nhân vật tuyệt đỉnh lấy đi, cho nên ta liền đi hoang cổ cấm địa nhìn xem phải chăng có cơ hội có thể hái tới đó thánh quả. Đáng tiếc, nơi đó thực tế quá đáng sợ, ta không dám vào. Cuối cùng hơn nửa năm trước, ta lại tới đây tìm kiếm nơi này Bắc Cực Tiên Quang. Trần Minh giật mình, sau đó hắn nói, tiền bối, ngươi ở đây đợi không lời nói, chỉ sợ lại được tay không mà về. Bà lão đại thánh nhíu mày, nói, tại sao? Chỉ gặp Trần Minh trên tay xuất hiện một đạo màu trắng tiên quang, mặt trên lượn lờ lấy rất nhiều đại đạo thần văn, chính là bị phong tồn tốt Bắc Cực Tiên Quang. Bà lão đại thánh không còn lạnh nhạt, nàng khiếp sợ đứng lên, ngạc nhiên hỏi, Bắc Cực Tiên Quang, ngươi đây là từ đâu tới đây? Trần Minh có chút ngượng ngùng cười nói, ước chừng mấy tháng trước, ta cần phải so ngươi sớm một bước tới qua nơi này, lấy đi rất nhiều Bắc Cực Tiên Quang. Cho nên tiếp xuống, nơi này rất nhiều năm đoán chừng đều sẽ không còn có Bắc Cực Tiên Quang xuất thế. Bà lão đại thánh khẽ nhếch miệng, sau đó rất là im lặng, hiện tại liền nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Trần Minh thừa cơ nói, vị tiền bối này, nếu không chúng ta rời đi nơi này lại nói, ở đây có nhiều bất tiện. Bà lão đại thánh im lặng gật gật đầu, sau đó liền đi theo Long Văn Kiếm cùng Trần Minh đi tới Bắc Cực trung tâm tràng vực vòng xoáy bên ngoài. Ở đây, Trần Minh còn lấy ra hai cỗ bị phong ấn lên Bắc Cực Tiên Quang cùng một cái chứa thánh quả cái bình. Trần Minh đem những này liền chuẩn đế thấy cũng phải cướp bảo vật quý giá đưa về phía bà lão đại thánh, nói, đại thánh tiền bối, xin nhận lấy những thứ này duyên thọ bảo vật. Bà lão đại thánh không có trước tiên tiếp được những bảo vật này, mà là hỏi, ngươi đây là muốn mua xuống lão thân người này sao? Trần Minh cười nói, tiền bối lo ngại, vãn bối chỉ thỉnh cầu tiền bối hai chuyện. Chuyện gì? Trần Minh, chuyện thứ nhất là nghĩ xin tiền bối đi bắc vực một cái thạch trại ở lại, thuận tiện bảo hộ một chút nơi đó. Cái này cũng không khó, cái kia chuyện thứ hai đâu? Trần Minh, ngài cũng biết linh giác của ta siêu nhiên, cho nên ta dự cảm những cái kia tự phong đến nay thái cổ sinh vật gần quy mô lớn xuất thế, trong đó thái cổ vương tộc cùng thái cổ hoàng tộc càng là có không ít thánh nhân cấp trở lên cường giả. Mà chúng ta nhân tộc trên mặt nổi không có bao nhiêu có thể chấn nhiếp lực lượng của bọn chúng, cái này thế nhưng là một việc lớn, cho nên đến lúc đó cũng xin tiền bối ngài ra mặt. Bà lao đáy mắt mang theo một tia vui mừng nhìn xem cái này nhân tộc thiên chi tiêu tử, tiếp được Trần Minh trong tay bảo vật, nói, trong cái chai này trái cây như thế nào có điểm giống hoang cổ cấm địa thánh quả. Trần Minh, chính là chỗ đó thánh quả, có thể trợ tiền bối duyên phọ. Bà lao chỉ cảm thấy bảo vật trong tay càng nặng mấy phần, có chút bất đắc dĩ nói một chút đi, cái kia thạch trại ở đâu. Trần Minh mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nói, tiền bối nếu như thuận tiện, ta hiện tại liền có thể mang tiền bối đi. Vậy thì đi thôi. Thế là một trận ngũ sắc thần quang lóe qua, hai người một kiếm biến mất tại Bắc Cực trung tâm. Tại một trận cảnh tượng tụt lùi bên trong, Trần Minh có chút hiếu kỳ hỏi một câu, tiền bối, ngươi cái này đại thánh binh tựa như là thái cổ sinh vật đồ vật ta. Ngươi từ nơi đó được đến? Bà lão đại thánh, nhắc tới cũng nhanh, mấy tháng trước, Bắc Vực đột nhiên xuất hiện một luồng đại thánh cấp uy áp, cái này thành kim tháp thật giống bị trận kia đại thánh uy áp kích thích đến, tại giao quang thánh địa khu mỏ quảng chính mình hiện lộ ra, bị ta thu làm sử dụng. Cái này đại thánh binh thần linh đã niết bàn qua một lần, qua lại đã sớm thành không. Hiện tại hoàn toàn nhận ta vì chủ, ngươi cũng không cần lo lắng nó sẽ làm loạn. Nguyên Tiên sư thạch trại, Trần Minh trong sân, Trần Minh, bà lão đại thánh cùng thần tử kiếm thân hình hiện ra tới. Bà lão đại thánh đánh giá cái này dùng tâm chế tạo khu nhà nhỏ, nói, đây là nhà ngươi. Trần Minh mặt người, sau đó gật gật đầu, đúng vậy, vãn bối dẫn ngươi đi gặp một chút vãn bối trưởng bối đi, còn phải mời ngươi nhiều chỉ giáo một chút bọn hắn. Bà lão đại thánh liếc Trần Minh liếc mắt, không có điểm phá Trần Minh tiểu tâm tư. Hai người đi thần vương Khương Thái Hư sân nhỏ, ở nơi đó cũng nhìn thấy Trương Lâm tổ sư. Trương Lâm tổ sư cùng thần vương Khương Thái Hư lúc đầu tại quên cả trời đất luận đạo, Dương Di thánh nữ cùng Thải Vân tiên tử cũng tại. Thế nhưng bọn hắn nhìn thấy bà lão đại thánh một mấy mắt, liền cảm thấy vị lão nhân này sâu không lường được. Bọn hắn tiến lên bái kiến bà lão đại thánh, đồng thời nhìn về phía Trần Minh, muốn biết đây cũng là Trần Minh từ nơi nào kéo trở về cao thủ. Trần Minh giới thiệu nói, đây là một vị đại thánh, ta đặc biệt mời nàng tới đây ở lại, bảo hộ an toàn của nơi này, cũng là vì ứng đối về sau thái cổ sinh vật xuất thế. Trương Lâm tổ sư cùng thần vương Khương Thái Hư nghe vậy, rất kính trọng đem bà lão đại thánh mời đến hàng đầu chỗ ngồi, chờ chúng nhân ngồi xuống về sau, bà lão đại thánh nói, lão thân đã muốn ở chỗ này ở lại. Các ngươi có gì đó trên tu hành nghi hoặc cũng có thể hỏi ta. Trương Lâm cùng Khương Thái Hư nghe vậy, liền mừng rỡ hướng Lao Hầu Đại Thánh thỉnh giáo lên, tại trên con đường tu hành, có cường đại tiền bối chỉ giáo không thể nghi ngờ có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Trần Minh, Dương Di cùng Thải Vân cũng tại cẩn thận nghe bà Lao chỉ điểm, về sau có lẽ liền dùng tới. Đợi một hồi về sau, Trương Lâm cùng Khương Thái Hư đều đang tiêu hóa bà Lao Đại Thánh chỉ điểm lúc, Trần Minh nâng một câu, tổ sư, chúng ta không phải là lấy được một bộ tiên kinh sao? Có thể cầm cái kia bộ tiên kinh cho tiền bối nhìn xem, về sau cũng tốt hướng tiền bối thỉnh giáo. Trương Lâm ngược lại là không nghĩ nhiều lấy ra Trần Minh đưa cho hắn tịch diệt tiên kinh bản chép tay, đưa cho bà Lao Đại Thánh. Mà bà Lao Đại Thánh nghe vậy, đang bưng ly trà tay run lên, Trần Minh cái này viên đạn bọc đường nện đến quá nhiều quá nặng, nàng đến chầm rãi. Về sau, bà Lao Đại Thánh tại thạch trại biên giới dựng lên một cái mới sân nhỏ, chính thức ở đây ở lại. Mà Trần Minh tại an ổn tu luyện một tháng, để cho mình nhiều hai cái thần hoàng dị tượng, nguyên thuật thủ đoạn cũng lớn có tiến bộ về sau, liền muốn ra ngoài đi một chút. Hơn nữa nhìn Hứa Quỳnh thường xuyên ra vào Diệp Phàm nhà bộ dạng, nữ nhân này sợ là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng, đập vào độc chiếm Diệp Phàm tiềm lực này của bản tính. Kết quả là vì Diệp Phàm hồng nhan chi kỷ nhóm, Trần Minh quyết định mang Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi bái phòng Thanh Đế hậu nhân nhất mạch, nhờ Diệp Phàm đối mặt chính mình luồn gió nợ đồng thời, vừa vặn cũng làm cho Bàng Bác nhận thức một chút tần giao. Phía trước, Trần Minh tại Bình Nham thành liền nghe nói yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương đã từng cùng Bắc vực thứ tứ đại khấu Thanh Giao Vương, thứ bảy đại khấu Đồ Thiên liên thủ đại náo qua giao quang thánh địa khu mỏ vàng. Đã Khổng Tước Vương đã đến Bắc vực, như thế đầu nhập hắn Thanh Đế hậu nhân nhất mạch hẳn là cũng đến Bắc vực, đồng thời cần phải bọn họ cần phải tại Khổng Tước Vương kết bái huynh đệ Thanh Giao Vương chỗ ở nơi đó. Bất quá có chút phiền phức chính là, Thanh Giao Vương chỗ ở tại một cái thánh nhân mở ra bên trong tiểu thế giới, mà Trần Minh không biết tiểu thế giới kia vị trí. Thế là Trần Minh nhìn về phía chính mình bên trong bảo châu chứa vật một tấm lệnh bài kia là đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa cho hắn. Hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Quyết định còn được trình, Trần Minh liền để bên trên Diệp Phàm cùng bằng bác đi ra Nguyên Tiên sư thạch trại. Tại thạch trại phía trước, Trần Minh nhắm mắt lại, tưởng tượng Khương Hoài Nhân bộ dạng. Rất nhanh Trần Minh liền cảm giác một cái phương hướng cho hắn cảm giác khác thường, nghĩ đến Khương Hoài Nhân hẳn là cái hướng kia. Một chiêu này tìm bằng bác lúc, Trần Minh cũng dùng qua, xem như đối với mình siêu nhiên linh giác một loại phương thức vận dụng, mặc dù bây giờ chỉ có thể là tìm gặp mặt qua người, thế nhưng về sau liền chưa hẳn. Dọc theo cái hướng kia tìm mấy ngày, Trần Minh ba người vẫn thật là tại một cái đại khấu cứ điểm tìm được Khương Hoài Nhân. Khương Hoài Nhân nhìn thấy Trần Minh lúc, một mặt kỳ quái, bởi vì hắn căn bản không cùng Trần Minh nói qua nhà mình cứ điểm vị trí. Trần Minh nói bay, chỉ mình đầu nói, linh giác của ta. Khương Hoài Nhân có chút giật mình, sau đó Trần Minh hướng Khương Hoài Nhân nói rõ chính mình ý đồ đến, nghe Trần Minh là muốn đi Thanh Giao Vương tiểu thế giới, tìm Thanh Đế hậu nhân nhất mạch. Khương Hoài Nhân có chút trầm ngâm một chút, nói, ta cùng Thanh Giao Vương nhất mạch đi lại không nhiều, bất quá ta có một cái huynh đệ Đồ Phi, hắn cùng Thanh Giao Vương nhất mạch tương đối quen, chúng ta có thể kêu lên hắn cùng đi. Trần Minh ba người nghe vậy, cũng nhớ tới tại Bình Nam thành nhìn thấy cái kia to mồm Đồ Phi. Về sau, Khương Hoài Nhân mang theo Trần Minh ba người chạy tới Khúc Châu Chiêu Dương Thành, ở nơi đó một cái phố đánh cược đá nhìn thấy Đồ Phi. Đồ Phi đầu tiên nhìn liền nhận ra Trần Minh cái này cái kia văn danh tiên hạ linh đạo tử, thế là hắn thịnh tình mà tiến lên nói, Trần Minh, hữu ngưỡng đại danh. Muốn hay không đến chúng ta một chuyến này trộn lẫn? Đến lúc đó ngươi dùng linh giác của ngươi chỉ đường, nhà nào thánh địa có bảo bối chúng ta liền đi đoạt nhà nào. Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Khương Hoài Nhân đều là khỏe miệng giật một cái, Đồ Phi to mồm thật sự là tuyệt, gặp mặt liền mời người làm thổ phỉ. Khương Hoài Nhân có chút lúng túng vì Đồ Phi giới thiệu Trần Minh ba người, nói: "Đồ Phi, đừng loạn kéo. Vị này Trần Minh, ngươi đã nhận biết, mà vị này là Diệp Phàm, vị này là Bàng Bác." Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Đồ Phi lẫn nhau đánh chào hỏi, mấy người cứ như vậy mà biết. Chương 76. Khác loại tên cùng Kim Sí Tiểu Bàng Vương chương 76, khác loại tên cùng Kim Sí Tiểu Bàng Vương Đồ Phi nghe Trần Minh là muốn đi Thanh Giao Vương tiểu thế giới, liền vỗ bộ ngực ôm lấy chuyện này. Trên đường đi, Đồ Phi cưỡi tại một đầu lông xanh sư tử bên trên vì Trần Minh đám người dẫn đường, một đoàn người cứ như vậy bay ở hoang vu màu nâu đỏ đại địa trên không. Mà Bàng Bác có chút nhịn không được hỏi, "Đồ Phi, Hoài Nhân, hai người các ngươi tên cũng khác loại đi, đến cùng là ai cho các ngươi lên danh tự này?" Đối với cái này, Đồ Phi cùng Khương Hoài Nhân rất bất đắc dĩ. Đồ Phi cùng Hoài Nhân hai cái danh tự này, không cẩn thận liền biết bị đọc thành thổ phỉ cùng người xấu đích thật là đủ khác loại. Đồ Phi nghĩ linh tinh phàn nàn nói, "Còn không phải nhà chúng ta mấy cái kia lao gia tử, bọn hắn dở mấy trò đùa liền đem tên của chúng ta định ra. Ta còn có hai cái huynh đệ, một cái gọi Lý Hát Thủy, một cái gọi Liêu Khấu, hai người bọn họ tên cũng là như thế bị tai họa. Thổ phỉ người xấu nước đen cùng thổ phỉ cái này bốn cái khác loại tên chung vào một chỗ, nhường Diệp Phàm cùng Bàng Bác sắc mặt triệt để không kèm được, cười ra tiếng, liền Trần Minh cũng là bị chọc cười, trong lúc nhất thời không trung tràn ngập sung sướng khí tức. Thanh Giao Vương tiểu thế giới khoảng cách Chiêu Dương Thành so sánh xa xôi, tại Đồ Phi đám người tốc độ phi hành không tính nhanh tình huống dưới, một đoàn người bay hơn 10 ngày mới đến Thanh Giao Vương tiểu thế giới phụ cận. Vân Trạch Châu, như kỳ danh, đâu đâu cũng có đầm nước. Chỉ gặp phía trước trăm bước một suối, mười dặm một sông, hơi nước mông lung, giống như là đi tới vùng sông nước. Thủy trạch ở giữa chính là từng mảnh xanh gì, sinh cơ vô hạn. Có thể nói, nơi này căn bản không giống như là Đông Hoang Bắc vực hình dạng mặt đất. Trần Minh một đoàn người tiến lên trên đường, thậm chí nhìn thấy dãy núi bị liên miên thác nước bao trùm kỳ cảnh. Hai ngày sau, bọn hắn cuối cùng đến Thanh Giao Vương tiểu thế giới lối vào. Ở đây, Đồ Phi lấy ra một khối ngọc bội, mặt trên khắc rõ một cái bôi chữ. Ngọc bội này từ Đồ Thiên luyện chế, bên trong có hắn là ấn. Đồ Phi kích phát ở trong tay ngọc bội, chỉ gặp thần quang chiếu dọi xuống, Trần Minh bọn hắn tiến vào Thanh Giao Vương tiểu thế giới, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó lại biến. Tại Trần Minh một đoàn người trước mắt, nơi xa dãy núi thế núi nguy nga, trong núi đầm nước đông đảo, trong đó trải rộng thác nước cùng dòng sông càng là chói mắt. Mà chỗ gần, rừng cổ um tùm, hơi nước tràn ngập. Bàng Bác lần thứ nhất tiến vào thánh hiền mở ra tiểu thế giới, không khỏi cảm thán nói, thật sự là thần. Phía trước một tòa mây mù lượn lờ trên tiên sơn, truyền ra quát hỏi, người nào? Đồ Phi, người một nhà, ta gọi Đồ Phi, tới qua nơi này. Mấy đạo thần hồng rơi vào Trần Minh một đoàn người trước mặt, lộ ra mấy cái mang theo yêu khí nam nữ, bọn hắn nam tuấn tú, nữ yêu mị. Bọn hắn kiểm tra qua Đồ Phi ngọc bội về sau, liền cho mấy người cho đi. Nguyên lai là Đồ Tiên tiền bối hậu nhân, mời vào bên trong. Trần Minh một đoàn người hướng tiểu thế giới chỗ sâu đi tới, trên đường đi, có thể nhìn đến đây trải rộng đỉnh đài tòa nhà lớn cùng cung điện lầu các, mà đủ loại gốc cây cây già cùng kỳ hoa dị thảo cũng là khắp nơi có thể thấy được. Đồ Phi gặp phải quen biết yêu tộc lão tiền bối, còn biết tới chào hỏi. Một lúc về sau, một cái yêu tộc thanh niên nam tử cùng mấy thân ảnh bay tới, rơi vào Trần Minh một đoàn người trước mặt. Dẫn đầu yêu tộc thanh niên nam tử cười nói, "Ha ha ha, Đồ huynh đến, thật là làm cho ta thật tốt tưởng nhập a." Vị này yêu tộc nam tử dáng người to lớn, người mặc màu xanh áo sát, trong mắt sáng tỏ. Làm người ta chú ý nhất chính là hắn đầy đầu sợi tóc màu xanh ở giữa, mọc ra một đôi bóng ánh sừng rồng. Trông thấy cặp kia sừng rồng, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều ý thức được trước mắt yêu tộc nam tử là một đầu giao long hóa hình mà thành. Mà giao long nhất tộc không thể nghi ngờ là yêu tộc bên trong một nhánh vương tộc, cho nên người trước mắt này thân phận sợ là không đơn giản. Quả nhiên, Bôi Phi thiếu nói, Thanh Y Lý Minh phong thái vẫn như cũ à, đến, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là đại năng Thanh Giao Vương đời sau, được xưng là Thanh Y Tiểu Giao Vương Thanh Y Lý Minh. Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hướng Thanh Y Tiểu Giao Vương lên tiếng chào, mà Thanh Y Tiểu Giao Vương nhìn xem Trần Minh, nói, linh đạo tử Trần Minh, hữu ngưỡng đại danh. Trần Minh cười nhạt nói, Thanh Y Lý Minh là cao quý giao vương đời sau, về sau cũng biết danh dương thiên hạ. Thanh Y Tiểu Giao Vương nhìn xem Diệp Phàm cùng Bàng Bác, hướng Đỗ Phi hỏi, hai vị này là? Đỗ Phi, vị này là Diệp Phàm, vị này là Bàng Bác, hai vị này đều là Trần Minh huynh đệ. Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng hướng Diệp Phàm cùng Bàng Bác lên tiếng chào, sau đó nói, mời vào bên trong đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hắn vỗ tay gọi một cái cực lớn thiên hạc, nó hai cánh mở ra dài chừng 30 mấy mét. Thiên hạc chở mấy người phóng lên tận trời, phi hành hơn 20 dặm sau mới rơi vào một mảnh tú lệ bên trong ngọn tiên sơn. Vùng núi tiên này bên trong, mỗi một tòa đỉnh núi trải rộng cung điện lầu cát, mà Trần Minh bọn hắn đi tới là thuộc về Thanh Y Lý Tiểu Giao Vương một tòa hành cung. Tại đi vào cung điện lúc, Thanh Y Lý Tiểu Giao Vương nói, nhắc tới cũng nhanh, tộc ta một vị trung vực đại năng hậu nhân Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương cũng vừa cũng may ta chỗ này làm khách. Đồ Phi giật mình, hỏi, thế nhưng là vị kia Bảng Vương hậu nhân? Thanh Y Lý Tiểu Giao Vương, chính là, hắn là tộc ta thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ, tu vi sâu không lường được. Lần này hắn đến Bắc vực là vì tham gia giao trì thịnh hội, đồng thời cũng là vì gặp một lần giao quang thánh tử. Đồ Phi đã sớm nghe nói qua Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương uy danh, không nghĩ tới hắn đi tới Bắc vực. Nghe Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vừa vặn cũng ở nơi đây, Trần Minh trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức như có điều suy nghĩ. Theo một đoàn người đi vào cung điện hùng vĩ bên trong, chỉ gặp nơi này giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, trên mặt đất càng là có nói xương mù phun trào, hai bên cũng có mỹ lệ xinh đẹp yêu tộc nữ tử đón lấy, như là trong truyền thuyết yêu tộc cổ thiên đình. Mấy vị tuổi trẻ yêu tộc ngồi ngay ngắn ở cung điện chỗ sâu một tòa trong đại điện, trong đó một cái yêu tộc nam tử sắc mặt trắng nõn, đôi mắt sắc bén, tóc vàng xõa bay, như là ánh nắng chói lọi. Thanh Y Di Tiểu Giao Vương giới thiệu nói, vị này chính là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đứng dậy, hướng phía Trần Minh mấy người gật gật đầu. Sau đó Thanh Y Di Tiểu Giao Vương hướng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giới thiệu Trần Minh mấy người. Nghe được Trần Minh danh hiệu về sau, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn thẳng Trần Minh, hỏi, thế nhưng là cái kia trận chiến hòa cơ ra thần thể Trần Minh? Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, vốn năn nói, không phải là trận chiến hòa, ta đánh thắng hắn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hưng phấn lên, nói, như thế càng tốt hơn chúng ta tới đọ sức một phen. Ta mặc dù là Giao Quang Thánh Tử mà đến, nhưng ngươi cũng là đáng giá đánh một trận đối thủ, nên bị ta đánh bại. Nghe lời này, Trần Minh rất là im lặng. Mà Diệp Phàm đám người mắt lộ ra ngạc nhiên, lần đầu nhìn thấy như thế người tự phụ. Trần Minh nhìn về phía chủ nhân của nơi này Thanh Y Di Tiểu Giao Vương, hỏi, Thanh Y Di Minh, ngươi nhìn việc này? Thanh Y Di Tiểu Giao Vương có chút trầm ngâm, tuy nói thế hệ tuổi trẻ hai bên đọ sức cũng thuộc về bình thường, nhưng Trần Minh đường xa mà đến, hiện tại liền nhường Trần Minh động thủ không thể nghi ngờ là rất không lễ phép. Trần Minh đường xa mà đến, chắc hẳn so sánh mệnh nhọc, hai vị vẫn là chờ yến hội sau lại đọ sức đi. Đối với cái này, Trần Minh không có ý kiến gì, mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng gật gật đầu, "Tốt, đối đãi ngươi nghỉ ngơi tốt, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, xem như ta con đường của đại đế trận chiến đầu tiên." Diệp Phàm, Bàng Bác, Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân đưa mắt nhìn nhau, hiện tại bọn hắn xác định, cái này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chính là cái tiêu ngạo tới cực điểm lông vàng chim, thiên lão đại ta lão nhị cái chủng loại kia. Sau đó mọi người tại bên trong đại điện ngồi ngay ngắn xuống, uống rượu nói chuyện phiếm. Chỉ là bên trong đại điện rõ ràng chia làm hai cái đoàn thể, Trần Minh đám người là một đoàn thể, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng bên người yêu tộc thanh niên là một đoàn thể, mà Thanh Y Tiểu Giao Vương thì là hai bên đều chiếu cố. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không có ngờ tới chính là, sau đó không lâu, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc không mời mà tới. Nàng một thân màu trắng váy lụa kéo trên mặt đất, tóc dài múa nhẹ, lông mi thật dài rung động ở giữa, con mắt dịu dàng như nước, nó khuôn mặt cùng dáng người hoàn mỹ hoàn hảo, khí chất càng là phiêu miểu như thần sen nở rộ. Nhan Như Ngọc giống như âm thanh tự nhiên vang lên, nghe nói ta yêu đế hậu nhân nhất mạch ân nhân đến thăm, cho nên ta mạo muội tới đây, còn xin các vị thứ lỗi. Đồ Phi cái miệng rộng này tử nên đón tiếp lấy, nói, cái này nhất định là Nhan tiên tử, trừ cái đó ra, trên đời lại không như vậy tiên nhan. Hôm nay chúng ta may mắn nhìn thấy, thật sự là tam sinh may mắn. Đồ Phi rõ ràng rất là ân cần mời Nhan Như Ngọc vào chỗ, hoàn toàn quên chính mình không phải là chủ nhân nơi này. Không cần nói hắn, liền xem như thường xuyên nhìn thấy Nhan Như Ngọc yêu tộc bọn cũng là một trận hoảng hốt, bị cái này tiên nhan hấp dẫn. Đối với đại biểu hoàn mỹ Nhan Như Ngọc, Trần Minh ngược lại là không có gì cảm giác đặc biệt. Mà Diệp Phàm trên thân tình nợ quá nhiều, cũng không đúng Nhan Như Ngọc có ý nghĩ gì. Bàng Bác lời nói ngược lại là rất thần kỳ, hắn cũng không có bị Nhan Như Ngọc thu hút. Trần Minh cười nhạt hướng Nhan Như Ngọc chào hỏi, lại gặp mặt, công chúa điện hạ. Nhan Như Ngọc trên mặt nổi lên cười khẽ, đẹp đến mức nhường chúng quanh bách hoa cùng Minh Châu mất màu. Công tử phong thái vẫn như cũ, tiến cảnh tu vi cũng là thần tốc, thật đáng mừng. Ha ha, vẫn tốt chứ. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Bàng Bác, cũng là huynh đệ của ta. Trên người hắn có đại yêu huyết mạch, cùng các ngươi yêu tộc có chút quan hệ thân thích. Tại chỗ yêu tộc nghe vậy đều mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn xem Bàng Bác, liền Đô Thiên cùng Khương Hoài Nhân cũng không ngoại lệ. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đi qua sau, tiến hội tiếp tục, trong lúc đó Nhan Như Ngọc thỉnh thoảng hướng Trần Minh mời rượu, trong ngôn ngữ không thiếu đối Trần Minh cảm kích cùng tán thưởng, nhường yêu tộc thanh niên cùng Đỗ Phi âm thầm đỏ mắt cùng ao ước. Đồng thời điều này cũng làm cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khó mà chịu đựng, hắn cao giọng nói, công chúa, ngươi xem như ta tương lai thế tử, không nên như thế tán thưởng một cái nhân tộc nam tử. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện đều an tĩnh xuống. Sau đó Đồ Phi cái thứ nhất phản bác, Nhan tiên tử lúc nào thành ngươi tương lai thế tử? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một mặt chuyện đương nhiên, nói, ta đánh khắp Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ không địch thủ, có đại đế tuổi nhỏ phong thái, tương lai tất thành yêu đế, đến lúc đó công chúa tự nhiên là ta yêu hầu. Ta tới đây chính là vì hướng công chúa cầu hôn. Đồ Phi một mặt tức giận, nói, chưa thấy qua ngươi như thế cuồng điệu nhân, ngươi còn không có đánh thắng Trần Minh cùng Giao Quang Thánh Tử, ngay ở chỗ này thổi đại đế phong thái. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, ngươi biết nhìn thấy. Lúc này, Nhan Như Ngọc trong giọng nói cũng mang lên một chút tức giận, nói, ngươi cũng không hướng ta cầu hôn, ta cũng không đáp ứng ngươi. Cho nên thê tử câu chuyện, thực tế là lời nói vô căn cứ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn như cũ một mặt ngạo khí, nói, cái này dễ thôi, chờ ta đánh thắng cái này linh đạo tử, đến lúc đó mang theo đại thắng xu thế cầu hôn, công chúa tự nhiên biết đáp ứng làm thê tử của ta. Linh đạo tử, chúng ta đi bên ngoài đánh một trận. Lại hoặc là ngươi tại chỗ nhận thua, còn có thể giữ được tính mạng. Ha 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 ha. Ha ha. Ha ha, ta lúc đầu không muốn khi dễ ngươi, kết quả ngươi lại muốn lấy đánh. Cũng được, liền nhường ngươi được thêm kiến thức đi. Trần Minh cười lớn đứng dậy, lập tức một mặt không có hảo ý nhìn xem Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Lần trước hắn cùng Cơ Hạo Nguyệt chiến đấu thế nhưng là thả biển, rốt cuộc không tốt đối với mình huynh đệ cậu em vợ ra tay đoạt, hiện tại có cái có sẵn đống cắt đưa tới cửa, chuyện tốt như vậy cũng không thử lỗi qua. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một mặt sắc ý, nói, ra tới lãnh cái chết. Lập tức hắn hóa thành một vệt ánh sáng vàng liền xông ra ngoài, mà Trần Minh cũng hóa thành một đạo tiên quang theo sát phía sau. Mắt thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Trần Minh muốn khai chiến, bên trong đại điện đám người cũng đi theo ra ngoài, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Trần Minh đồng thời rơi vào hai chỗ cách xa nhau không xa vắng vẻ đỉnh núi. Nơi này trung quanh trống trải mà không có che chắn, mà Trần Minh cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đứng đối mặt nhau. Trong đó Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương toàn thân yêu lực màu vàng phun trào, yêu khí càng là vọt lên tận trời, khuấy động phụ cận mưa gió. Mà Trần Minh không có sử dụng tự thân thần lực, hắn chiến ý bừng bừng phân chấn, toàn thân khí huyết phun ra ngoài, hóa thành một đạo phóng lên tận trời cột khí hình rồng. Màu máu cột khí hình rồng rất có linh tính nhìn thẳng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cái kia vận sức chờ phát động bộ dạng nhường Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rất thấy áp lực. Chương 77. Hành hung Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chương 77. Hành hung Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên thân cột khí hình rồng phóng lên tận trời, Trần Minh cùng yêu khí ngút trời Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đang đối đầu, mà những ngọn núi xung quanh lên, Diệp Phàm đám người ngay tại quan chiến. Đồ Phi nhịn không được hướng bên người Diệp Phàm nói, "Diệp Phàm, người chim kia mặc dù cuồng, nhưng hắn cũng là có bản lĩnh. Bọn hắn bộ tộc kia là thần bằng đời sau, lục thân có thể nhiều chân lòng, mà lại càng có thiên bằng tự tốc, Trần Minh sẽ không lỗ đi." Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe vậy đều cười nhạo một tiếng, cùng với Trần Minh lâu như vậy, bọn hắn cũng biết được ba cấp bậc thể chất tồn tại, đối với tu sĩ chiến lực phán đoán cũng càng phát ra thông thạo. Một cái nhiều nhất có được thứ 3 đẳng cấp thể chất Kim Sĩ đại bằng, đối mặt có được thứ 2 đẳng cấp thể chất cường độ Trần Minh, lại tăng thêm Trần Minh còn tu hành tiên kinh cùng thường chú gần đạo trạng thái. Có thể nói, cái này Kim Sĩ đại bằng sinh tử hiện tại liền nhìn Trần Minh tâm tình. Diệp Phàm càng là nói, ngươi liền nhìn xem đi, rất nhanh ngươi liền biết, Trần Minh gia hỏa này có bao nhiêu biến thái. Bàng Bác, đúng đấy, từ khi tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh về sau, ngay cả chúng ta cũng không biết, thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một bên mấy cái yêu tộc thanh niên nghe vậy lập tức không vui lòng, thử, phô trương thanh thế, một cái nhân tộc phàm thể có thể có bao nhiêu bản sự, chờ một lúc đừng cầu xin tha thứ đều tính hắn có cốt khí. Diệp Phàm cùng Bàng Bác lắc đầu không nói, kiến thức kém đến quá nhiều, để bọn hắn liền cùng những thứ này yêu tộc thanh niên tranh luận hứng thú đều không có. Mà một bên Nhan Như Ngọc duyên dáng yêu kiều, đang dùng dịu dàng con ngựa như nước nhìn xem hết sức căng thẳng chiến trường. Vắng vẻ trên đỉnh núi, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chịu đựng Trần Minh dâng trào khí huyết, hắn hơi thu hồi đối Trần Minh kính thị. Mà Trần Minh trên không màu máu cột khí hình rồng đột nhiên hướng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương phát ra mới ra gầm thét, đây vốn là tuyên chiến tín hiệu. Nhưng nó sóng âm cũng làm cho hai cái này đỉnh núi phụ cận cổ thụ cùng núi đá đều bị vỡ nát, hai cái đỉnh núi tùy theo thấp một đoạn, thậm chí trận này sóng âm nhường hư không cũng nổi lên từng cơn sóng gợn. Đối mặt khí huyết này hình rồng phát ra gầm thét, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mắt thấy Trần Minh không có sử dụng thần lực, thế là liền chính diện đón đỡ một trận này sóng âm. Chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là, bị gầm thét sóng âm đánh trúng về sau, hắn cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, mà lại khóe miệng càng là lưu lại một chút máu tươi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh giọng nói, ngươi không phải là phàm thể. Phàm thể không có dạng này khí huyết, ngươi đây là gì đó thể chất? Trần Minh khép cười một tiếng, nói, ta chính là phàm thể, chẳng qua là lấy bất tử thần dược rèn luyện qua thân thể, cho nên mới có dạng này khí huyết. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sắc mặt vẫn như cũ ngạo nghễ, nguyên lai là bất tử thần dược tạo hóa, xem ra ngươi đáng giá để ta toàn lực ra tay. Trần Minh đem khí huyết tụ lại quay người một bên, ngươi chút bản lãnh này cũng đừng liều chết, tiểu kim mau chim. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nghe vậy sát khí càng tăng lên, ta biết tắm rửa lấy máu của ngươi, đạp lên ta đế lộ, cực tốc thần biến. Sau một khắc, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hóa thành một vệt ánh sáng vàng, hướng Trần Minh lướt đến. Đồng thời Trần Minh cũng cảm nhận được một luồng muốn phải phong tỏa hắn hành động lĩnh vực lực lượng, đây chính là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc cực tốc diễn sinh ra đến thần biến lĩnh vực. Đối với cái này, Trần Minh toàn thân khí huyết chi lực cổ động, liền đánh vỡ thần biến lĩnh vực lực cản. Mà lại bị tức huyết chi vực bao phủ, Trần Minh càng là ra sức nhảy lên, dâm đến hư không sụp đổ, từ đó lấy đồng dạng cực tốc phóng tới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Trần Minh cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tại không trung chạm mặt gặp gỡ, cả hai đồng thời ra sức đánh ra một quyền, đều đối nhục thân của mình lộ ra cực kỳ tự tin. Hai quả đấm va chạm nháy mắt, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chỉ cảm thấy một luồng không thể kháng cự cự lực để hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Trên đường, hắn đụng xuyên ba tòa đỉnh núi, mới rơi vào một mảnh dưới vách núi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cắn răng đem chính mình chật khớp cánh tay trở lại vị trí cũ, sau đó liền cảm nhận được một trận gió lốc đánh tới, Trần Minh toàn thân khí huyết dâng trào, chiến ý bừng bừng phân chân xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Thấy thế, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương gầm thét xuống tới. Cả hai giống như vàng đỏ hai màu chùm sáng tại không trung kịch đấu, dẫn tới không khí đánh nổ, từng trận hư không gợn sóng tràn ngập, chung quanh sông núi, rừng cổ thậm chí là dòng sông đều gặp tai bạn. Tại dạng này nguyên thủy vật lộn bên trong, 10 cái hiệp xuống tới, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương liền bị thiệt lớn, thậm chí không bị khống chế nhả mấy ngụm máu. Mà lại mấy chỗ thân thể đâm đau cũng làm cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rõ ràng chính mình xương cốt đứt gãy. Cái này khiến hắn lấy tốc độ cực nhanh kéo ra cùng Trần Minh khoảng cách, sau đó hắn hiện ra chính mình thiên bằng chân thân, kia là một cái dài mấy chục thước kim sĩ đại bằng, toàn thân màu vàng, rất là lóa mắt. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngửa mặt lên trời hí lên, nó âm thanh chấn động vụ cận núi cao. Sau đó nó đánh ra cánh thần, mang theo gió lốc, rồi ra đủ có thể chém giết chân long bằng chảo hướng về Trần Minh đánh giết mà tới. Trần Minh cảm thụ được Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cái kia chính muốn đánh giết chân long sát ý, cười ha ha, ha ha ha, chính là muốn như thế mới đúng, đến đánh với ta một trận. Máu nóng sôi trào Trần Minh đối mặt với cực lớn bằng chảo không tránh không né, trực tiếp dùng hai bàn tay đó nữa. Thế là tại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn nộ sĩ ý âm thanh cùng Trần Minh cùng tiếu bên trong, hai bàn tay cùng hai cái to lớn bằng chảo giáp nhau. Sau đó Trần Minh cảm giác một trận cự lực đánh tới, để hắn một nửa thân thể đều lâm vào trong hư không. Thế nhưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mang tới lực trùng kích trung quy là bị Trần Minh tiếp được, sau đó Trần Minh cởi gần nhường Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chuyển mấy vòng đại phong xa, lại đem hắn quăng bay đi ra ngoài. Tại giữa không trung loạn chuyển Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cố gắng khống chế thân thể của mình, nghĩ ổn định thân hình. Thế nhưng Trần Minh đã vọt tới bên cạnh của nó, nhắm ngay bộ ngực của nó chính là một cái chọc quyền, để nó đụng xuyên một ngọn núi. Sau đó, Trần Minh cùng tiếu theo vào, liên tiếp đòn nghiêm trọng làm cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đụng xuyên vài chục tòa đỉnh núi, Trần Minh mới dừng lại tay tới. Lúc này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bày tại một ngọn núi sườn núi lên, lồng ngực truyền ra một chút xương cốt ốn nắn cùng tái sinh âm thanh, nó đang dùng thiên bằng tái sinh thuật chữa trị thân thể của mình. Mà thiên bằng tái sinh thuật là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc truyền thừa xuống tuyệt thế chữa trị bí thuật, uy năng không thể coi thường. Đồng thời Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng ánh mắt không cam lòng nhìn cách đó không xa Trần Minh. Sau đó nó hóa thành hình người, tức giận nói, ta nếu là cũng có bất tử thần dược diễn thể, thân thể tất không kém gì ngươi. Trần Minh, ngươi nếu là có bản sự, cũng có thể chính mình đi tìm một viên bất tử thần dược dự quả, đến cho chính mình diễn thể. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nghe vậy không nói thêm lời, chỉ gặp phía sau hắn hiện ra một bộ thiên bằng bác long đồ, trên đó một cái thiên bằng cùng chân long dây dừa chém giết. Theo thiên bằng bác long đồ xuất hiện, một luồng dị tượng uy áp tràn ngập ra. Cái này thiên bằng bác long đồ đã là một loại dị tượng, cũng là một loại sát sinh đại thuật, cho nên cũng xưng thiên bằng bác long thuật. Thế là tại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không chế phía dưới, thiên bằng bác long đồ bên trên một bằng cùng một rồng chui vào Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hai tay, lấy được sát sinh đại thuật ra chỉ về sau, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lần nữa nhào về phía Trần Minh, nó trên hai tay thiên bằng cùng chân long càng là ẩn ẩn hiện ra. Mà Trần Minh vẫn như cũ không dụng thần lực, chỉ là lấy tự thân khí huyết cùng gần đạo trạng thái mang tới đại đạo lực lượng đối địch. Song phương lần nữa tại không trung kịch đấu lên, lần này, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nắm đấm cũng làm cho Trần Minh cảm nhận được đau đớn. Thế nhưng Trần Minh màu vàng võ đạo thiên nhãn chiếu sáng rạng rỡ, chín cái đế văn trong mắt hắn ẩn hiện. Để hắn tại đây chàng vật lộn bên trong nhiều lần khám phá Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sơ hở, chiếm hết tiên cơ. Cho nên mấy chục hiệp về sau, lần nữa bị Trần Minh đánh cho bay ngược mà ra, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không còn xông đi lên cùng Trần Minh vật lộn, mà là thăng lên trời cao. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, linh đạo tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta nhìn ngươi như thế nào tiếp ta một chiêu này, 108.000 kiếm. Chỉ gặp Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chung quanh kiếm ý ngút trời, sau đó từng đạo ánh vàng phóng lên tận trời, ở trên bầu trời hình thành mũi kiếm trực chỉ mặt đất màu vàng cự kiếm chi lâm. Những thứ này cự kiếm nhưng thật ra là cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tính mệnh tương tu bằng lông vũ kiếm, là Kim Sĩ đại bằng nhất tộc truyền thừa xuống tuyệt thế sát sinh đại thuật một trong. Loại này bằng lông vũ kiếm chỉ cần kiếm ý bất diệt, liền có thể tái sinh. Lúc này, trên bầu trời màu vàng cự kiếm san sát, trên đó ánh kiếm lấp lánh, sát khí nghiêm nghị. Mà đứng tại không trung Trần Minh đối mặt với kiếm này dừng mặt không đổi sắc, dưới chân của hắn dùng sức, tại hư không sụp đổ ở giữa, đột nhiên hướng lên chạy đi. Trên đường đi hư không dưới chân hắn sụp đổ, để hắn lộ ra nhất là cuồng dã cùng mãnh liệt. Mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mắt thấy Trần Minh vẫn như cũ không dụng thần lực cùng bí thuật, rất tức giận nhường đông đảo cự kiếm trào lên mà xuống, hình thành một đạo màu vàng sông kiếm phóng tới đánh tới chớp nhoáng Trần Minh. Trong nháy mắt, màu vàng sông kiếm đánh lên Trần Minh hộ thể huyết khí, nháy mắt liền kích thích một mảnh hỏa tinh. Tại đinh đinh đang đang thanh âm bên trong, thậm chí có chút màu vàng cự kiếm đột phá huyết khí cùng đại đạo lực lượng phòng hộ, chạm tới Trần Minh thân thể. Đối với cái này, Trần Minh nhường con mắt hơi trốn tránh một chút mũi kiếm, liền tiếp theo mạnh mẽ đâm tới. Mà những cái kia cự kiếm đánh vào Trần Minh trên thân thể, cũng chỉ là lưu lại một chút mảnh đấn, căn bản là không có phá Trần Minh phòng ngự. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương sắc mặt khó coi, chỉ có thể vô ích phiền không ngừng tái sinh bằng lông vũ cự kiếm, ý đồ để cho mình thua chẳng phải khó coi. Mà quan chiến đám người càng là kinh hô, đây đã là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương một kích toàn lực, nhưng cũng không thể không biết làm sao Trần Minh. Cuối cùng, Trần Minh lịch màu vàng sông kiếm đi tới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trước mặt, một cái đá ngang đem né tránh không kịp hắn đánh tới. Sau đó, Trần Minh liền theo xa xuống Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bay thẳng mà xuống, tại không trung lại cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bù đắp hai quyền, đem hắn đánh vào rất sâu dưới mặt đất, mới dừng lại tay tới. Trần Minh rơi vào Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đập ra hố to phía trước, mà một bên quan chiến yêu tộc bọn đã hoảng, công chúa, dừng ở đây đi. Linh đạo tử đã thắng, không thể nhường hắn giết chết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc cùng Thanh Y Tiểu Giao Vương liếc nhau, cũng rõ ràng việc này còn phải bọn hắn ra mặt khuyên can. Mà Trần Minh lúc đầu cũng không có ý định giết chết cái này hết ngồi đáy giếng tiểu kim mao chim, chờ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lão đảo đi ra về sau, hắn mở miệng nói ra, ngươi thua. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn xem Trần Minh cùng rơi sau lưng hắn nhan như ngọc, Diệp Phàm đắng người, có chút đắng chát chát nói, đúng vậy, ta chịu thua. Lập tức Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giọng nói vừa chuyển, ta sẽ không một mực thua, một ngày nào đó, ta biết đuổi kịp ngươi. Trần Minh ngữ khí lạnh nhạt, vậy liền đuổi kịp ta rồi nói sau. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật sâu nhìn Trần Minh liếc mắt về sau, liền hóa thành một vệt ánh sáng vàng rời đi, mà đi theo tại hắn yêu tộc bọn cũng theo sát phía sau. Lúc này, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đỗ Phi cùng Khương Hoài Nhân xông tới. Đỗ Phi, Trần Minh, ngươi thế mà không dụng thần lực cùng bí thuật liền đem cái kia phách lối điểu nhân cho đánh nằm xuống, một quyền kia quyền đánh đến thật sự là hạ giận. Diệp Phàm, thực lực ngươi bây giờ thật sự là tuyệt. Bàng Bác, đúng đấy, cũng không biết về sau ngươi còn có thể làm ra gì đó chuyện kinh thiên động địa tới. Khương Hoài Nhân, ngươi quá mạnh, xem ra sau này chúng ta phải dựa vào ngươi mà bọc. Mấy cái nghị luận ở Mỹ đều vì Trần Minh đại thắng mà cao hứng. Mà Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng tới trước chúc mừng, Trần Minh, hôm nay nhìn thấy ngươi mới hiểu được cái gì là đại đế tuổi nhỏ phong thái. Nhan Như Ngọc dùng âm thanh tự nhiên nói, công tử biểu hiện hoàn toàn chính xác nhưng cùng trong cổ tịch ghi lại đại đế tuổi nhỏ phong thái so sánh, thật sự là kinh người. Trần Minh cười nhạt nói đến đại đế tuổi nhỏ phong thái, ta ngược lại là có chút bí văn muốn nói cùng các ngươi nghe. Diệp Phàm đám người ánh mắt sáng lên, cùng đại đế có liên quan bí văn nhất định là chân quý mà kinh người, cái này khiến trong lòng bọn họ chờ mong.